Chương 1847, chờ đợi chương 1847, chờ đợi đội trưởng, hắn lại động. Đang lúc đặc chiến đội dơ lên cáng cứu thương bước nhanh tiến lên thời điểm, trong đó một tên nhấc cáng cứu thương đội viên, đột nhiên lại mở miệng nói ra. Đội ngũ lập tức dừng lại, mà đội trưởng thì bước nhanh đi vào cáng cứu thương bên cạnh. Lần này đến cùng xem rõ chưa? Quá tam ba bận, đội trưởng rất hoài nghi cái này đội viên lại nhìn lầm. Dù sao trước đó hai lần đều là nói nhìn thấy Hà Châu phục chế thể động, nhưng là thực tế kiểm tra sau, lại phát hiện căn bản không có vấn đề. Lần này làm không tốt cũng là nhìn lầm. Đương nhiên, đội trưởng không dám xác định điểm này, cho nên đành phải để cho người ta đem căng cứu thương buông xuống, một lần nữa kiểm tra một lần. Nếu như không kiểm tra, giữa này nếu là xảy ra chuyện lời nói, chết nhưng chính là bọn hắn tất cả mọi người. Cho nên việc này dung không được bất kỳ sai lầm. Đem căng cứu thương sau khi để xuống, đám người lập tức vây đến cùng một chỗ, nhìn xem Hà Châu phục chế thể. Đội trưởng thì cúi người xuống, dùng trong tay chiến thuật đèn tin cẩn thận kiểm tra Hà Châu phục chế thể con người. Cùng lúc đó, chỉ huy trong đại sảnh, đám người cũng đều nhìn xem màn sáng bên trên hình tượng, tâm tình khác nhau. Có ít người đang suy nghĩ, có phải hay không là đặc chiến đội nhỏ nói thành to. Cái kia nhất cáng cứu thương đội viên sẽ không xuất hiện cái gì ảo giác. Dù sao phía trước hai lần đều là không có việc gì, giải thích do ánh mắt của hắn không đáng tin cậy, tỷ lệ lớn là nhìn lầm. Mà đã phía trước hai lần nhìn lầm, như vậy lần này nhìn lầm cũng là vô cùng bình thường. Đương nhiên, giờ phút này tuyệt đại bộ phận trong lòng người vẫn còn nghĩ hy vọng tất cả thuận lợi. Bọn hắn cũng không quan tâm người kia đến cùng nhìn đối vẫn là nhìn lầm. Bọn hắn chỉ hy vọng chuyện tất cả thuận lợi, đặc chiến đội có thể dơ lên Hà Châu phục chế thể thuận lợi trở về mặt đất bên trên, sau đó đem Hà Châu phục chế thể đưa lên máy bay vận tải. Kia máy bay vận tải bên trong có chuyên môn chuẩn bị xong vật chứa, dùng để giam giữ Hà Châu phục chế thể. Loại kia vật chứa có hai đại công năng. Thứ nhất là có thể hạn chế Hà Châu phục chế thể hành động, thứ hai là tại phát hiện Hà Châu phục chế thể khống chế thân thể lúc, lập tức cho hắn tiêm vào thuốc an thần. Tại dạng này song trọng bảo hộ hạ, có thể bảo đảm Hà Châu phục chế thể coi như ở giữa tỉnh lại, cuối cùng cũng có thể được thuận lợi đưa đến căn cứ nghiên cứu. Đương nhiên, đây hết thể trước mắt mà nói đều vẹn vẹn tưởng tượng mà thôi. Cuối cùng có thể làm đến bước nào, vẫn là phải nhìn tình huống. Tóm lại, hiện tại chỉ huy bên trong đại sảnh tuyệt đại đa số người đều hy vọng chuyện tất cả thuận lợi, ở giữa đường lại chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Chỉ cần đem Hà Châu phục chế thể thuận lợi đưa vào căn cứ nghiên cứu, như vậy tất cả liền đều kết thúc. Chuyện có thể giải quyết tốt đẹp. Nhưng bây giờ còn xa không tới loại kia thời điểm. Trên đài chỉ huy, Bợ Rú Lĩnh cùng nam tử tóc vàng hai người đều là thẳng tắp nhìn phía trước to lớn màn sáng. Nhìn chằm chằm màn sáng bên trên hình tượng. Trong lòng bọn họ đều đang lo lắng, làm không tốt Hà Châu phục chế thể thật xảy ra điều gì tình trạng. Dù sao cái kia nhất cáng cứu thương đặc chiến đội viên luôn không khả năng một mực nhìn lầm. Hắn lo lắng tính mạng của mình an nguy, khẳng định sẽ hết sức chăm chú xem xét Hà Châu phục chế thể tình huống. Hắn tuyệt đối sẽ không hy vọng Hà Châu phục chế thể bỗng nhiên tỉnh lại, sau đó giết chết bọn hắn tất cả mọi người. Cho nên, cái này đặc chiến đội viên khẳng định không có lừa gạt động cơ, hắn có độ tin cậy hoàn toàn không có vấn đề. Vấn đề duy nhất chính là hắn có hay không nhìn lầm. Trước đó liên tiếp nhìn lầm hai lần, thế nhưng là Bợ Rú Lĩnh cùng nam tử tóc vàng đều cảm thấy, lần này hắn làm không tốt không có nhìn lầm. Mà không có nhìn lầm, chuyện liền rất phiền toái. Vậy thì mang ý nghĩa, Hà Châu phục chế thể khả năng thật tỉnh lại. Mà Hà Châu phục chế thể một khi tỉnh lại, như vậy đối với lần này nhiệm vụ này tới nói, không hề nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Đến lúc đó chết tuyệt đối không phải một người hai người. Bợ Rú Lĩnh cùng nam tử tóc vàng giờ phút này đều vô cùng gấp gáp. Có thể nói, bọn hắn là toàn bộ chỉ huy trong đại sảnh khẩn trương nhất hai người. Bọn hắn là hầu như không hy vọng nhìn thấy hành động thất bại. Hậu quả như vậy, bọn hắn chịu không được. Màn sáng bên trên, như cũng tại hiện thực hiện trường chuyển về hình tượng. Có thể nhìn thấy đặc chiến đội đội trưởng đang ngồi xổm trên mặt đất, ngay tại cẩn thận kiểm tra Hà Châu phục chế thể tình huống. Hắn lần này kiểm tra đến so trước đó xa xa cẩn thận được nhiều. Bởi vì hắn trong lòng cũng biết, không có khả năng nhiều lần đều nhìn lầm, lần này làm không tốt là thật xảy ra vấn đề. Cho nên nếu như không cẩn thận kiểm tra, một khi xuất hiện hậu quả nghiêm trọng bọn hắn căn bản chịu không được. Hà Châu phục chế thể lúc này, trong lòng thì tại tính toán ý nghĩ. Hắn hiện tại đã có thể khống chế thân thể này, nhưng là còn chưa tới trước đó loại kia tùy tâm sử dụng trình độ. Bởi vì cường tâm châm dược hiệu, một mực có một cố lực lượng muốn đem bản thể của hắn từ bên trong không gian ý thức lôi ra đến, thay thế hắn. Giống nhau, còn có một cố lực lượng một mực tại lôi kéo hắn, ý đồ đem hắn kéo vào không gian ý thức bên trong. Hắn muốn đồng thời đối kháng hai loại lực lượng, có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Đây cũng là hắn vì cái gì chậm chạp không có động tác nguyên nhân. Bởi vì hắn biết, một khi hành động, nếu như không thể gọn gàng giết chết những này đặc chiến đội viên, như vậy chuyện có thể sẽ biến rất phiền toái. Dù sao tại dưới tình huống đó, đặc chiến đội viên khẳng định sẽ biết hắn đã tỉnh, chọn hướng hắn phóng ra thuốc an thần. Nếu là hắn trốn không thoát phóng ra thuốc an thần, bị thuốc an thần bắn trúng lời nói, vậy thì sẽ lập tức mê man đi. Đợi đến khi đó, mới thật sự là ác mộng. Bởi vậy mặc dù thực lực của hắn treo lên đánh những này đặc chiến đội viên, nhưng là trên thực tế cũng không có bao nhiêu cơ hội. Hắn chỉ có một lần cơ hội thành công. Nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đem tất cả đặc chiến đội viên giết chết, mới có thể chân chính giải quyết vấn đề. Nếu như thực lực của hắn bình thường, như vậy điểm này tự nhiên không là vấn đề. Nhưng vấn đề chính là thực lực của hắn bây giờ không bình thường. Thực lực của hắn bây giờ, cùng dưới tình huống bình thường so sánh nhiều nhất chỉ có 0-1. Mặc dù tại phục hồi từ từ, nhưng là khôi phục được quá chậm. Đây chính là hắn chậm chạp không động thủ nguyên nhân. Hắn hiện tại không có đầy đủ tự tin, mà hắn sở dĩ lại đột nhiên động một cái, thì là bởi vì thực lực của hắn đang từ từ khôi phục quá trình bên trong, không tự giác sẽ tác động thân thể. Dù sao hắn một mực tại đối kháng hai cố lực lượng lôi kéo. Loại này đối kháng vô cùng hao phí tâm lực, chỉ cần lại kiên trì một hồi, những người này nhất định phải chết. Hà Châu phục chế thể trong lòng âm thầm nghĩ. Lúc này, đặc chiến đội đội trưởng đã kiểm tra hoàn tất, liền ra hiệu đám người đứng dậy. Chỉ huy trong đại sảnh, một đám nhân viên chỉ huy nhìn thấy kết quả này, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Vận khí không tệ, hết thảy đều cùng trước đó thiết tưởng như thế, lần này như cũng chỉ là ngoài ý muốn. Là cái kia đặc chiến đội viên nhìn lầm. Đại chỉ huy bên cạnh, bọn dù đỉnh đối nam tử tóc vàng nói rằng, xem ra lại là sợ bóng sợ gió một trận. Đúng vậy, nam tử tóc vàng gật gật đầu. Hắn trong lòng cũng là rất có một loại thổn thức cảm giác. Lần hành động này thật được xưng tụng là làm việc tốt thường gian nan, nguy hiểm trùng điệp. Đoạn đường này xuống tới, Hà Châu phục chế thể trên thân liên tiếp ra 3 lần tình trạng. Mặc dù 3 lần tình trạng cuối cùng đều xác định là ngộ phán, nhưng vẫn là làm cho người ta tâm khẩn trương nhiều lần. Dù sao bọn hắn cũng chỉ có một lần đánh cược cơ hội. Vạn nhất cứ thua, như vậy thì là cả bàn đều thua. Trước đó làm tất cả cố gắng đều đem tan thành bọt nước. Đây là bọn hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Lần này đã cách thành công gần như vậy, muốn vẫn là thất bại lời nói, trong lòng cảm giác bị thất bại sẽ rất mãnh liệt. Còn có một chút, Hà Châu phục chế thể giá trị thực sự quá khổng lồ, bọn hắn đều không hy vọng nhìn thấy hành động thất bại. Gia hỏa này cũng không biết đến cùng tình chưa, căn bản không có cách nào phán đoán. Vợ dù đỉnh không khỏi cau mày nói, kỳ thật chuyện khiến cho khó chịu như vậy, nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì không cách nào phán đoán Hà Châu phục chế thể đến cùng tình chưa. Nói xác thực, là không cách nào phán đoán hiện tại khống chế thân thể đến cùng là Hà Châu phục chế thể vẫn là bản thể. Dù sao hiện tại Hà Châu thụ thương nghiêm trọng, vừa mới lại tiêm vào cường tâm châm, căn bản không có cách nào mượn nhờ máy quét đến quét hình đến cùng là cái gì thân phận. Bọn hắn hoàn toàn phán đoán không được đến cùng là ai. Nếu như có thể phán đoán chính xác là Hà Châu phục chế thể, như vậy chuyện ngược lại là đơn giản. Chỉ cần một hồi thuốc an thần liền có thể nhẹ nhõm giải quyết vấn đề. Hiện tại phán đoán không được, bọn hắn căn bản không dám hướng Hà Châu trên thân tiêm vào thuốc an thần. Vạn nhất biến khéo thành bụng đem hắn phục chế thể cho tỉnh lại liền thật phiền toái. Tóm lại, tình huống hiện tại liền là phi thường khó giải quyết. Không ai có nắm chắc dự đoán tiếp xuống tình thế phát triển. Bọn hắn có thể làm, cũng chỉ có cược. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Phía trước to lớn màn sáng bên trên, như cũ tại hiện thực hiện trường chuyển về hình tượng. Căn cứ trên tấm hình hiện thực, đặc chiến đội viên đang giơ lên cáng cứu thương nhanh chóng tại trong đường cống ngầm mặt hành động. Một đường hướng phía thông hướng mặt đất lối vào tiến lên. Đám người nhìn chằm chằm màn sáng, không lúc đích. Cống thoát nước trong mê cung. Hà Châu phục chế thể nằm tại trên cáng cứu thương, một mực tại tính toán thực lực của mình đến cùng khôi phục nhiều ít. Kia hai cỗ lực lượng lôi kéo đã không đến mức nhường hắn tiến vào không gian ý thức, thế nhưng là thực lực khôi phục vẫn là cần không ít thời gian. Hà Châu phục chế thể lặng lặng chờ đợi. Hắn hiện tại cũng chỉ có chờ. Chờ một chút thời gian, thực lực của hắn liền khôi phục thêm mấy thành. Đợi đến khôi phục được không sai biệt làm đến, mới có đầy đủ tự tin đem những người này toàn bộ giết sạch. Đợi đến khi đó, chuyện khả năng chân chính giải quyết. Tóm lại, hiện tại cũng chỉ có thể chờ chờ. Hắn cũng không có lựa chọn tốt hơn. Bởi vậy cục diện bây giờ có vẻ hơi quỷ dị. Chỉ huy trong đại sảnh đám người, cùng ở hiện trường đặc chiến đội viên đều là đang đánh cược, cực Hà Châu phục chế thể không hồi tỉnh đến. Mà Hà Châu phục chế thể thì là đang chờ đợi thời cơ, chờ đợi thực lực hoàn toàn khôi phục. Thời gian là đứng tại Hà Châu phục chế thể bên này, thế nhưng không phải hoàn toàn đứng tại hắn bên này. Nếu như chờ đem hắn đưa đến máy bay vận tải bên trong hắn còn không cách nào chân chính khôi phục thực lực lời nói, vậy hắn cũng liền không có cơ hội gì. Bởi vì máy bay vận tải sẽ đem hắn đưa đến căn cứ nghiên cứu, trong lúc đó phi hành quá trình bên trong, hắn cũng không có cái gì phản kháng khả năng. Thời gian phi tốc trôi qua. Lúc này đặc chiến đội cách cống thoát nước cửa ra vào đã càng ngày càng gần. Chỉ huy trong đại sảnh mọi người thấy màn sáng bên trên hình tượng, tâm tất cả đều nâng lên cổ họng. Bọn hắn đều hy vọng tất cả có thể thuận lợi. Thuận lợi kết thúc trận này hành động, đem Hà Châu phục chế thể ném vào máy bay vận tải bên trong. Nhất là Bờ Dũ Ninh cùng nam tử tóc vàng hai người. Hai người là khát vọng nhất kết cục này. Bọn hắn cả ba không được Hà Châu phục chế thể năng tranh thủ thời gian được đưa đến căn cứ nghiên cứu. Tất cả mọi người chăm chú nhìn màn sáng. Cống thoát nước trong mê cung. Đặc chiến đội đội trưởng đỗng nhiên mở miệng nói, phía trước đã đến. Nghe nói như thế, ở đây đặc chiến đội viên đều nhẹ nhàng thở ra. Lập tức liền có thể thành công. Chỉ cần thành công đến cống thoát nước nhập khẩu, bọn hắn liền có thể đem Hà Châu phục chế thể ném vào máy bay vận tải bên trong. Máy bay vận tải bên trong có đặc biệt nhằm vào tà thần tiếp xúc người thiết kế trói buộc trang bị. Đem Hà Châu phục chế thể ném vào cái kia trói buộc trang bị bên trong, tất cả vấn đề tự nhiên giải quyết. Chỉ là, dọc theo con đường này thật có thể thuận lợi sao? Bọn hắn mặc dù thấy được hy vọng, biết chuyện có hy vọng giải quyết, nhưng là bọn hắn như cũng lo lắng Hà Châu phục chế thể bỗng nhiên tỉnh lại. Vạn nhất Hà Châu phục chế thể bỗng nhiên tỉnh lại, đối với đám bọn hắn như vậy tới nói chính là tai họa ngập đầu. Bọn hắn căn bản không có cùng Hà Châu phục chế thể đối kháng khả năng. Một khi Hà Châu phục chế thể ra tay với bọn họ, như vậy chờ đợi bọn hắn, liền tất nhiên là số chết. Giờ phút này chút đặc chiến đội viên còn không biết, Hà Châu phục chế thể kỳ thật đã sớm tỉnh. Chỉ là bởi vì thực lực không có chân chính khôi phục mới không có động thủ. Một khi thực lực của hắn hoàn toàn khôi phục, như vậy tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhanh lên, động tác nhanh. Đặc chiến đội đội trưởng thúc giục nói. Càng đến gần cống thoát nước nhập khẩu, trong lòng của hắn thì càng gấp. Dù sao chỉ có đem Hà Châu phục chế thể tranh thủ thời gian đưa lên máy bay vận tải, bọn hắn khả năng chân chính được đến buông lỏng. Nếu không chỉ cần Hà Châu phục chế thể còn trong tay bọn hắn liền phải nơm nớp lo sợ. Bọn hắn căn bản không biết rõ Hà Châu phục chế thể lúc nào sẽ tỉnh lại. Hà Châu phục chế thể đối với bọn hắn tới nói, tựa như một quả bom hẹn giờ như thế, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc. Một khi bạo tạc, định đem hủy diệt tất cả, không có một mảng cỏ. Đám người tất cả đều lòng mang thấp thỏm. Nhưng là, bọn hắn cũng không biện pháp gì tốt. Dù sao Hà Châu phục chế thể vốn chính là nắm giữ thực lực cường đại. Một khi Hà Châu phục chế thể bỗng nhiên tỉnh lại, bọn hắn liền chỉ có một con đường chết. Trong lòng mọi người tất cả đều biết rõ vô cùng điểm này. Trên càng cứu thương, Hà Châu phục chế thể còn tại chờ đợi. Hắn cũng nghe tới đặc chiến đội đội trưởng lời nói, biết bọn hắn đã cách lần sau tới cửa ra vào không xa. Đợi đến rời đi cống thoát nước, hắn liền sẽ nên đón phiền toái. Nhưng là hắn cũng không biện pháp, chỉ có thể là tiếp tục chờ đợi cơ hội xoay chuyển đến. Thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ, không đủ để đem ở đây đặc chiến đội viên trong nháy mắt miểu sát, mà làm không được miểu sát, hắn liền có khả năng lâm vào nguy cơ. Dù sao những này đặc chiến đội viên tất cả đều là chiến sĩ loài người bên trong tinh anh. Thực lực của bọn hắn xác thực không bằng tà thần tiếp xúc người, thế nhưng là cũng không có yếu như vậy. Lấy thực lực của bọn hắn, chỉ cần cho bọn họ cơ hội, vẫn là có thể cùng hắn một trận chiến. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là thực lực của hắn không có hoàn toàn khôi phục. Chỉ cần thực lực của hắn không có hoàn toàn khôi phục, vậy hắn đối với bọn hắn tới nói, liền không có lớn như vậy uy hiếp. Đương nhiên, Hà Châu phục chế thể trong lòng cũng tin tưởng. Ở đây những này đặc chiến đội viên khẳng định không biết do hắn hiện tại thực lực chân chính đến cùng là nhiều ít. Cho nên, những này đặc chiến đội viên cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Đây cũng là ưu thế của hắn. Hắn có thể lợi dụng loại ưu thế này tới lấy đắc thắng lợi. Nhưng là vẫn là câu nói kia, đây hết thể là một trận đánh bạc. Coi như hắn ưu thế rất lớn, nhưng vẫn là có khả năng thất bại. Mà một khi thua, như vậy liền phiền toái. Bởi vậy, Hà Châu phục chế thể vẫn là lựa chọn chờ đợi, đợi chờ mình thực lực chậm chậm khôi phục. Dù sao cường tâm châm dược hiệu khẳng định sẽ đi qua, không có khả năng vẫn luôn đối với hắn sinh ra ảnh hưởng. Hà Châu phục chế thể lặng lặng chờ đợi. Giống nhau, chỉ huy người trong đại sảnh cũng là tại cháy bỏng cùng đợi. Bọn hắn chờ đợi đặc chiến đội viên đem Hà Châu phục chế thể ném vào máy bay vận tải một phút này. Chỉ có đem Hà Châu phục chế thể ném vào máy bay vận tải đồng thời dùng chói buộc trang bị chói buộc chặt, bọn hắn khả năng chân chính an tâm. Chương 1848, lần nữa thất bại. Chương 1848, lần nữa thất bại cống thoát nước trong mê cung. Hà Châu phục chế thể ngón tay có chút đống lúc nhích. Lần này, lại bị kia nhất cáng cứu thương đặc chiến đội viên thấy thật sự rõ ràng. Nhưng là, lần này hắn cho là mình lại là xuất hiện ảo giác. Đến cùng động không lúc đích. Kia đặc chiến đội viên hoàn toàn không dám xác định. Hắn cảm thấy Hà Châu phục chế thể tựa như là động, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, giống như lại không động. Bởi vậy, hắn trong lòng có chút do dự, đến cùng muốn hay không nói chuyện này. Dù sao trước đó 3 lần đều là không có vấn đề, lần này làm không tốt thật lại là ảo giác. Suy tư sau một lúc, cuối cùng cái này đặc chiến đội viên không có lựa chọn mở miệng. Hắn cảm thấy sẽ không có sự tình. Một đoàn người tiếp tục tại hạ thủy nói trong mê cung đi nhanh. Một đường tiến lên, đám người rất nhanh liền đi vào cống thoát nước mê cung cửa ra vào. Cuối cùng đã tới. Đặc chiến đội thở dài một hơi. Hiện tại thành công đến cống thoát nước mê cung cửa ra vào, chỉ cần từ nơi này ra ngoài, liền có thể đem Hà Châu phục chế thể giao cho mặt khác đơn vị. Cứ như vậy bọn hắn liền giải thoát rồi. Đến lúc đó cũng chỉ phải chờ đợi lĩnh công lao là được. Ở đây đặc chiến đội viên tất cả đều thở dài một hơi. Ngay sau đó, đặc chiến đội trưởng liền hạ lệnh, hai người các ngươi đi lên trước. Hắn kiểm lại hai cái đội viên. Kia hai cái đội viên lập tức ra khỏi hàng. Các ngươi đi lên sau, trước tiên đem dây thừng cố định lại, sau đó đem dây thừng buông ra. Đặc chiến đội trưởng ra lệnh, muốn đem Hà Châu phục chế thể làm đi ra, hiện tại cũng chỉ có thể thông qua dây thừng hàng phương thức. Nhường hai cái đội viên đi trước phía trên đem dây thừng cố định lại, sau đó để bọn hắn đem dây thừng buông ra. Đem Hà Châu phục chế thể cố định tại dây thừng bên trên sau, lại kéo ra ngoài. Dạng này nhanh nhất đơn giản nhất. Trừ cái đó ra, liền không có biện pháp tốt hơn. Dù sao cái này cống thoát nước cửa ra vào là cái thẳng đứng cửa ra vào, không có bất kỳ cái gì có thể mượn lực địa phương. Hai cái đội viên cấp tốc leo lên, sau đó cầm dây trói buông xuống. Đặc chiến đội trưởng thấy thế chỉ huy những người khác đem Hà Châu phục chế thể từ trên cáng cứu thương buông ra, sau đó cố định tại dây thừng bên trên. Lúc này Hà Châu phục chế thể trong lòng đang phi tốc suy nghĩ. Hắn biết, một khi rời đi cống thoát nước mê cung, tới trên mặt đất lời nói, tình huống liền sẽ gây bất lợi cho hắn. Bởi vì hắn trên mặt đất mong muốn đào thoát đuổi bắt so tại trong cống thoát nước xa xa khó hơn nhiều. Cho nên muốn động thủ lời nói, tốt nhất chính là thừa dịp hiện tại. Chỉ là hắn không dám xác định thực lực của mình có đủ hay không đem tất cả mọi người một mẹ hốt gọn. Dù sao thực lực của hắn bây giờ cũng liền như thế, tối đa cũng liền khôi phục 3-4%. Chút thực lực ấy đối với người bình thường tới nói đã rất mạnh, thế nhưng là hắn muốn là trong nháy mắt giết chết ở đây tất cả đặc chiến đội viên. Dạng này liền mang ý nghĩa, hắn không có bất kỳ cái gì sai lầm không gian. Bởi vì hắn biết, những người này trong tay đều có thuốc can thần. Một khi cho hắn một hồi thuốc can thần, như vậy hắn liền phiền toái. Bản thể của hắn sẽ thoát ly không gian ý thức, cướp đi quyền khống chế thân thể. Bởi vậy, muốn chân chính thành công, nhất định phải đem những người này trong nháy mắt một mẹ hốt gọn. Dạng này bọn hắn mới không có cơ hội động thủ. Hà Châu phục chế thể trong lòng tính toán. Tính toán tỷ số thắng đến cùng có mấy thành. Hắn biết, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm, nhất định phải lập tức làm ra quyết định. Cùng một thời gian, chỉ huy trong đại sảnh. Đám người gắt gao nhìn chằm chằm phía trước màn sáng bên trên hình tượng. Thành bại ở đây nhất cử. Chỉ cần đem Hà Châu phục chế thể lôi ra cống thoát nước, sau đó nhét vào máy bay vận tải bên trong lồng giam bên trong, như vậy hành động liền thành công hơn phân nửa. Sau đó phải làm, chính là đem Hà Châu phục chế thể thuận lợi đưa đến căn cứ nghiên cứu. Đợi đến khi đó, tất cả liền đều có thể giải quyết. Đài chỉ huy đằng sau, bọn Dù Linh cùng nam tử tóc vàng cũng đều nhìn xem màn sáng bên trên hình tượng. Bọn hắn so ở đây những người khác càng khẩn trương. Bởi vì một khi thành công, bọn hắn thu hoạch chỗ tốt là lớn nhất. Chỉ cần đem Hà Châu đưa vào máy bay vận tải lồng giam bên trong, cơ bản liền có thể tuyên cáo lần hành động này thành công. bởi vì kia lồng giam là chuyên môn vì Hà Châu phục chế thể chế tạo. Hà Châu phục chế thể bị nhốt ở bên trong, cũng đừng nghĩ trở ra. Kia lồng giam sẽ tự động tiêm vào thuốc can thần. Chỉ cần một hồi thuốc can thần, liền có thể đem Hà Châu phục chế thể khống chế lại. Bởi vì bên trong phép tính sẽ tự động phán đoán đến cùng là Hà Châu phục chế thể tại khống chế thân thể vẫn là bản thể tại khống chế thân thể. Nếu như là bản thể tại khống chế thân thể, như vậy thì không cần phải để ý đến. Mà nếu như là Hà Châu phục chế thể tại khống chế thân thể, như vậy chờ đợi hắn chính là thuốc can thần. Đương nhiên, coi như không tiêm vào thuốc can thần, Hà Châu phục chế thể cũng đừng hỏng tùy tiện từ bên trong đi ra. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Trên tấm hình, đặc chiến đội viên nhóm ngay tại chấp hành đặc chiến đội đội trưởng mệnh lệnh. Giờ phút này Hà Châu phục chế thể đã bị từ trên cáng cứu thương tiếp tục chống đỡ. Mà đem Hà Châu phục chế thể tiếp tục chống đỡ sau, đặc chiến đội viên liền bắt đầu đem Hà Châu phục chế thể cố định tại dây thừng bên trên. Mắt thấy tất cả thuận lợi, bọn dù Ninh cùng nam tử tóc vàng cũng không khỏi đến lộ ra nụ cười. Ít ra từ trước mắt đến xem, hết thảy đều không có vấn đề. Hà Châu phục chế thể chẳng mấy chốc sẽ bị cố định tại dây thừng bên trên. Ngay sau đó dây thừng liền sẽ bị kéo lên, bị lôi ra cống thoát nước mê cung. Mà lúc này, máy bay vận tải đã ở phía trên chờ tốt. Có thể nói chỉ cần đem Hà Châu phục chế thể lôi ra cống thoát nước, vấn đề liền cơ bản giải quyết. Vợ dù Ninh cùng nam tử tóc vàng đều đang đợi giờ khắc này đến. Chỉ huy trong đại sảnh, tất cả mọi người giờ phút này đều là nín hơi ngưng thần. Tất cả ánh mắt đều dừng lại tại màn ánh sáng lớn bên trên. Tất cả mọi người đang chăm chú phía trên biến hóa, chú ý xuống thủy đạo trong mê cung đặc chiến đội viên nhóm nhất cử nhất động. Tại bạn chúng nhìn chừng chừng hạ, Hà Châu phục chế thể bị cố định tại dây thừng bên trên. Đặc chiến đội đội trưởng thấy thế hạ lệnh, kéo lên. Phía trên hai cái đặc chiến đội viên lập tức lĩnh mệnh. Ngay sau đó, dây thừng liền bị kéo động. Hà Châu phục chế thể bị chậm chậm kéo lên. Đặc chiến đội dài cùng ở đây đặc chiến đội viên tất cả đều chăm chú nhìn đi lên di động Hà Châu phục chế thể. Trong lòng bọn họ đều đang nghĩ, xem ra lần này hẳn là thành công. Bởi vì Hà Châu phục chế thể một mực cũng không có động tác. Hà Châu phục chế thể ngay tại chậm chậm đi lên di động. Chỉ huy trong đại sảnh đám người thấy thế đều nhẹ nhàng thở ra. Thậm chí có ít người đã mong muốn hô to. Dù sao từ trước mắt nhìn thấy tình huống đến xem, Hà Châu phục chế thể ba hẳn là thân ở không gian ý thức bên trong. Bây giờ tại cỗ thân thể kia bên trong, không hề nghi ngờ là bản thể của hắn. Cho nên, tiếp xuống hành động hẳn là sẽ tất cả thuận lợi. Đại chỉ huy đằng sau, vợ dù Ninh cùng nam tử tóc vàng trong lòng cũng đều là nghĩ như vậy. Bọn hắn đều là cảm thấy, hôm nay lần này hành động hẳn là không có ngoài ý muốn. Chỉ cần đem Hà Châu phục chế thể kéo lên phía trên cống thoát nước cửa ra vào, như vậy vấn đề cơ bản giải quyết hơn phân nửa. Cống thoát nước trong mê cung. Hà Châu phục chế thể giờ phút này chính bản thân chỗ không gian ý thức. Hắn đứng tại chính mình bản thể trước mặt. Hà Châu hỏi, ngươi vì cái gì lại tới? Hắn phi thường tò mò, phục chế thể trước đó không phải nói muốn để hắn đừng đi ra ngoài sao, nói phải nghĩ biện pháp khống chế thân thể cùng người trong quân đội chiến đấu. Kết quả bây giờ lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Phục chế thể làm như vậy, chẳng lẽ là bởi vì đã giết chết phía ngoài quân đội nhân viên? Hà Châu trong lòng phi thường tò mò. Hà Châu phục chế thể mở miệng nói, tình huống bây giờ có chút phức tạp, ta hiện tại đặc biệt tới tìm ngươi, là vì nói cho ngươi, chờ chút ngươi muốn đem hết toàn lực cùng lôi kéo lực lượng của ngươi đối kháng. Vì sao? Hà Châu hỏi. Hà Châu phục chế thể trả lời, bởi vì ta muốn cùng quân đội đặc chiến đội viên đại chiến một trận. Tốt a. Hà Châu gật gật đầu. Hắn không biết bên ngoài tình huống cụ thể. Hắn chỉ biết một chút, nếu như mình phục chế thể cùng người trong quân đội chiến đấu thất bại, như vậy hắn cùng phục chế thể đều sẽ gặp nạn. Bọn hắn sẽ bị ném vào quân đội căn cứ nghiên cứu bên trong. Từ đây rốt cuộc đường hỏng trốn đi ra. Hà Châu trong lòng biết rõ vô cùng điểm này. Bởi vậy, hắn đối Hà Châu phục chế thể lời nói vô điều kiện tin tưởng. Ít ra đối với chuyện này, hắn phục chế thể cùng hắn có cộng đồng lợi ích, sẽ không điều kiện đứng tại hắn bên này. Nhớ kỹ, nhất định phải đem hết toàn lực cùng kia cố lôi kéo lực lượng của ngươi chống cự. Hà Châu phục chế thể lần nữa dặn dò. Hà Châu nghe vậy trọng trọng gật đầu, yên tâm, ta khẳng định biết làm tới. Hà Châu phục chế thể thấy thế liền rời đi không gian ý thức. Hắn đặc biệt tới tìm chính mình bản thể nói những này, là bởi vì hắn lập tức liền muốn cùng đặc chiến đội viên đại chiến một trận. Mà trong quá trình chiến đấu, nếu như hắn một mực muốn cùng lôi kéo lực lượng của hắn đối kháng lời nói, chiến đấu liền sẽ biến vô cùng gian nan. Cho nên liền cần chính mình bản thể thêm ra thêm chút sức. Chỉ cần mình bản thể đem hết toàn lực cùng lôi kéo lực lượng đối kháng, như vậy hắn liền sẽ tiếp nhận càng ít lực lượng. Bởi như vậy hắn liền có thể đem lực chú ý hoàn toàn thả trên chiến đấu. Hà Châu phục chế thể trong lòng tin tưởng, chỉ có dạng này, hắn mới có thể làm tới cấp tốc chế phục đặc chiến đội viên. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Hà Châu phục chế thể rất nhanh liền trở lại trong thân thể. Mà lúc này, thân thể của hắn đã bị kéo đến giữa không trung. Phía trên hai cái đặc chiến đội viên còn tại cố gắng lôi kéo Hà Châu phục chế thể. Thân thể của hắn còn đang không ngừng lên cao. Hà Châu phục chế thể mắt nhìn phía trên, ngay sau đó, hắn lại nhìn về phía dưới. Hắn trong lòng lập tức liền có chủ ý cùng lúc đó, chỉ huy trong đại sảnh. Một đám nhân viên chỉ huy vẫn là chăm chú nhìn phía trước to lớn màn sáng. Bao quát Bờ Dụ Ninh cùng nam tử tóc vàng ở bên trong. Tất cả mọi người giờ phút này đều ở trong lòng không ngừng cầu nguyện tất cả thuận lợi. Đương nhiên, lòng tin của bọn hắn cũng là vô cùng đầy đủ. Bởi vì bọn hắn cảm thấy, Hà Châu phục chế thể sẽ không có thực lực phản kháng. Chỉ cần thành công đem Hà Châu phục chế thể lôi ra cống thoát nước, như vậy tất cả vấn đề liền đều giải quyết. Cống thoát nước lôi vào. Hai cái đặc chiến đội viên không ngừng mà lôi kéo dây thừng. Bọn hắn một bên lôi kéo vừa quan sát Hà Châu phục chế thể. Đồng nhiên, bọn hắn phát hiện Hà Châu phục chế thể hướng bọn họ nở nụ cười. Ừm. Trong lòng hai người đều hiện lên nghi hoặc. Đây là tình huống như thế nào? Cái này tà thần tiếp xúc người vì sao lại đối bọn hắn lộ ra nụ cười? Đây có phải hay không là mang ý nghĩa hắn đã tỉnh táo lại? Nghĩ đến cái này, trong lòng bọn họ cùng nhau thầm nghĩ không ổn. Bất quá, coi như bọn hắn chuẩn bị làm những gì lúc, Hà Châu phục chế thể đã dẫn đầu bắt đầu hành động. Chỉ thấy Hà Châu phục chế thể đột nhiên kéo đứt dây thừng, sau đó dùng sức kéo một phát, nhảy lên cống thoát nước cửa ra vào. Phốc phốc hai tiếng, hai cái đặc chiến đội viên liền bỏ mình tại chỗ. Một màn này biến hóa, nhiều người ở chỗ này tại chỗ sửng sốt. Bọn hắn không có làm rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Bọn hắn tưởng rằng phía trên đặc chiến đội viên đem Hà Châu phục chế thể đột nhiên kéo đến phía trên. Chỉ huy trong đại sảnh, một đám nhân viên chỉ huy thì càng là không làm rõ ràng được tình trạng. Dù sao bọn hắn nhìn thấy hình tượng tất cả đều là tới từ hiện trường thu thiết bị. Bọn hắn không có thân lâm kỳ cảnh, rất nhiều chi tiết đều thấy không rõ lắm. Bất quá, mặc dù không thấy rõ ràng hiện trường chi tiết, nhưng là ở đây nhân viên chỉ huy đều biết, hiện trường khẳng định là xảy ra vấn đề. Bởi vì dựa theo tình huống bình thường lời nói, Hà Châu phục chế thể khẳng định là sẽ bị chậm rãi kéo lên cống thoát nước nhập khẩu. Mà bây giờ, cả người hắn bỗng nhiên liền chui lên lối vào. Lối vào tình huống bọn hắn không nhìn thấy, nhưng là nghĩ đến không có cái gì tốt là. Đại chỉ huy đằng sau, nam tử tóc vàng quát, xảy ra vấn đề. Thanh âm của hắn vang lên, vợ dù lĩnh đột nhiên hạ lệnh, nhanh, khai thác phản chế biện pháp. Nhưng mà cho dù bọn hắn cuồng hống, về thời gian cũng đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy màn ánh sáng lớn bên trên, Hà Châu phục chế thể bỗng nhiên lại xuất hiện tại cống thoát nước lối vào. Hắn đột nhiên từ dưới thủy đạo nhập khẩu nhảy xuống, trực tiếp hướng xuống đập tới. Phía dưới đặc chiến đội viên thấy thế vội vàng xuất ra vũ khí trong tay ý đồ phản kháng. Nhưng cũng tiếc, Hà Châu phục chế thể tốc độ thực sự quá nhanh. Bọn hắn vừa mới chuẩn bị công kích, Hà Châu phục chế thể cũng đã rơi xuống mặt đất. Mà hắn tại rơi trên mặt đất đồng thời, tại chỗ liền đập chết một người. Sau đó Hà Châu phục chế thể không có chút nào dừng lại, lập tức ra tay công kích một người khác. Hắn vẹn vẹn thân thể va chạm, liền đem bên người gần nhất một cái đặc chiến đội viên tại chỗ đâm chết. Sau đó hắn lần nữa tiến lên một bước, một quyền đấm chết một tên khác đặc chiến đội viên. Cái khác đặc chiến đội viên mong muốn đánh trả, nhưng Hà Châu phục chế thể đã biến đổi vị trí. Tốc độ của hắn cực nhanh, phảng phất như là thuấn di đồng dạng. Ở đây đặc chiến đội viên căn bản là bắt không được thân ảnh của hắn. Tốc độ của hắn sắp đến cực hạn. Chỉ huy trong đại sảnh, đám người chỉ có thể nhìn thấy màn sáng bên trên có một đạo tàn ảnh tại tả xung hữu đột. Kia tàn ảnh mỗi chớp lên một cái, liền có một cái đặc chiến đội viên ngã xuống. Ngắn ngủi một chút thời gian, đặc chiến đội viên liền chết hơn phân nửa. Mà sở dĩ chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, là bởi vì đặc chiến đội viên trên người chúng thu thiết bị công năng có hạn, không cách nào bắt được quá nhanh hình tượng. Cái này cũng vừa vặn có thể chứng minh, Hà Châu phục chế thể tốc độ đã nhanh tới camera không cách nào bắt giữ tình trạng. Chỉ huy người trong đại sảnh tuần tự kịp phản ứng. Chiếu tình huống hiện tại đến xem, tựa như là xảy ra vấn đề. Không sai, chính là xảy ra vấn đề. Hà Châu phục chế thể giờ phút này ngay tại đại khai sát giới, mà ở đây đặc chiến đội viên căn bản không có cách nào cùng Hà Châu phục chế thể đối kháng. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ người ở chỗ này chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Lần này thật phiền toái. Đại chỉ huy đằng sau, bọn dù lĩnh cùng nam tử tóc vàng lẫn nhau nhìn nhau. Từ trong mắt đối phương, bọn hắn đều thấy được chấn kinh. Bọn họ cũng đều biết, lần hành động này thất bại. Bởi vì ở hiện trường lực lượng vũ trang, không có người nào có thể cùng Hà Châu phục chế thể đối kháng. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hà Châu phục chế thể đại khai sát giới. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì phản chế biện pháp có thể khống chế Hà Châu phục chế thể. Duy nhất có thể làm, cũng chính là để mặt đất bên trên máy bay vận tải bên trong nhân viên xuống dưới cùng Hà Châu phục chế thể chém giết. Nhưng là làm như vậy, tương đương chính là ra lệnh cho bọn họ đi chịu chết. Bởi vì ngay cả đặc chiến đội viên đều không phải là Hà Châu phục chế thể đối thủ, máy bay vận tải bên trong những cái kia nhân viên phi hành đoàn càng đánh không lại hắn. Đây là không hề nghi ngờ. Nói cách khác, trận này hành động hiện tại đã có thể tuyên cáo thất bại. Hà Châu phục chế thể tại giết sạch hiện trường những cái kia đặc chiến đội viên sau, liền có thể thu hoạch được tự do. Bọn hắn hoàn toàn thất bại. Chương 1849, thoát ly chương 1849, thoát ly chỉ huy trong đại sảnh. Tất cả mọi người tuyệt vọng, bởi vì bọn hắn biết, Hà Châu phục chế thể đã không có khả năng lại bị ngăn cản. Hắn lấy thế lôi đình bạc quân, đem trong cống thoát nước đặc chiến đội viên quét sạch sành sanh. Tất cả đặc chiến đội viên đều chết ở trong tay hắn. Loại tình huống này, hiển nhiên đã không còn bất cứ hy vọng nào. Hà Châu phục chế thể lại một lần nữa đào thoát bọn hắn đuổi bắt. Đại chỉ huy đằng sau, Vợ Dù Lĩnh cùng nam tử tóc vàng nhìn nhau. Hiện tại hoàn toàn không đùa, ngươi còn có biện pháp gì hay không? Vợ Dù Lĩnh nhìn xem nam tử tóc vàng hỏi. Nam tử tóc vàng khẽ lắc đầu. Không có. Hắn xác thực đã không có bất kỳ thủ đoạn nào. Có thể nghĩ hắn đã toàn bộ nghĩ qua, nhưng là không có một loại phương pháp có thể có hiệu quả. Hiện tại Hà Châu phục chế thể đã đem hiện trường tất cả chiến tranh nóng đội viên đều giết hết, bọn hắn đã không có thể vận dụng lực lượng vũ trang. Nam tử tóc vàng trong lòng rất rõ ràng điểm này. Đương nhiên, Vợ Dù Lĩnh cũng biết nam tử tóc vàng lời nói có đạo lý. Chiếu tình huống hiện tại, đúng là không có biện pháp nào. Hà Châu phục chế thể thực lực cường đại, đem tất cả đặc chiến đội viên đều giết không còn một mống. Hiện tại đã triệt triệt để không có cơ hội. Ngược lại Vợ Dù Lĩnh là nghĩ không ra đến chả có biện pháp nào. Nam tử tóc vàng khẳng định cũng là như thế. Cho nên, tiếp xuống đã không có cách nào. Vợ Dù Lĩnh không khỏi thở dài một tiếng. Bọn hắn mưu đồ lâu như vậy, cuối cùng vẫn là cả bàn đều thua. Hiện tại tình huống này, căn bản là không có bất kỳ biện pháp nào có thể vãn hồi. Tất cả siêu cấp binh sĩ đều đã chết, tất cả đặc chiến đội viên cũng đều chết. Toàn bộ chết được không còn một mảnh, còn thế nào đi vãn hồi xu hướng suy tàn? Căn bản cũng không có biện pháp. Vợ Dù Lĩnh bây giờ có thể tìm tới có thể vận dụng lực lượng, cũng chính là máy bay vận tải bên trên những cái kia nhân viên chiến đấu. nhưng là những cái kia nhân viên chiến đấu tố dưỡng đồng dạng, căn bản cũng không có thể là Hà Châu phục chế thể đối thủ. Lấy Hà Châu phục chế thể thực lực, những người này đi lên cũng chỉ là chịu chết mệnh. Đương nhiên, ngoại trừ những này nhân viên chiến đấu bên ngoài, Cực Nhạc Thành chấp pháp lực lượng cũng biết nghe lệnh của hắn, có thể vì hắn sử dụng. Nhưng là những này chấp pháp lực lượng so những này nhân viên chiến đấu còn yếu, để bọn hắn bên trên như cũng chỉ là chịu chết. Bởi vậy, bọn Du Ninh căn bản là nghĩ không ra còn có thể vận dụng cái gì lực lượng. Chiếu cục diện bây giờ, căn bản không có cách nào làm sao Hà Châu phục chế thể. Tất cả có thể vận dụng lực lượng đều đã tất cả đều bị diệt. Hiện tại đã triệt để không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn Du Ninh không khỏi bước huyệt thái dương. Hắn đương nhiên không muốn từ bỏ. Kỳ thật muốn nói lời, còn có một số chân chính vũ khí không có sử dụng. Thì như đại quy mô tính sát thương vũ khí. Nhưng là Hà Châu phục chế thể hiện tại trốn ở Cực Nhạc Thành, căn bản không có khả năng vận dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí đi đối phó hắn. Vậy tương đương là muốn hủy đi cả tòa thành trì. Bờ Du Ninh trong lòng rất rõ ràng điểm này. Một bên nam tử tóc vàng mở miệng nói, rất đáng tiếc, nhưng là không có cách nào. Nghe nói như thế, Bờ Du Ninh không khỏi thở dài một tiếng. Sau đó hắn không nghĩ nhiều nữa. Hiện trường hành động đã hoàn toàn thất bại, hắn hiện tại muốn làm chính là chuẩn bị tốt tiếp nhận tòa án quân sự thẩm phán. Nhưng là ngoại trừ tòa án quân sự thẩm phán bên ngoài, hắn kỳ thật còn có một số bổ cứu biện pháp có thể làm. Chỉ cần làm tốt, đối với hắn như vậy thẩm phán cũng sẽ không như vậy nghiêm khắc. Bờ Du Ninh hiện tại chính là đang tính toán những này. Hắn muốn vì chính mình tranh thủ một đầu sinh lộ. Hắn tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn xem chính mình đi đến cùng đổ mặt lộ. Đối mặt tòa án quân sự thẩm phán, hắn muốn vì chính mình tranh đến một cái đắc tội lý do. Lúc này, hắn chợt nhớ tới Thạch Long công tư. Trước đó Hà Châu phục chế thể đem bắt được siêu cấp binh sĩ giao cho Thạch Long công tư Điền Bản Hùng nghiên cứu. Cho nên, Điền Bản Hùng có lẽ sẽ biết Hà Châu phục chế thể một số bí mật. Nếu như đi tìm Điền Bản Hùng hỏi một chút, có lẽ liền sẽ có thu hoạch. Nghĩ đến cái này, Bờ Du Ninh quay đầu đối nam tử tóc vàng nói rằng, đối ta thẩm phán còn muốn qua một thời gian ngắn bắt đầu, ta muốn trong thời gian này, hẳn là sẽ không hạn chế ta hành động a. Sẽ không. Nam tử tóc vàng quả quyết lắc đầu. Nghe được Bờ Du Ninh lời nói sau, hắn trong nháy mắt liền hiểu. Bờ Du Ninh khẳng định muốn tại cái này còn sót lại thời gian bên trong tìm kiếm thoát tội biện pháp. Đây là nhân chi thường tình. Đối với cái này hắn sẽ không ngăn cản, cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Dù sao hắn cũng có khả năng nên đón một ngày như vậy. Phía trên các lão gia đã nghiên cứu qua, nếu như Bờ Du Ninh từ quan chỉ huy trên vị trí này từ nhiệm, như vậy thì từ hắn đến phụ trách tiếp nhận Bờ Du Ninh chỉ huy công tác. Tóm lại Hà Châu phục chế thể nhất định phải bị bắt giữ. Hắn trực tiếp quan hệ đến mọi người có thể hay không làm rõ ràng tà thần chân tướng. Nam tử tóc vàng biết phía trên những cái kia lão gia ý nghĩ. Bởi vậy, hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy Bờ Du Ninh bị giam vào ngục giam. Hắn hy vọng cái này khoai lang bằng tay vẫn là để Bờ Du Ninh cầm lấy. Không sai, cái này việc làm hiện tại đã thành khoai lang bằng tay. Hết thảy đều cùng đại gia một lúc bắt đầu dự liệu không giống nhau. Ngay từ đầu tất cả mọi người cảm thấy đây là chuyện tốt, nhiệm vụ rất đơn giản. Nhưng bây giờ tất cả mọi người biết, cái này việc làm rất phiền toái, rất khó làm. Người bình thường căn bản không giải quyết được chuyện này. Cho nên, nam tử tóc vàng tuyệt đối không muốn từ Bờ Du Ninh kia tiếp nhận cái này khoai lang bằng tay. Hắn hy vọng Bờ Du Ninh tiếp tục thành thật thật tiếp lấy cái này khoai lang bằng tay. Mãi cho đến chuyện kết thúc mới thôi. Bởi vậy, nghe tới Bờ Du Ninh nói ra sau, hắn trước tiên nghĩ tới chính là hy vọng Bờ Du Ninh có thể vì chính mình tìm tới thoát tội lý do. Bởi như vậy, Bờ Du Ninh liền có thể tiếp tục ngồi tại quan chỉ huy trên vị trí này. Như vậy, chúng ta tạm thời sau khi từ biệt. Bờ Du Ninh đối nam tử tóc vàng nói rằng, hắn bây giờ nghĩ trước đi ra ngoài một chuyến. Không sai, hắn hiện tại liền muốn đi tìm Điền Bản Hùng. Việc này không nên chậm trễ, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Nam tử tóc vàng hướng Bờ Du Ninh gật gật đầu. Bờ Du Ninh quay người rời đi. Rất nhanh, một chiếc xe bay liền vì hắn chuẩn bị kỹ càng. Bờ Du Ninh mang theo hai cái tùy tùng ngồi lên xe bay. Xe bay chậm rãi cất cánh, rời đi tòa này căn cứ quân sự. Mà tại phi xa bay lên không trung đồng thời, Hà Châu phục chế thể ngay tại cống thoát nước trong mê cung một đường xuyên thẳng qua. Hắn muốn mau chóng rời đi cái này cống thoát nước mê cung, sau đó lại làm cái khác dự định. Dù sao hắn cũng không dám cược ý đồ của quân vương. Vạn nhất quân đội còn có rất nhiều siêu cấp binh sĩ, còn có thủ đoạn khác, vậy thì phiền toái. Cho nên, Hà Châu phục chế thể hiện tại cũng chỉ muốn mau chóng rời đi. Tốt nhất có thể rời đi Cực Nhạc Thành, nơi này đã không thích hợp ta ở lâu. Hà Châu phục chế thể trong lòng nghĩ như vậy tới. Nơi này thật không thích hợp hắn ở lâu, bởi vì quân đội đã để mắt tới hắn. Hắn hy vọng có thể tìm tới một cái khác đại đô thị. Không có cách nào, chiếu hiện tại xu thế hắn chỉ có thể là đánh một thương đội chỗ khác. Chờ rời đi cống thoát nước sau, trước hết Dina, cùng hắn cùng đi. Hà Châu phục chế thể trong lòng nghĩ như vậy. Hắn chuẩn bị mang Dina, cùng cái kia Dina thủ hạ đại vệ. Hai người đều đối hắn có trợ giúp. Bởi vì bọn hắn tinh thông mạng lưới cùng chương trình, có thể giúp hắn phá giải quân đội phép tính. Đây là một cái to lớn lợi tốt. Hà Châu phục chế thể một bên chạy một bên tính toán. Lúc này, hắn liền nghĩ tới chi kia cường tâm châm. Cái này cường tâm châm dường như có phi thường cường đại công hiệu. Sớm tiêm vào lời nói, có lẽ có thể đem ý thức của hắn từ bên trong không gian ý thức lôi ra đến. Cũng tỉ như nói, tại hắn sắp ngủ say trước, tiêm vào một mực cường tâm châm, như vậy ý thức của hắn tại lâm vào không gian ý thức sau, liền sẽ bị một cỗ lực lượng lôi kéo đi ra. Nói cách khác, cường tâm châm công hiệu cùng thuốc an thần không giống. Thuốc an thần là chỉ có thể chờ bản thể khống chế thân thể sau tiêm vào, nhường bản thể rơi vào trạng thái ngủ say, tiến vào không gian ý thức, trao đổi ý thức của hắn. Mà cường tâm châm có thể tại hắn tỉnh dậy thời điểm tiêm vào, kéo dài hắn khống chế thân thể thời gian. Cho nên, có cần phải làm một nhóm cường tâm châm mang theo trong người. Thuốc an thần cùng cường tâm châm đồng thời mang theo, dạng này hắn liền có thể tự do lựa chọn như thế nào hoán đổi. Cả hai phối hợp, hẳn là có thể làm được thời gian dài khống chế thân thể. Chuyện này đối với Hà Châu phục chế thể tới nói, là một cái phát hiện trọng đại. Sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn. Hà Châu phục chế thể trong lòng tính toán. Cùng lúc đó, dưới chân hắn bộ pháp một khắc không ngừng. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, bởi vì ý thức của hắn đang càng ngày càng thanh tỉnh. Vừa mới kia kim châm cường tâm châm dược hiệu đang không ngừng suy yếu, bởi vậy lôi kéo bản thể ra không gian ý thức lực lượng biến càng ngày càng yếu. Chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian nữa, cố lực lượng này liền sẽ hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó bản thể của hắn cũng sẽ không lại cùng hắn cướp đoạt quyền khống chế thân thể. Đợi đến khi đó thực lực của hắn liền sẽ hoàn toàn khôi phục. Đương nhiên, thực lực của hắn bây giờ cũng đã khôi phục 3 thành trở lên. Thực lực như vậy đã đầy đủ hắn nhẹ nhõm xuyên thẳng qua tại Hạ Thủy nói trong mê cung. Hà Châu phục chế thể không ngừng bước nhanh, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, như là một khi tàn ảnh tại Hạ Thủy nói trong mê cung phi tốc xuyên thẳng qua. Cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới xả thải thông đạo. Xả thải thông đạo cùng cống thoát nước mê cung kết nối, phụ trách đem trong cống thoát nước nước bẩn xếp tới Cực Nhạc Thành bên ngoài địa phương. Nói cách khác, chỉ cần theo xả thải thông đạo, hắn liền có thể rời đi Cực Nhạc Thành. Bởi như vậy, liền có thể thoát khỏi quân đội đuổi bắt. Dù sao quân đội lực lượng hiện tại cũng tại Cực Nhạc Thành bên trong. Cực Nhạc Thành những cái kia chấp pháp lực lượng cũng đều tại phối hợp quân đội đối với hắn lùng bắt. Đối với hắn mà nói, hiện tại nguy hiểm nhất chính là Cực Nhạc Thành, mà không phải địa phương khác. Hà Châu phục chế thể bước chân một khắc không ngừng, lấy tốc độ nhanh nhất hướng ra ngoài phi nước đại. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cũng không lâu lắm, hắn liền thấy phía trước chuyển đến ánh sáng. Rất hiển nhiên, hắn đã đi tới xả thải thông đạo cuối cùng. Trên thực tế, xả thải thông đạo rất ngắn, không muốn cống thoát nước, là phi thường dài một đoạn. Bởi vậy hắn mới chỉ dùng chút điểm thời gian này đi vào xả thải thông đạo cuối cùng. Hà Châu phục chế thể hướng về trước mặt ánh sáng tiếp tục chạy như điên. Một lát sau, hắn liền đi tới xả thải thông đạo cửa ra vào. Bên ngoài là một mảnh vách núi, bên dưới vách núi là một đầu ô thủy hà. Cái này ô thủy hà một đường kéo dài, thông hướng xa xa biển cả. Hà Châu phục chế thể nhìn chung quanh một chút, quan sát sau một lúc, liền đã xác định mình bây giờ vị trí. Hắn hiện tại vị trí cùng ma thủ thị tộc doanh địa có một khoảng cách. Mong muốn tiến về ma thủ thị tộc doanh địa lời nói, dựa vào hai cái chân một đường phi nước đại không đáng tin cậy, biện pháp tốt nhất vẫn là tìm một chiếc tái cụ. Đương nhiên, hiện tại trọng yếu nhất tự nhiên là rời đi trước cái này xả thải thông đạo lại nói. Hà Châu phục chế thể không nghĩ nhiều nữa, nhảy lên nhảy xuống. Trên không trung xoay người một cái sau, hắn liền đến tới ô thủy hà bên bờ sông. Nơi này xú khí hơn thiên, có rất nhiều chuột tại hoạt động. Hà Châu phục chế thể không để ý đến, một đường hướng phía nơi xa chạy như điên. Hắn vừa mới ở phía trên ống cống nhìn thấy nơi xa có một cái nhỏ thôn trang. Kia thôn trang bên trong có tái cụ có thể sử dụng. Hà Châu phục chế thể một đường chạy vội. Rất nhanh hắn liền đi tới kia nhỏ thôn trang bên ngoài. Thôn trang lối vào, hai cái tráng hán nhìn thấy Hà Châu phục chế thể tới, lập tức liền lên trước ngăn cản. "Hắc, ngươi là ở đâu ra?" Tráng hán không biết rõ Hà Châu phục chế thể lai lịch, trong lòng vô cùng cảnh giác, bởi vì bọn hắn lo lắng cho mình chuyện bên này bại lộ. Bọn hắn cái này thôn trang, kỳ thật không phải cái gì bình thường thôn trang, mà là chuyên môn chế tác mê miễn dược thôn trang. Cứ có khi chiếu cố đến tìm bọn hắn gây chuyện, bởi vậy bọn hắn đối với người ngoài đều vô cùng cảnh giác. Hà Châu phục chế thể hiện tại không biết từ nơi nào xuất hiện, bọn hắn tự nhiên không dám xem thường. Hai cái tráng hán ngăn lại Hà Châu phục chế thể đường đi. Hà Châu phục chế thể đang chuẩn bị động thủ, đột nhiên, hắn phát hiện cái này thôn trang bên trong có dược vật hương vị. Các ngươi thôn này là làm gì? Lúc này Hà Châu phục chế thể thầm nghĩ chính là, hắn đang cần một chút cường tâm châm cùng thuốc an thần, có lẽ có thể ở nơi này tìm tới. Một bên khác, hai cái tráng hán thấy Hà Châu phục chế thể hỏi việc này, lập tức cảnh giác nhìn nhau. "Tiểu tử, ngươi nghe ngóng cái này làm gì?" Lúc đầu bọn hắn chỉ là đối Hà Châu phục chế thể có chỗ hoài nghi. Bây giờ đối phương hỏi thăm bọn hắn thôn trang chuyện, bọn hắn cơ bản có thể xác định, gia hỏa này khẳng định không phải người bình thường. Coi như không phải có người, cũng không cái gì loại lương thiện. Cho nên, trong lòng bọn họ đối Hà Châu phục chế thể đã nổi lên sát ý, chỉ cần gia hỏa này dám can đảm có chỗ dị động, bọn hắn liền sẽ lập tức động thủ. Hà Châu phục chế thể chậm rãi nhìn hai người một cái, nhàn nhạt mở miệng nói, "Ta hỏi các ngươi liền thành thật trả lời, trừ phi các ngươi muốn tìm cái chết." "Ừm." Hai cái tráng hán lần nữa nhìn nhau. Gia hỏa này thật là có điểm rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chẳng lẽ hắn thật chuẩn bị khiêu khích bọn hắn? "Tiểu tử, ngươi hôm nay chết chắc." Trong đó một tên tráng hán quát lên một tiếng lớn, chuẩn bị động thủ. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện tay của mình không động được. Dường như có một cỗ vô hình lực lượng kiềm chế ở hắn. Một cái khác tráng hán nhìn đồng bạn không động thủ, lập tức liền nghi hoặc nhìn hắn một cái. Ngay sau đó, hắn liền chuẩn bị đối Hà Châu phục chế thể động thủ. Nhưng mà một giây sau, hắn liền biết mình đồng bạn vì cái gì im bặt mà dừng. Bởi vì hắn phát hiện có một cỗ lực lượng đột nhiên kiềm chế ở hắn, nhường hắn không thể động đậy. Cả người hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, nghĩ mãi mà không rõ đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hai người đều vạn phần kinh hãi mà nhìn xem Hà Châu phục chế thể. Nhất định phải ăn chút đau khổ mới trung thực. Hà Châu phục chế thể nhàn nhạt bình luận. Hai cái tráng hán đều không lời nào để nói. Đương nhiên, bọn hắn hiện tại cái gì đều không nói được. Kia cỗ trói buộc bọn hắn lực lượng, cũng ép buộc bọn hắn ngậm miệng lại. Hà Châu phục chế thể lần nữa mở miệng nói, "Hiện tại nói cho ta, các ngươi cái này thôn trang bên trong là làm cái gì?" Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, hai cái tráng hán đều mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn hắn biết, mình bây giờ căn bản không phản kháng được. Duy nhất có thể làm, tựa hồ chính là thành thành thật thật phối hợp Hà Châu phục chế thể. Trung thực trả lời vấn đề của hắn, khả năng mới có thể sống sót. Nghĩ đến cái này, hai cái tráng hán đều nháy mắt mấy cái, biểu thị chính mình bằng lòng trả lời. Hà Châu phục chế thể liền bung ra bọn hắn, cho bọn họ cơ hội nói chuyện. Chương 1850, giải quyết chương 1850, giải quyết chúng ta nói. Hai cái tráng hán có thể nói chuyện sau, lập tức mở miệng nói. Mau nói. Hà Châu phục chế thể thúc giục nói. Trong đó một tên tráng hán nói rằng, chúng ta nơi này là chế tạo mê miễn dược. Chế tạo mê miễn dược. Hà Châu phục chế thể nghi hoặc. Ngay sau đó, trong lòng của hắn liền tỉnh táo lại. Nếu như là chế tạo mê miễn dược lời nói, kia nói không chừng có chế tạo thuốc an thần nguyên liệu. Hắn hiện tại không có cách nào lại trở lại Cực Nhạc Thành. Dù sao hắn hiện tại không có cách nào cải biến dung mạo, vừa tiến vào Cực Nhạc Thành chính là muốn chết. Cho nên mong muốn thuốc an thần lời nói, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Nếu như cái này thôn trang có thể chế tạo mê miễn dược, như vậy không hề nghi ngờ thuốc an thần cũng không là vấn đề. Nói cách khác, cái này thôn trang có thể giải quyết hắn vấn đề. Nghĩ đến cái này, Hà Châu phục chế thể đối hai cái tráng hán nói rằng, mang ta đi vào tham quan một chút. Nói xong, hắn liền thu hồi cố lực lượng kia, thả hai cái tráng hán tự do. Hai cái tráng hán liếc mắt nhìn nhau. Tại đối phương trong mắt, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy tràn đầy sợ hãi. Giờ này phút này, trong lòng hai người đều vô cùng lo lắng gia hỏa này sẽ gây bất lợi cho bọn họ. Nhưng là không có cách nào. Bọn hắn bây giờ căn bản không phải Hà Châu phục chế thể đối thủ, căn bản không có biện pháp cùng Hà Châu phục chế thể đối kháng. Cho nên, chỉ có thể là đàng hoàng nghe Hà Châu phục chế thể lời nói. Tốt ta. Hai cái tráng hán cùng nhau gật đầu. Không có cách nào, hiện tại chỉ có thể là trước lấy lòng Hà Châu phục chế thể lại nói. Chỉ có giải quyết Hà Châu phục chế thể, mới có sống sót hy vọng. Hai người cho Hà Châu phục chế thể dẫn đường. Hà Châu phục chế thể đi theo đám bọn hắn một đường tiến vào thôn trang nội bộ. Vừa tiến vào thôn trang, liền có một ít thôn dân quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Bọn hắn đều rất hiếu kỳ Hà Châu phục chế thể dạng này người xa lạ làm sao lại xuất hiện ở đây. Nhưng là khi nhìn đến hai cái tráng hán sau, bọn hắn đều lựa chọn ngậm miệng. Dù sao cái này Hà Châu phục chế thể không phải tự tiện xông vào, mà là có người lĩnh bọn hắn tiến đến. Hà Châu phục chế thể đi theo hai cái tráng hán một đường tiến lên. Hắn vừa đi vừa nhìn, quan sát thôn trang bên trong tình huống. Căn cứ hắn nhìn thấy tình huống đến xem, cái này thôn trang đúng là lấy chế dược mà sống. Cho nên, hắn nhìn thấy mỗi cái thôn dân cơ hồ đều là dây chuyển sản xuất bên trên một viên. Đồng thời những thôn dân này tất cả đều có riêng phần mình phân công. Có chút phụ trách chế dược, có chút phụ trách sinh sản nguyên vật liệu. Giống trên đường đụng phải mấy cái này, xem xét chính là sinh sản nguyên vật liệu. Bởi vì dược liệu nguyên vật liệu cần tay dựa ngành nghề đi ra. Đương nhiên có chút dược liệu có thể thông qua mua sắm thu hoạch được, nhưng chủ yếu dược liệu cần chính mình loại, bởi vì căn bản mua không được. Hà Châu phục chế thể đem chọn tòa thôn trang tham quan một lần sau, đối hai cái tráng hán nói rằng, mang ta đi chế dược nhà máy. Tốt, tốt a. Hai cái tráng hán không có cách nào, chỉ có thể lần nữa đáp ứng hắn điều thỉnh cầu này. Sau đó, hai người liền dẫn Hà Châu phục chế thể một đường tiến lên, tiến về thôn trang phòng trong lớn nhất kia tòa nhà kiến trúc. Ở trong đó chính là sinh sản mê miễn dược chế dược nhà máy. Quy mô của nó rất lớn, so thôn trang bên trong những kiến trúc khác xa xa lớn. Hà Châu phục chế thể đi theo hai cái tráng hán đi vào kiến trúc bên ngoài. Lúc này, kiến trúc bên trong đi ra mấy người. Bọn hắn thật xa liền thấy hai cái tráng hán mang theo Hà Châu phục chế thể tới, bởi vậy đều sinh lòng đề phòng. Dù sao cái này Hà Châu phục chế thể xem xét liền kẻ đến cung điện. Dựa vào nét mặt của hắn cùng vẻ mặt đến xem, rõ ràng có được thực lực cường đại. Bởi vậy bọn hắn đều không dám xem thường. Mấy công việc nhân viên đi vào Hà Châu phục chế thể cùng hai cái tráng hán trước người. Trong đó một cái nhân viên công tác mở miệng hỏi, hắn là ai? Cái này âm thanh vừa mới nói xong, một cái vô hình lực lượng cường đại trong nháy mắt thành hình. Ở đây nhân viên công tác lập tức bị cố lực lượng này trói buộc chặt. Bọn hắn đầu tiên là sức sở, ngay sau đó liền hoảng sợ nhìn xem Hà Châu phục chế thể. Không cần phải nói, cố này không hiểu thấu lực lượng khẳng định là tới từ Hà Châu phục chế thể. Xem ra gia hỏa này là cái thần bí cường giả. Mấy công việc nhân viên nhao nhao nhìn chằm chằm Hà Châu phục chế thể. Bất quá bọn hắn bây giờ nói không được lời nói, chỉ có thể là nhìn như vậy lấy, trừ cái đó ra cái gì đều không làm được. Hai cái tráng hán nhìn chung quanh một chút, sau đó mở miệng nói, thực lực của hắn rất mạnh, các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời. Vừa mới hai người bọn họ cũng bị như thế đối đãi, bởi vậy biết tư vị này không dễ chịu. Nhưng là không có cách nào, Hà Châu phục chế thể thực sự quá mạnh, bọn hắn căn bản không dám có tâm tư phản kháng. Thậm chí bọn hắn hiện tại cũng không làm rõ ràng được Hà Châu phục chế thể đến cùng là cái gì lai lịch. Mấy công việc nhân viên thấy hai tên tráng hán nói như vậy, đội vàng ở nơi đó điên cuồng trước mắt, ý là mình đã biết. Hà Châu phục chế thể liền thu hồi cố lực lượng kia, đem ở đây nhân viên buông ra. Nhân viên công tác thoát ly trói buộc sau, tất cả đều hoảng sợ nhìn xem Hà Châu phục chế thể. Bọn hắn đều vô cùng sợ hãi đến nói không ra lời. Hà Châu phục chế thể mở miệng nói, hiện tại ta hỏi ngươi cái gì nhóm đáp cái gì. Mấy công việc nhân viên nghe xong, lập tức điên cuồng gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Hà Châu phục chế thể liền mở miệng hỏi, các ngươi sinh sản là thuốc gì đây? Trong đó một cái nhân viên công tác làm ra trả lời, báo một cái Hà Châu phục chế thể chưa từng nghe qua danh tự. Hà Châu phục chế thể liền hỏi, thuốc này tác dụng là cái gì? Là mê miễn dược một loại, có thể để người ta nhìn thấy Phật quang. Kia nhân viên công tác trả lời. Hà Châu phục chế thể nhìn xem hắn, trầm giọng nói, các ngươi nơi này có thể hay không sinh sản thuốc an thần? Thuốc an thần? Mấy công việc nhân viên nhìn nhau, có thể hay không? Hà Châu phục chế thể mở miệng lần nữa hỏi. Mấy công việc nhân viên nói rằng, chúng ta cũng không rõ ràng, tốt nhất vẫn là hỏi lão đại của chúng ta. Các ngươi lão đại ở nơi nào? Hà Châu phục chế thể nhìn xem ở đây tất cả mọi người hỏi. Hai cái tráng hán trả lời, đi theo ta, hắn liền tại bên trong. Dẫn đường. Hà Châu phục chế thể ra lệnh. Mấy công việc nhân viên cùng hai cái tráng hán liền thành thật thật ở bên trong dẫn đường. Hà Châu phục chế thể đi theo đám bọn hắn đi vào nhà máy. Bên trong một cố khó ngửi mùi thuốc. Bất quá Hà Châu phục chế thể cũng không thèm để ý hắn một mực tại vận dụng cảm giác hệ năng lực cẩn thận kiểm tra nhà máy bên trong tình huống. Chủ yếu là sinh sản tình huống cùng ở đây một ít nhân viên tình trạng. Lúc này, bên trong đống nhiên truyền đến một tiếng thô lỗ tiếng giống. Hà Châu phục chế thể hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn một chút. Chỉ thấy chỗ kia có cái mặc nhân viên đồng phục giá hỏa ngay tại điên cuồng hướng bên này chạy tới. Mấy công việc nhân viên cùng hai cái tráng hắn cũng không khỏi đến nhíu mày. Hà Châu phục chế thể nhàn nhạt hỏi, giá hỏa này chuyện gì xảy ra? Hắn hẳn là dập đầu thuốc, hiện tại ngay tại mê miễn trạng thái bên trong. Trong đó một cái nhân viên công tác trả lời. Giờ phút này kia cắn thuốc giá hỏa đã lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới trước mặt mọi người. Hắn một bên phi nước đại một bên đại hống đại thiếu. Hắn đột nhiên đem trong tay cán dài tử giơ lên, hướng Hà Châu phục chế thể bên này chơi qua đến. Hà Châu phục chế thể một phát bắt được cán dài tử đầu nhọn. Ngay sau đó một dùng sức, cái này cán dài tử liền bắt đầu cấp tốc nứt ra. Từ đầu nhọn bắt đầu nứt, một mực nứt tới cuối cùng mới thôi. Kia tên điên đã mất đi vũ khí, thân hình lập tức trì trệ. Nhưng hắn như cũng không buông tha, không muốn sống hướng Hà Châu phục chế thể bên này xông lại. Hà Châu phục chế thể diện sắc trầm xuống, sau đó một quyền đem đối phương nện thành bánh thịt. Huyết nục mảnh vỡ văng tứ phía, mọi người tại đây lập tức ngây người nguyên điểm. Không nghĩ tới Hà Châu phục chế thể thực lực cường đại như thế. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, chỉ dựa vào một quyền liền có thể đem người nện thành khối vụn. Còn tốt vừa mới không có chọc tới đối phương. Nếu không hiện tại chia 5 xẻ 7 chính là bọn họ, mà không phải cái này trên đất cái kia thẳng xui xẻo. Mấy công việc nhân viên cùng hai cái tráng hán hiện tại cũng đứng tại kia chấn động vô cùng. Hà Châu phục chế thể nhìn bọn họ một chút mấy cái, sau đó ánh mắt hướng bên trong nhìn lại. Lúc này lại có một người tốc độ cao nhất hướng bên này vào tới. Bất quá hắn trên tay không có lấy vũ khí gì, nhìn qua cũng không có cán thuốc. Nhưng là, mục tiêu của hắn vẫn là Hà Châu phục chế thể, đồng thời trên mặt bộ mặt tức giận. Xem ra hắn rất tức giận. Hắn rất nhanh liền tới Hà Châu phục chế thể trước người, nổi giận đùng đùng hỏi, đại thiếu gia đâu? Cái gì đại thiếu gia? Trong đó một cái nhân viên công tác hỏi, chúng ta con trai của lão bản. Người kia nổi giận đùng đùng hỏi, hắn vừa mới nhìn thấy đại thiếu gia một đường hướng bên này vào tới, kết quả chạy tới sau lại phát hiện không thấy, chỉ có trên đất một đống vết máu cùng mảnh vỡ. Các ngươi đại thiếu gia có phải hay không dập đầu thuốc? Kia nhân viên công tác mở miệng hỏi. Đúng vậy. Người đến gật gật đầu. Nhân viên công tác nghe vậy hướng Hà Châu phục chế thể nhìn thoáng qua. Những người còn lại thấy thế cũng nhao nhao nhìn về phía Hà Châu phục chế thể. Hà Châu phục chế thể giờ phút này đã hiểu được là chuyện gì xảy ra, liền trầm giọng nói, hắn đã bị ta giết, trên mặt đất những này chính là, ngươi nếu mà muốn, liền tự mình nhặt nhặt hợp lại. Cái này âm thanh vừa mới nói xong, người đến bên trong ngây ra như phỗng. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, Hà Châu phục chế thể lại sẽ nói ra lời như vậy. Trên đất vết máu cùng mảnh vỡ, thế mà chính là bọn hắn đại thiếu gia. Hắn cảm thấy khó có thể tin. Cái này sao có thể? Nghĩ đến cái này, nhìn chung quanh một chút, sau đó nhìn Hà Châu phục chế thể nói, ngươi dùng vũ khí gì? Hà Châu phục chế thể trong tay thứ gì đều không có. Làm sao có thể làm được đem bọn hắn đại thiếu gia nổ thành khối vụn? Đó căn bản không thể có thể làm được. Phải biết hắn vừa mới tới thời điểm, căn bản không nghe thấy bất kỳ tiếng nổ. Chính là bởi vì không có nghe được bất kỳ dị động, hắn mới không có suy nghĩ nhiều. Kết quả chưa từng nghĩ nhà mình đại thiếu gia thế mà đã bị tạc thành khối vụn. Bởi vậy hắn rất hiếu kỳ Hà Châu phục chế thể đến cùng là làm sao làm được. Đương nhiên, cái này chủ yếu là bởi vì hắn hiện tại tư duy đình trệ, quá mức chấn kinh, cho nên chưa kịp suy nghĩ đại thiếu gia sau khi chết hắn nên làm cái gì. Hắn đã hoàn toàn choáng váng. Hà Châu phục chế thể nhàn nhạt mở miệng nói, liền dùng nắm đấm, ngươi cũng nghĩ thử một chút. Cái gì? Nắm đấm? Người đến không thể tin nhìn về phía Hà Châu phục chế thể tay. Đôi tay này nhìn qua thường thường không có gì lạ, chính là người bình thường tay. Tuyệt đối không có bị nghĩa thể thiết bị cải tạo qua. Dạng này tay, làm sao có thể một quyền liền bọn hắn đại thiếu gia nện thành mảnh vỡ? Cái này sao có thể? Phải biết, đây chính là một người sống sờ sờ a, năm đấm của ai có lớn như vậy lực chủ kích. Người đến nghĩ mãi mà không rõ. Hà Châu phục chế thể không có nói thêm nữa, trực tiếp đấm ra một quyền. Phình một tiếng, người đến cũng bị nện thành mảnh vỡ, bắn tung tóe khắp nơi. Ở đây nhân viên công tác cùng hai cái tráng hán không khỏi đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Hà Châu phục chế thể vừa nói động thủ liền động thủ. Hơn nữa, thực lực của hắn cũng thật sự là hơi bị kinh khủng. Dùng nắm đấm đem một người sống sờ sờ nện thành mảnh vỡ, thấy thế nào đều để người cảm thấy kinh khủng. Đây hết thảy để bọn hắn cảm thấy khó có thể tin. Mấy công việc nhân viên cùng hai cái tráng hán đều cảm thấy đây hết thảy quá mức không hợp thói thường. Dẫn đường. Hà Châu phục chế thể ra lệnh. Mấy công việc nhân viên cùng hai cái tráng hán tự nhiên không dám vi phạm ý chí của hắn, tiếp tục ở phía trước ngoan ngoãn dẫn đường. Bọn hắn cố nén trong lòng khó chịu, một đường đem Hà Châu phục chế thể đưa đến xưởng trưởng văn phòng. Cũng chính là thôn bọn họ dáng dấp văn phòng. Lúc này trong văn phòng ngoại trừ thôn trưởng bên ngoài, còn có một số người xa lạ. Những người xa lạ này xem xét liền đến đầu không tầm thường. Trong đó một người càng là tướng mạo uy nghiêm, ngồi ở trên chủ vị, tựa hồ là thôn trưởng khách nhân. Thôn trưởng lườm Hà Châu phục chế thể bọn người một cái, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Gia hỏa này là ai, các ngươi dẫn hắn tới làm gì? Thôn trưởng trầm giọng hỏi. Hắn đang cùng một cái khách hàng lớn nói chuyện làm ăn, kết quả bọn gia hỏa này không hiểu thấu mang tới một người, dẫn đến đối thoại của bọn họ gián đoạn. Thôn trưởng, hắn là một vị quý khách. Trong đó một cái nhân viên công tác trả lời. Hắn hiện tại cũng không dám đối Hà Châu phục chế thể thất kính. dù sao Hà Châu phục chế thể chỉ cần một quyền, liền có thể để hắn chết thật sự thảm. Quý khách. Thôn trưởng híp híp mắt, từ vị trí bên trên đứng lên. Sau đó, hắn trực tiếp hướng Hà Châu phục chế thể cái này vừa đi tới. Hà Châu phục chế thể không để ý đến hắn, mà là nhìn xem ở đây cái kia khách hàng lớn, trầm giọng nói, không muốn chết liền lăn. Ngươi nói cái gì? Cái kia khách hàng lớn lập tức đứng dậy, mà phía sau hắn bảo tiêu thì nhao nhao lấy ra vũ khí đối với Hà Châu phục chế thể. Bọn hắn còn không có bị người uy hiếp qua, nhất là Hà Châu phục chế thể dạng này cô đơn chiếc bóng ra hỏa. Thôn trưởng giờ phút này hoàn toàn không nghĩ tới Hà Châu phục chế trải nghiệm bỗng nhiên đối với hắn hộ khách nổi lên, đội vàng dừng bước lại, quay đầu trấn an bọn hắn. Bất quá, bọn hắn đã hoàn toàn bị Hà Châu phục chế thể chọc giận, giờ phút này đương nhiên sẽ không nghe thôn trưởng lời nói. Kia khách hàng lớn mang theo mấy cái bảo tiêu đi vào Hà Châu phục chế thể trước người. Hắn nhìn xem Hà Châu phục chế thể, trầm giọng nói rằng, ngươi muốn tìm cái chết. Nhìn dáng vẻ của ngươi, vừa mới phía dưới cắn thuốc tên kia cùng ngươi dáng dấp cũng là rất giống. Hà Châu phục chế thể trên dưới dò xét đối phương một cái nói rằng, cái này khách hàng lớn đầu tiên là sức sở, ngay sau đó liền nhìn chằm chằm Hà Châu phục chế thể nói, ngươi có ý tứ gì? Ý của ta là, tên kia đã bị ta giết, hiện tại thuận tiện cũng đưa ngươi đi cùng hắn vào biên. Vừa mới nói xong, không đợi cái này khách hàng lớn có phản ứng, Hà Châu phục chế thể liền trực tiếp đấm ra một quyền. Một quyền này của hắn tốc độ cực nhanh, nhanh đến ở đây tất cả mọi người không có thấy rõ. Phí một tiếng, cái này khách hàng lớn cũng giống con của hắn như thế, tại chỗ bị tạc thành huyết đục mảnh vỡ. Cái này màn hình tượng vừa ra, người ở chỗ này đều sợ ngây người. Mặc kệ là thôn trưởng, vẫn là cái kia khách hàng lớn bảo tiêu, bọn hắn tất cả đều nghĩ mãi mà không rõ, Hà Châu phục chế thể vậy mà nắm giữ thực lực cường đại như vậy, lại có thể dùng nắm đấm đem người nện thành mảnh vỡ. Các ngươi cũng toàn đi chết đi. Hà Châu phục chế thể thân hình khẽ động, trực tiếp hướng cái kia khách hàng lớn bảo tiêu đánh tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, tại lưu lại một đạo tàn ảnh sau, hiện trường liền liên tiếp tuôn ra từng đoạn huyết hoa. Trong nháy mắt, những người hộ vệ kia liền tất cả đều bỏ mình tại chỗ. Bọn hắn tất cả đều bị Hà Châu phục chế thể dùng nắm đấm đánh chết, không có người nào có thể sống sót. Thôn trưởng cái này văn phòng, trong nháy mắt liền biến một mảnh hỗn độn. Chương 1851, đen ăn đen chương 1851, đen ăn đen thôn trưởng trực tiếp trợn tròn mắt. Không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện này ra hỏa vậy mà cường đại như vậy. Hắn lại có thể dễ dàng như thế đem hắn khách hàng lớn nhẹ nhõm giải quyết. Phải biết, những người này có thể đều không phải bình thường người. Hắn khách hàng lớn thực lực rất mạnh, dưới tay hắn bảo tiêu cũng là như thế. Mà bây giờ Hà Châu phục chế thể cư nhiên như thế nhẹ nhõm liền giết chết bọn hắn. Hơn nữa còn là lấy tàn nhẫn như vậy không thể nào hiểu được phương thức. Thôn trưởng căn bản nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng là cái gì nguyên nhân đưa đến dạng này. Hà Châu phục chế thể, vì sao nắm giữ cường đại như thế năng lực? Một bên khác, Hà Châu phục chế thể tại giết chết những người kia sau, liền chậm rãi quay đầu nhìn về phía thôn trưởng. Ở đây mấy công việc nhân viên cùng hai cái tráng hán đội vàng lên tiếng đối thôn trưởng nói rằng, thôn trưởng, hắn muốn tìm chúng ta đàm luận chuyện hợp tác. Thôn trưởng nuốt ngụm nước bọt, háng giọng một cái nói, muốn nói cái gì? Muốn đổi thành nguyên lai, hắn hiện tại chắc chắn sẽ không đối Hà Châu phục chế thể khách khí. Nhưng là hiện tại hắn đã tự mình lĩnh giáo qua Hà Châu phục chế thể thực lực cường đại như vậy, hắn làm như thế nào đi đối kháng? Căn bản là không đối kháng được. Bởi vậy, thôn trưởng nội tâm hiện tại vô cùng thấp thỏm. Hắn không biết nên làm sao bây giờ, hoàn toàn không cách nào lấy dũng khí. Dù sao Hà Châu phục chế thể nếu như muốn giết hắn lời nói, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Ở đây những người khác cũng là như thế. Bọn hắn cũng đều cảm thấy nếu như lúc này đối Hà Châu phục chế thân thể độ không tốt, chính mình có khả năng bỏ mình tại chỗ. Dù sao Hà Châu phục chế thể thực lực thật sự là quá mức cường đại. Đã cường đại đến khó mà ngăn cản đến tình trạng. Cơ hồ có thể nói, nếu như Hà Châu phục chế thể muốn giết người, như vậy người ở chỗ này ai đều chớ nghĩ sống xuống tới. Đây là khẳng định. Mọi người tại đây tất cả đều rất rõ ràng điểm này. Một bên khác, Hà Châu phục chế thể thấy ở đây những người này tất cả đều phi thường thành thật, liền trực tiếp mở miệng nói, ta cần các ngươi chế tạo một chút thuốc an thần. Thuốc an thần? Thôn trưởng lộ ra nghi ngờ khuôn mặt. Chế tạo thuốc an thần cũng không phải một chuyện đơn giản. Mặc dù bọn hắn trong nhà xưởng có tương quan chế dược thiết bị, thế nhưng là nguyên vật liệu khó tìm. Bọn hắn trong ruộng loại những cái kia nguyên vật liệu là chuyên môn dùng để chế tạo mê miễn dược. Nếu như chế tạo thuốc an thần, như vậy có chút nguyên vật liệu cần đổi một cái, có thể hay không? Hà Châu phục chế thể trầm giọng hỏi. Hắn cũng không rảnh rỗi ở chỗ này cùng những người này nói nhảm nhiều. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, bọn gia hỏa này nhất định có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn, đơn giản chính là khá là phiền toái mà thôi. Mà lấy thực lực của hắn, tuyệt đối có thể nhường bọn gia hỏa này đem chuyện phiền toái biến không phiền toái. Bởi vậy, Hà Châu phục chế thể mới có thể cho bọn họ làm một chút sắc mặt. Thôn trưởng nhìn chung quanh một chút, thấy mấy công việc nhân viên cùng hai cái tráng hắn đều mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, liền đành phải đối Hà Châu phục chế thể gật gật đầu. Có thể làm được, chỉ là cần một chút thời gian. Nói xong, hắn liền hướng trong đó một tên nhân viên công tác gật đầu một cái. Kia nhân viên công tác lập tức hiểu ý, lấy ra một đài máy tính bảng. Đối Hà Châu phục chế thể nói rằng, chế tạo mê miễn dược dược liệu bên trong làng của chúng ta có, nhưng là trong đó thiếu một loại chủ dược, cần phải đi bên ngoài mua sắm. Để người khác đưa vào. Hà Châu phục chế thể ra lệnh. Cái này âm thanh vừa mới nói xong, thôn trưởng cùng mấy công việc nhân viên lập tức trầm mặc. Ngay sau đó, thôn trưởng trên mặt liền lộ ra ngượng nghịu. Chỉ sợ không được. Thôn trưởng khẽ lắc đầu. Hà Châu phục chế thể nhìn hắn chằm chằm nói, vì cái gì không được? Thôn trưởng nghĩ nghĩ, như là thật nói, nếu để cho đưa hàng người biết chúng ta bên này địa chỉ, chúng ta thôn liền sẽ bị người cho giật đi. Nói cho ta đây là vì sao? Bọn hắn tại sao phải diệt các ngươi thôn? Hà Châu phục chế thể hỏi. Thôn trưởng trả lời, bởi vì bọn hắn sẽ đen ăn đen. Chẳng lẽ các ngươi sẽ không đen ăn đen sao? Hà Châu phục chế thể hỏi ngược lại. Thôn trưởng đành phải nói rằng, bởi vì chúng ta thực lực không đủ. Nếu như tính luôn ta đây. Hà Châu phục chế thể nhìn xem thôn trưởng. Thôn trưởng cùng Hà Châu phục chế thể liếc nhau. Không sai, Hà Châu phục chế thể thực lực rất mạnh. Nếu để cho Hà Châu phục chế thể ra tay, như vậy người đến tất nhiên không phải là đối thủ của bọn họ. Cho nên, cái này tựa như là một cái có thể làm được thông phương án. Trước tiên đem những tên kia dẫn tới, sau đó nhường Hà Châu phục chế thể ra mặt giết chết bọn hắn, đến cái đen ăn đen. Nghĩ đến cái này, thôn trưởng lập tức gật đầu nói, biện pháp này có thể thực hiện. Vậy các ngươi liền tranh thủ thời gian hành động, để cho người ta đem dược liệu đưa tới. Hà Châu phục chế thể ra lệnh. Thôn trưởng lập tức đi bố trí nhiệm vụ. Hà Châu phục chế thể liền tới dưới lầu, đi theo hai cái tráng hán cùng đi tới thôn trang nhập khẩu. Hiện tại hắn đã phô bày thực lực của mình, bọn gia hỏa này tuyệt đối không dám cùng hắn ra vẻ. Bọn hắn tuyệt đối không muốn chính mình cũng chia năm xẻ bảy mà chết. Cho nên, Hà Châu phục chế thể không lo lắng chút nào những người này dở trò quỷ. Hắn lo lắng duy nhất cũng chính là mình bản thể tỉnh lại, khống chế thân thể này. Dưới tình huống đó mới thật sự là nguy hiểm. Bởi vì thân thể của hắn hiện tại không có cắm vào bất kỳ nghĩa thể thiết bị. Một khi cùng những người khác xảy ra xung đột lời nói, liền chỉ có một con đường chết. Nói cách khác, chỉ cần bản thể của hắn khống chế cô thân thể này, như vậy thì là một cái yếu gà ra hỏa. Hà Châu phục chế thể hiện tại lo lắng duy nhất chính là cái này. Hắn lo lắng cho mình bản thể bỗng nhiên tỉnh lại khống chế thân thể. Mà chỉ cần nhường bản thể không khống chế thân thể, như vậy thì không có cái gì có thể lo lắng. Bởi vì thực lực của hắn rất mạnh, có thể nhẹ nhõm giải quyết tất cả cục diện. Hà Châu phục chế thể đại khái tính toán một cái. Đoán chừng lại có 6 giờ, hắn liền sẽ lâm vào mệt mỏi trạng thái, bản thể của hắn sẽ chuẩn bị từ không gian ý thức bên trong đi ra. Mà sau 6 tiếng, vừa vặn chính là ban đêm. Cũng chính là đa số người thời gian nghỉ ngơi. Dạng này tính tới, sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Bởi vì tới lúc kia, đa số người đều buồn ngủ, hắn cũng có thể thừa cơ đi ngủ. Chỉ cần lúc ngủ cảnh cáo một chút trong thôn bọn gia hỏa này. Bọn gia hỏa này liền khẳng định không dám tùy tiện trêu chọc hắn. Đây là khẳng định. Hà Châu phục chế thể rất rõ ràng điểm này. Hắn biết bọn gia hỏa này hại hắn có gì mà sợ. Bọn hắn đều sợ hãi cường đại vũ lực. Đương nhiên, tại chìm vào giấc ngủ trước đó, tốt nhất là trước tiên đem đen ăn đen làm xong việc. Dạng này ngày thứ hai tỉnh lại, có lẽ bọn gia hỏa này liền đã thành công chế tạo ra thuốc an thần. Hắn liền có thể mang theo những này thuốc an thần rời đi. Hà Châu phục chế thể đứng tại cửa thôn, trong lòng không chỗ ở suy tư. Một lát sau, thôn trưởng mang theo người đi vào bên cạnh hắn. Thôn trưởng mở miệng nói, tất cả an bài xong, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phái người đem dược liệu đưa tới. Rất tích cực đi. Hà Châu phục chế thể nhàn nhạt bình luận. Đương nhiên, hắn đánh giá đối tượng là những cái kia đưa thuốc tài tới người. Đương nhiên tích cực, dù sao bọn hắn có cơ hội tìm tới tung tích của chúng ta. Thôn trưởng có chút lo âu mở miệng nói. Hắn mặc dù tán thành Hà Châu phục chế thể thực lực, nhưng là không biết do Hà Châu phục chế thể có nắm chắc hay không đem quá người tới toàn giết chết. Nếu là không có nắm chắc, đến lúc đó chết nhưng chính là người trong thôn. Cho nên hắn vô luận như thế nào đều không thể nhường nội tâm bình tĩnh trở lại. Trừ phi tận mắt thấy Hà Châu phục chế thể đem người đến toàn bộ giết chết. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Thôn trưởng cùng mấy công việc nhân viên, còn có Hà Châu phục chế thể đều lặng lặng chờ đợi lấy. Bọn hắn đang chờ đợi những tên kia tới. Không sai biệt lắm sau 2 giờ, thôn nơi xa chuyển đến to lớn tiếng động cơ. Kia tiếng động cơ từ xa mà đến gần, một đường hướng bọn họ bên này tới. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Thôn trưởng cùng mấy công việc nhân viên đều biến cảnh giác lên. Bọn hắn biết bọn giá hỏa này thực lực. Bởi vậy đang nghe tiếng động cơ sau, nội tâm khẳng định sẽ nhịn không được lo lắng. Nhưng là Hà Châu phục chế thể không có chút nào sợ. Đối với hắn mà nói, cái này bất quá chỉ là một trận nhẹ nhõm biểu diễn mà thôi. Mặc kệ người tới là ai, cuối cùng đều không phải là đối thủ của hắn. Hà Châu phục chế thể lặng lặng chờ đợi. Kia tiếng động cơ càng ngày càng vang. Cũng không lâu lắm, đã đến đinh thai nhức óc tình trạng. Hà Châu phục chế thể bên cạnh, thôn trưởng cùng mấy công việc nhân viên, còn có còn lại vũ trang nhân viên, giờ phút này đều biến vô cùng gấp gáp. Dù sao bọn hắn đã thấy người đến vũ trang đội hình. Người đến thực lực rất mạnh, có một ít hỏa lực nặng. Nếu như những này hỏa lực nặng vũ khí cùng một chỗ khai hỏa, như vậy thôn của bọn họ liền sẽ bị nhẹ nhõm đổ diệt. Thôn trưởng rất rõ ràng kết cục này, nhưng là không có cách nào, hắn không có cách nào phản kháng Hà Châu phục chế thể mệnh lệnh, chỉ có thể thành thành thật thật tuân theo mệnh lệnh của hắn làm việc. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là chờ đợi Hà Châu phục chế thể giải quyết những này xâm lấn ra hỏa. Không sai, hắn hiện tại hy vọng duy nhất chính là Hà Châu phục chế thể. Điểm này hắn căn bản không có cách nào. Thời gian tiếp tục trôi qua. Lại qua sau một thời gian ngắn, đám người rốt cục có thể thấy rõ ràng những cái kia đến đưa thuốc tài ra hỏa. Chỉ thấy người đến nắm giữ nguyên một chi vũ trang tiểu đội, hết thảy 5 chiếc hạng nặng cỗ xe. Trừ cái đó ra, còn có một chiếc xe tăng cùng 6 chiếc hạng nhẹ cỗ xe. Rất hiển nhiên, đối phương đến có chuẩn bị. Mục đích của bọn hắn chính là đổ diệt cái này thôn trang. Đội xe sau khi dừng lại, một cái Âu phục nam tử tại mấy cái bảo tiêu cùng đi trực tiếp hướng bên này đi tới. Bọn hắn mặc dù nắm giữ cường đại vũ lực, nhưng là tốt nhất vẫn là trước đàm phán. Nếu như có thể dựa vào đàm phán giải quyết chuyện, tự nhiên không cần thiết đại động can qua. Dù sao, vận dụng vũ khí là phải bỏ tiền. Đại pháo một vang hoàng kim và lượng, đạo lý này ai cũng hiểu. Âu phục nam tử mang theo bảo tiêu đi vào thôn trưởng bọn người trước mặt. Hà Châu phục chế thể ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, không nói thêm gì. Hắn muốn trước làm rõ ràng tình huống lại nói, chờ đem hết thảy đều làm rõ ràng về sau, lại động thủ không muộn. Nếu không tùy tiện xuất thủ, dễ dàng đem chuyện làm hư. Kia Âu phục nam tử nhìn từ trên xuống dưới thôn trưởng, nói rằng, ta lão hòa kế, ngươi là đụng phải phiền toái gì sao? Dưới tình huống bình thường, thôn trưởng chắc chắn sẽ không đem thôn phương vị nói cho bọn hắn. Trước đó giao dịch đều là tại rời thôn tử chỗ rất xa tiến hành. Nhưng hôm nay, thôn trưởng thế mà đem phương vị nói cho bọn hắn. Cho nên, Âu Phục Nam tử cảm thấy thôn trưởng khẳng định là đụng phải cái gì phiền phải lớn. Về phần nói đây là một cái bẫy, Âu Phục Nam tử căn bản liền không có hướng cái phương hướng này muốn. Hắn căn bản là không có nghĩ đến thôn trưởng đem bọn hắn gọi qua, là vì giết bọn hắn đen ăn đen. Tại hắn nhận biết, thôn trưởng căn bản không dám làm như thế. Trên thực tế, hắn hiện tại cũng xác thực không cảm thấy thôn này bên trong có cái uy hiếp gì. Nếu như trong thôn mai phục cái gì cường đại hỏa lực, bọn hắn khẳng định thật xa liền phát hiện. Nhưng bọn hắn mãi cho đến nơi này, cũng không phát hiện nơi này có hỏa lực nặng. Cho nên, Âu Phục Nam tử cảm thấy chuyến này khẳng định là an toàn. Chuyến này hành động, khẳng định sẽ đại hoạch toàn thắng. Âu Phục Nam tử sau khi nói xong, thôn trưởng trả lời, đúng vậy, chúng ta xác thực gặp phải phiền toái, chúng ta cần chế tạo thuốc an thần nguyên vật liệu. Nghe nói như thế, Âu Phục Nam tử hướng về sau mặt đội xe nhìn một chút, nói rằng, dược liệu chúng ta đều mang đến, các ngươi chuẩn bị lấy cái gì đến đổi? Đương nhiên là đầy đủ điểm tín dụng số. Thôn trưởng trả lời. Âu Phục Nam tử nghe nói như thế cười lạnh một tiếng, khoát tay một cái nói, quan điểm tín dụng số cũng không đủ, chúng ta cần các ngươi tòa này thôn trang. Không được, nơi này chúng ta sẽ không giao cho các ngươi. Thôn trưởng lập tức cự tuyệt yêu cầu này. Chính là bởi vì không muốn đem nơi này giao cho bọn gia hỏa này, bọn hắn mới có thể nghiêm phòng tử thủ, tránh cho những người này biết thôn trưởng phương vị. Bây giờ đối phương mong muốn ăn cướp trắng trợn, bọn hắn đương nhiên sẽ không bằng lòng cho. Một bên khác, Âu Phục Nam tử đối thôn trưởng trả lời chắc chắn không chút nào cảm thấy kỳ quái. Hắn cười nhạt cười, nói rằng, liền biết các ngươi không chịu, nhưng là ta nghĩ ngươi hẳn là có thể thấy rõ thế cục bây giờ. Nói hắn lại hướng sau lưng đội xe nhìn một chút. Chúng ta lần này tới nhiều người như vậy, chính là muốn cho các ngươi thành thật một chút, tránh cho thương tới vô tội. Nhưng nếu như các ngươi như cố khư khư cố chấp lời nói, vậy ta cũng không để ý đại khai sát giới. Nói đến đây, Âu Phục Nam tử trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Hắn thấy, hôm nay trận chiến đấu này không chút huyền niệm. Nếu như thôn trang bên trong người dám can đảm phản kháng, như vậy hắn liền sẽ hạ lệnh phía sau đội xe công kích. Ở đằng kia A đa trọng hỏa lực công kích đến, bọn gia hỏa này tuyệt đối không có thể còn sống sót. Hắn tin tưởng thôn trưởng khẳng định cũng biết điều này. Cho nên, hắn hiện tại hoàn toàn được xưng tụng là lực lượng 10 phần. Đối với hắn mà nói, hiện tại hoàn toàn chính là một cái nắm chắc thắng lợi trong tay của diện. Thôn trưởng nếu như còn muốn bảo trụ trong thôn những người kia tính mệnh, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đáp ứng hắn điều kiện. Có thể nói, thôn trưởng căn bản là không có đến tuyển. Thôn trưởng trầm mặc một hồi sau, nói rằng, nếu như ta không nói gì, vậy cũng chỉ có thể chúc ngươi may mắn. Vừa mới nói xong, Âu Phục Nam tử liền vung tay lên, quay người hướng đội xe phương hướng đi đến. Hộ vệ của hắn cũng lập tức đuổi theo. Một đoàn người rất nhanh liền trở lại đội xe vị trí. Thôn trưởng khẩn trương nhìn xem Hà Châu phục chế thể, hỏi, xin hỏi ngài có nắm chắc không? Hắn hiện tại hy vọng hoàn toàn ký thác vào Hà Châu phục chế thể trên thân. Nếu như lúc này Hà Châu phục chế thể nói cho hắn biết không có nắm chắc, chuyện kia liền hoàn toàn chơi xong. Nhưng là hắn cảm thấy Hà Châu phục chế thể hẳn là sẽ không nói như vậy. Mới vừa cùng kia Âu Phục Nam tử thương lượng thời điểm, hắn một mực tại quan sát Hà Châu phục chế thể. Phát hiện Hà Châu phục chế thể giống như một mực tại trông xe đội bên kia. Cái này có thể nói rõ, Hà Châu phục chế thể khẳng định là tại hiểu rõ thực lực của đối phương. Nhiều thời gian như vậy đi qua, hắn tin tưởng Hà Châu phục chế thể khẳng định đã đối thực lực của đối phương rõ như lòng bàn tay. Cho nên, hiện tại liền nhìn Hà Châu phục chế thể có nguyện ý hay không là thôn xóm bọn họ ra tay. Hoặc là nói chính xác hơn, là Hà Châu phục chế thể có nguyện ý hay không vì thôn xóm bọn họ chọc bọn này thực lực cường đại ra hỏa. Dù sao Hà Châu phục chế thể trước đó tại bằng lòng vì bọn họ thôn trang ra tay trước đó, còn không biết đến đám người này thực lực. Khi đó hắn khoe khoang khoát lác, không đại biểu hiện tại vẫn là cùng vừa mới như thế ý nghĩ. Bởi vì hiện tại hắn đã tự mình lĩnh giáo đối phương thực lực cường đại. Chương 1852, tổ tiên chương 1852, tổ tiên Âu Phục Nam tử trở lại xe của mình đội sau, liền ra lệnh một tiếng, hạ lệnh công kích. Sau đó, hắn liền chậm rãi quay người, nhìn về phía xa xa thôn trang. Hắn đang chờ đợi một trận bạo tạc. Hắn đem thưởng thức trận này bạo tạc. Nhưng là rất nhanh, hắn liền sinh lòng nghi hoặc. Âu Phục Nam tử quay đầu trở lại nhìn về phía sau lưng đội xe. Trong đội xe không có người nào động thủ. Tất cả cỗ xe đều lặng lặng đầu ở chỗ đó, tất cả vũ khí đều không có khai hỏa. Cái này khiến Âu Phục Nam tử rất không minh bạch. Vì cái gì thủ hạ của mình không nghe chính mình mệnh lệnh làm việc? Bọn gia hỏa này đến cùng đang làm cái gì? Âu Phục Nam tử chuẩn bị báo nổi. Bất quá lúc này, hắn chợt phát hiện vũ trang cỗ xe bên trong giá thừa nhân viên cũng đều lộ ra kỳ quái vẻ mặt. Dường như bọn hắn cũng nghĩ độc thủ, nhưng là bởi vì nguyên nhân gì không cách nào độc thủ. Âu Phục Nam tử trong lòng kinh ngạc hơn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Minh minh hết thảy đều vô cùng thuận lợi, vì sao hiện tại thủ hạ của mình tất cả đều không độc thủ? Bọn gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Âu Phục Nam tử nhịn không được lên tiếng nói, các ngươi đều đang làm gì? Lúc này, một chiếc vũ trang cỗ xe bên trên nhảy người kế tiếp, người kia đối với Âu Phục Nam tử mở miệng nói, lão đại, xe của chúng ta hỏng. Cái gì? Cho ta nói to hơn một tí. Âu Phục Nam tử nổi giận nói. Người kia vội vàng trả lời, lão đại, xe của chúng ta hỏng, vũ khí cũng đều không cách nào khống chế. Nghe nói như thế, Âu Phục Nam tử trong lòng rất là chấn kinh. Làm sao lại đống nhiên xảy ra loại sự tình này? Cái này hoàn toàn không nên a, tới là minh minh mọi chuyện đều tốt, thế nào đột nhiên cỗ xe cùng vũ khí đều sẽ hư hao? Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Mà lúc này, càng ngày càng nhiều vũ trang cỗ xe bên trên nhân viên nhảy xuống tới. Bọn hắn vừa xuống xe liền nói cho Âu Phục nam tử, nói xe của mình chết hư hao, vũ khí không cách nào khai hỏa. Cái này Âu Phục nam tử coi như không muốn tiếp nhận kết quả này cũng chỉ có thể tiếp nhận. Trong lòng của hắn tin tưởng, nhiều như vậy vũ trang cỗ xe đồng thời hư mất, vậy thì chỉ có thể là xảy ra vấn đề. Nhưng là hắn không biết rõ đến cùng chỗ nào có vấn đề. Âu Phục nam tử trong lòng nghĩ mãi mà không rõ. Hắn hoàn toàn không biết rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Duy nhất có thể liên hệ với, cũng chính là thôn trang bên trong những thôn dân kia. Có thể là những thôn dân này giở trò quỷ làm hỏng xe của bọn hắn. Nhưng là cái này cũng không nên a, những thôn dân này lấy ở đâu lớn như thế năng lực. Âu Phục nam tử nghĩ mãi mà không rõ. Hắn chậm rãi quay người, nhìn về phía xa xa thôn trưởng. Thật xa hắn liền phát hiện, thôn trưởng giờ phút này cũng là một mặt mộng bức mà nhìn xem hắn. Rất hiển nhiên, thôn trưởng cũng không làm rõ ràng được chuyện gì xảy ra. Hắn đoán không lầm, thôn trưởng xác thực không biết rõ đến cùng xảy ra vấn đề gì. Thôn trưởng biết Hà Châu phục chế trải nghiệm độc thủ, nhưng là không biết do Hà Châu phục chế thể đến cùng chuẩn bị thế nào độc thủ. Đương nhiên trong lòng của hắn cũng có suy đoán. Hắn cảm thấy Hà Châu phục chế thể hẳn là sẽ vận dụng một loại nào đó lực lượng cường đại, trực tiếp đem những này vũ trang cỗ xe đánh nổ. Tựa như lúc trước hắn chống giống đem người nện thành mảnh vỡ như thế. Nhưng là, thôn trưởng phát hiện tình huống bây giờ giống như không phải chuyện như vậy. Những này vũ trang cỗ xe không có bị đánh bạo, lại cũng ở đó không nhúc nhích. Đồng thời người trong xe đều xuống xe, xem ra tựa như là xe hỏng. Thôn trưởng không làm rõ ràng được tình trạng, đành phải quay đầu nhìn về phía Hà Châu phục chế thể. Đại nhân, xin hỏi đây là có chuyện gì? Thôn trưởng mở miệng hỏi. Hà Châu phục chế thể cười nhạt một tiếng. Hết thảy đều tại ta trong khống chế. Thôn trưởng nghe nói như thế, trong lòng lập tức an tâm. Mặc kệ Hà Châu phục chế thể đến cùng vận dụng thủ đoạn gì, tóm lại kết quả chính là những cái kia vũ trang cỗ xe toàn bộ nằm nhà. Tất cả mọi người ở đằng kia bối rối vội vàng cái gì? Tựa hồ là muốn cấp sửa xe chiếc. Nơi xa, trong đội xe, Âu Phục nam tử mang tới người ngay tại sửa gấp cỗ xe. Bọn hắn đều tưởng rằng cỗ xe bản thân xảy ra vấn đề. Mà Âu Phục nam tử giờ phút này thì một mực tại quan sát thôn trưởng cùng Hà Châu phục chế thể. Hắn mới vừa từ thôn trưởng trên thân thấy được thần sắc mê mang, đằng sau lại nhìn thấy thôn trưởng quay đầu cùng Hà Châu phục chế thể nói chuyện. Cái này giải thích rõ, Hà Châu phục chế thể có thể là toàn bộ mấu chốt của vấn đề. Trong lòng của hắn đang suy nghĩ, có lẽ đây hết thảy đều là gia hỏa này giở trò quỷ. Mặc dù hắn không biết rõ Hà Châu phục chế thể đến cùng dùng thủ đoạn gì, nhưng là bất kể nói thế nào, chiếu tình huống trước mắt đến xem, hắn hiểm nghi là lớn nhất. Bởi vậy, Âu Phục nam tử cảm thấy Hà Châu phục chế thể vô cùng khả nghi. Nghĩ đến cái này, hắn lập tức thông qua thai nghe đối một cái tay bắn tỉa ra lệnh, nhìn thấy cái kia mặc trang phục màu xanh lam người sao, đem hắn đầu bạo cho ta. Xe tải vũ khí không thể dùng, cũng không tin súng ngắm cũng không thể dùng. Bởi vậy Âu Phục nam tử quyết định sử dụng súng ngắm trước diệt trừ Hà Châu phục chế thể. Giết về sau lại đến nhìn tình huống. Tay bắn tỉa nhận được mệnh lệnh, lập tức ở trên xe dựng lên súng ngắm. Khai hỏa. Âu Phục nam tử ra lệnh một tiếng. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, sau lưng liền truyền đến cùng cụt một tiếng. Đây là có súng bóp thanh âm, Âu Phục nam tử tuyệt đối sẽ không nghe lầm. Nhưng là đằng sau thế mà không có phát ra súng vang lên âm thanh. Cái này không nên. Theo lý mà nói, có súng bị bóp sau, liền sẽ lập tức vang lên tiếng súng. Nhưng sự thực là không có. Cái này nhường Âu Phục nam tử cảm thấy rất kỳ quái. Đến cùng là cái gì ngăn trở đạn phóng ra? Hắn không khỏi quay người hướng sau lưng vũ trang cỗ xe nhìn lại. Kia tay bắn tỉa liền ghé vào vũ trang cỗ xe trần xe, đang dùng súng ngắm nhắm chuẩn xa xa Hà Châu phục chế thể. Âu Phục nam tử nghi hoặc mà nhìn xem tay bắn tỉa. Tay bắn tỉa lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía Âu Phục nam tử. Hắn về phía tây trang nam tử giang tay ra, ý là phía bên mình xảy ra vấn đề. Đến cùng vấn đề gì? Âu Phục nam tử thông qua vô tuyến điện hỏi. Tay bắn tỉa trả lời, lão đại, súng của ta xảy ra vấn đề, không cách nào phóng ra đạn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Âu Phục nam tử căm tức hỏi. Tay bắn tỉa kiểm tra một chút sau, trả lời, hẳn là phóng châm kẹp lại. Phóng châm kẹp lại. Âu Phục nam tử ngẩn người. Em đẹp thế nào phóng châm lại đột nhiên kẹp lại? Theo lý mà nói, loại này tiểu dáng súng ngắm hẳn là vô cùng ổn định mới đúng, không nên ra loại vấn đề này. Âu Phục nam tử trong lòng rất là nghi hoặc. Tình huống hiện tại rất quỷ dị. Chính mình đi tới cỗ xe bỗng nhiên nằm nhà không nói, ngay cả súng ngắm đều xảy ra vấn đề. Đổi khẩu súng, dùng cao tư súng trường. Âu Phục nam tử nghĩ ra lệnh. Tay bắn tỉa lập tức lĩnh mệnh, cấp tốc lấy ra một thanh cao tư súng trường. Âu Phục nam tử gặp hắn đem giá súng tốt, liền lần nữa hạ lệnh, khai hỏa. Cùng cụt. Lại là một tiếng do nét cùng cụt âm thanh. Rất hiển nhiên, tay bắn tỉa bóp lấy cò súng. Nhưng cũng tiếc chính là, tiếng súng vẫn không có vang lên. Cao tư súng trường thanh âm mặc dù so động năng vũ khí nhẹ hơn nhiều, nhưng là cũng có súng âm thanh. Kết quả chính là không có. Âu Phục nam tử không khỏi lần nữa nhìn về phía tay bắn tỉa vị trí. Tay bắn tỉa lần nữa hướng hắn buông tay. Ý là thương lại xảy ra vấn đề. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Âu Phục nam tử cái trán bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh. Tình huống hiện tại rất không thích hợp. Xem ra, thật xảy ra vấn đề. Hắn mang tới vũ trang cỗ xe nằm nhà, hiện tại mặc kệ cái gì thường đều không thể xả kích. Lần này thật là xảy ra đại vấn đề. Âu Phục nam tử trong lòng sinh ra một loại cấp bách cảm giác. Ngay sau đó, loại này cảm giác cấp bách lại bị sợ hãi thay thế. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, tình huống hiện tại vậy mà lại là như thế này. Lúc đầu trận chiến đấu này với hắn mà nói, quả thực không nên quá đơn giản. Dù sao đây chỉ là một không có ý nghĩa nhỏ thôn trang, bằng thực lực của bọn hắn, hoàn toàn có thể dễ dàng diệt đi. Lúc đầu đối bọn hắn tới nói, hiếm thấy nhất chính là tìm kiếm vị trí. Chỉ cần tìm được vị trí liền có thể nhẹ nhõm đổ diệt. Nhưng bây giờ hắn mới biết được, tìm đến nơi rồi cũng vô dụng, bởi vì bọn họ vũ khí tất cả đều mất linh. Nghĩ đến cái này, Âu Phục nam tử trong lòng càng sợ hãi. Hắn bắt đầu lo lắng nhân sinh của mình an nguy. Nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, chuyện liền phiền toái. Hắn biết, đối phương đã có thể nhường xe cộ của bọn họ nằm nhà, lại để cho súng ống của bọn họ hư hao, như vậy giết chết bọn hắn khẳng định cũng không phải việc khó. Cho nên, hiện tại tốt nhất đi nhanh lên người. Bất quá bây giờ có cái vấn đề lớn. Xe cộ của bọn họ toàn bộ nằm nhà, muốn chạy lời nói giống như chỉ có thể dựa vào đi bộ. Mà dựa vào đi bộ lời nói, thật có thể chạy ra những người này lòng bàn tay sao? Phải biết, cái này thôn trang bên trong thôn dân đều là có xe chức cùng vũ khí. Đến lúc đó bọn hắn dựa vào hai cái chân phi nước đại, mà đối phương lái xe dùng vũ khí giết bọn hắn, làm sao có thể trốn được? Âu Phục nam tử trong lòng biết rõ vô cùng, chính mình căn bản không có khả năng chạy ra truy sát. Hiện tại thật muốn còn sống, biện pháp tốt nhất là đi lên cùng thôn trưởng đàm phán, xem bọn hắn đến cùng có điều kiện gì. Nếu không tùy tiện làm việc lời nói, chỉ có mạch suy nghĩ một đầu. Nghĩ đến cái này, Âu Phục nam tử sửa sang lại cổ áo, sau đó nhanh chân đi tới thôn trưởng cùng Hà Châu phục chế thể trước người. Vừa mới tới thời điểm, niềm tin của hắn tràn đầy, cảm thấy lần này nhất định nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng là hiện tại, hắn không còn dám loại suy nghĩ này, bởi vì hắn đã biết thực lực của đối phương. Bây giờ căn bản không phải bọn hắn chiếm ưu thế, mà là Hà Châu phục chế thể cùng những thôn dân này chiếm ưu thế. Nếu như hắn dám không thành thật, như vậy đối phương khẳng định sẽ giết bọn hắn. Âu Phục nam tử đi vào thôn trưởng cùng Hà Châu phục chế thể diện trước, lên tiếng nói: "Tốt à, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Thôn trưởng nghe vậy quay đầu nhìn về phía Hà Châu phục chế thể. Hắn cũng không biết Hà Châu phục chế thể đến cùng là làm sao làm được, đối phương căn bản không chịu trả lời. Cho nên lúc này muốn biết câu trả lời lời nói, chỉ có thể là cầu trợ ở Hà Châu phục chế thể. Một bên khác, Âu Phục nam tử nhìn thấy thôn trưởng cục gạch nhìn về phía Hà Châu phục chế thể, trong lòng cũng lập tức minh bạch. Rất hiển nhiên, vấn đề này thôn trưởng cũng không biết tình huống. Xem ra hết thảy đều là cái này người xứ khác làm. Âu Phục nam tử có thể xác định, gia hỏa này khẳng định không phải thôn trang bên trong người. Bởi vì khí chất của hắn cùng dáng vẻ ăn mặc chờ một chút, tất cả đều cùng cái này thôn trang thôn dân không hợp. Cho nên, đây hết thảy khẳng định cùng Hà Châu phục chế thể có quan hệ. Nghĩ đến cái này, hắn đối Hà Châu phục chế thể nói rằng, vị này các hạ, ngươi tại sao phải nhúng tay chuyện giữa chúng ta? Trong lòng của hắn nghĩ đến, có lẽ Hà Châu phục chế thể đã biết giữa bọn hắn ân oán, sau đó mới lựa chọn trợ giúp thôn trưởng. Đương nhiên cũng có thể là bởi vì Hà Châu phục chế thể ngấp nghé cái này thôn trang thổ địa, liền giống như bọn họ. Nếu không căn bản không có đạo lý không hiểu thấu ra tay giúp những thôn dân này. Dù sao người này thực lực cường đại như thế, vậy mà có thể để bọn hắn vũ trang cỗ xe nằm nhà, còn có thể nhường súng ống của bọn họ không hiểu thấu hư hao. Có thực lực như vậy, là tuyệt đối không thể là những thôn dân này mời tới cao thủ. Chỉ có thể là bởi vì có hắn mục đích của mình. Trên thực tế, Âu Phục nam tử trong lòng đoán cũng không sai. Hà Châu phục chế thể đương nhiên không có khả năng nghe lệnh của thôn trưởng, hắn làm tất cả cũng là vì chính hắn. Mới đầu hắn là vì nhường thôn trưởng cho hắn chế tạo thuốc cẩn thận. Nhưng là hiện tại, hắn quan tâm hơn chính là cái này thôn trang bên trong cất giấu bí mật. Bởi vì căn cứ Âu Phục nam tử biểu hiện đến xem, cái này thôn trang rõ ràng có to lớn giá trị. Hà Châu phục chế thể rất muốn làm rõ ràng cái này thôn trang giá trị đến cùng ở đâu. Hắn muốn làm rõ ràng cái này thôn trang bí mật. Ta đối với các ngươi ở giữa ân oán không hứng thú. Hà Châu phục chế thể mở miệng đối Âu Phục nam tử nói rằng. Âu Phục nam tử trong lòng sững sờ. Hà Châu phục chế thể câu trả lời này đã xác định trong lòng của hắn cái thứ nhất suy đoán. Gia hỏa này quả nhiên không phải là bởi vì ân oán mới nhúng tay giữa bọn hắn sự tình. Bất quá, Âu Phục nam tử trong lòng vẫn là hiếu kỳ, chân chính nguyên do đến cùng là cái gì? Đến cùng là cái gì nhường Hà Châu phục chế thể lựa chọn ra tay? Hắn tin tưởng nhất định có thể tìm tới đáp án. Hà Châu phục chế thể nhìn một chút thôn trưởng, sau đó lại nhìn một chút Âu Phục nam tử. Nói cho ta, trong thôn ẩn giấu bí mật gì? Hắn vấn đề này đã là hỏi thôn trưởng, cũng là hỏi Âu Phục nam tử. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể tìm được đáp án. Thôn trưởng cùng Âu Phục nam tử đồng thời nhìn về phía Hà Châu phục chế thể. Ngay sau đó, ánh mắt của bọn hắn lại thu hồi đi, nhìn đối phương. Âu Phục nam tử thầm nghĩ trong lòng, Hà Châu phục chế thể trả lời lại nghiệm chứng hắn một cái suy đoán. Cái kia chính là, Hà Châu phục chế thể là vì cái này thôn trang bí mật mà đến. Nghĩ đến cái này, Âu Phục nam tử mở miệng nói, cái này thôn trang dưới mặt đất chôn lấy đồ vật, cụ thể là cái gì chúng ta không biết rõ. Được đến đáp án này, Hà Châu phục chế thể lại nhìn về phía thôn trưởng. Hắn đã cho ta đáp án của ngươi là cái gì? Hà Châu phục chế thể nhìn xem thôn trưởng hỏi. Một bên khác, Âu Phục nam tử lúc này hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Từ Hà Châu phục chế thể biểu hiện đến xem, ít ra hắn không cần quá lo lắng an nguy của mình. Bởi vì Hà Châu phục chế thể rõ ràng không phải đứng tại thôn trưởng bên kia. Lập trường của hắn hoàn toàn là trung lập. Hắn không phải là vì trợ giúp thôn dân mới ra tay, mà là có ích lợi của mình suy tính. Nghĩ đến cái này, Âu Phục nam tử thầm nghĩ trong lòng, nếu như mình thao tác tốt, có lẽ có thể thuyết phục Hà Châu phục chế thể gia nhập bọn hắn tổ chức. Ít nhất cũng phải thuyết phục hắn đứng ở bọn hắn một bên. Dù sao hắn cũng không muốn đối mặt cường đại như thế đối thủ. Hắn đến bây giờ đều hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ Hà Châu phục chế thể đến cùng là làm sao làm được nhường xe cộ của bọn họ toàn bộ nằm nhà. Một bên khác, thôn trưởng giờ phút này đang đứng ở nơi đó không biết nên nói cái gì. Hắn ấp úng nửa ngày nói không ra lời. Mau nói. Hà Châu phục chế thể trầm giọng nói. Thôn trưởng bị hắn như thế giật mình, cả người khẽ run rẩy, ngay sau đó liền mở miệng nói, dưới mặt đất chôn lấy tổ tiên của chúng ta. Tổ tiên của các ngươi? Hà Châu phục chế thể trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Một bên khác, Âu Phục nam tử lúc này thì là bắt đầu đắc ý, hắn nhìn ra được, Hà Châu Phục chế thể đối thôn trang bí mật phi thường tò mò. Cái này biểu thị, hắn hoàn toàn có hy vọng thuyết phục Hà Châu Phục chế thể đứng ở bọn hắn bên này. Nghĩ đến cái này, hắn mở miệng nói, dưới mặt đất chôn lấy đồ vật phi thường trọng yếu, bất luận đối với người nào. Rốt cuộc là thứ gì? Hà Châu Phục chế thể quay đầu nhìn Âu Phục nam tử. Âu Phục nam tử chuẩn bị nói chuyện, mà lúc này, thôn trưởng trước tiên mở miệng nói, chúng ta tuyệt đối sẽ không đem đồ vật giao ra. Chương 1853, quỷ dị tảng đá chương 1853, quỷ dị tảng đá nghe được hắn nói sao? Hắn nói sẽ không đem đồ vật giao cho ngươi. Âu Phục nam tử nhìn xem Hà Châu Phục chế thể nói rằng. Cùng lúc đó, hắn còn quay đầu nhìn một chút thôn trưởng. Thôn trưởng lúc này rõ ràng có chút khẩn trương, bởi vì hắn biết Hà Châu phòng chế thực lực. Hà Châu Phục chế thể không riêng có thể khiến cái này vũ trang cỗ xe nằm nhà, còn có thể một quyền đem người đánh cho chia năm xẻ bảy. Cho nên, thôn trưởng lúc này là thật không dám không đem Hà Châu Phục chế thể lời nói coi ra gì. Hà Châu Phục chế thể đã rõ ràng biểu hiện ra đối địa hạ những vật kia hứng thú. Lúc này nếu là vi phạm hắn ý tứ, thôn trưởng không biết rõ sẽ có hậu quả gì không. Có lẽ hậu quả là hắn không cách nào gánh chịu. Âu Phục nam tử nhìn xem thôn trưởng, Hà Châu Phục chế thể cũng nhìn xem thôn trưởng. Thôn trưởng trầm mặc sau một lúc, đành phải mở miệng nói, không phải chúng ta không muốn đem đồ vật giao ra, mà là vật kia người khác căn bản không chiếm được. Thái độ của hắn rõ ràng đã xảy ra chuyển biến. Hà Châu Phục chế thể cùng Âu Phục nam tử tự nhiên cũng là chú ý tới điểm này. Hai người đều nhìn thôn trưởng, nói rằng, đem chuyện nói rõ ràng. Thôn trưởng thấy hai người đều như thế hùng hổ dọa người, đành phải thành thành thật thật nói rằng, tốt à, các người đi theo ta. Hà Châu Phục chế thể lúc này đống nhiên nói rằng, chờ chút. Thôn trưởng cùng Âu Phục nam tử nghe xong, đều nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Bọn hắn không biết rõ Hà Châu Phục chế thể đến cùng chuẩn bị làm cái gì yêu tiêu thân. Ánh mắt hai người đều dừng lại tại Hà Châu Phục chế thể trên thân không lúc đích. Hà Châu Phục chế thể đầu tiên là nhìn một chút xa xa vũ trang cỗ xe, sau đó nhìn Âu Phục nam tử hỏi, các ngươi mục đích tới nơi này cũng chỉ là được đến thôn trang phía dưới chôn lấy đồ vật. Vâng, đúng vậy. Âu Phục nam tử chần chờ một chút sau, gật đầu nói. Hắn nghe được, Hà Châu Phục chế thể dường như đang hoài nghi thứ gì. Hà Châu Phục chế thể nhìn xem Âu Phục nam tử, hỏi lần nữa, ngoại trừ được đến vật kia bên ngoài, các ngươi vốn đang chuẩn bị làm cái gì? Âu Phục nam tử nghe vậy nhìn một chút Hà Châu Phục chế thể, sau đó lại nhìn một chút thôn trưởng. Sau đó nói rằng, chúng ta vốn đang chuẩn bị đổ diệt cái thôn này. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là đem nói thật đi ra tương đối tốt. Dù sao Hà Châu Phục chế thể thực lực cường đại như thế, bọn hắn thật sự là không dám chống lại. Vạn nhất gia hỏa này bỗng nhiên động thủ giết hắn, vậy hắn có thể nói không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Mặc dù hắn không biết rõ Hà Châu Phục chế thể thủ đoạn giết người đến cùng là cái gì, nhưng là từ thôn trưởng vừa mới biểu hiện có thể nhìn ra được, Hà Châu Phục chế thể thực lực khẳng định rất mạnh. Nếu không thôn trưởng sẽ không như thế nhanh lựa chọn cuối đầu. Nói cách khác, các ngươi mục đích thực sự cũng chỉ có thôn trưởng phía dưới chôn lấy đồ vật. Hà Châu Phục chế thể nhìn xem Âu Phục nam tử, hỏi. Âu Phục nam tử trầm mặc một chút sau, gật gật đầu. Vậy các ngươi có thể đi chết. Hà Châu Phục chế thể thanh âm trầm xuống, ngay sau đó liền tâm niệm khẽ động. Trong nháy mắt những cái kia vũ trang cỗ xe người chung quanh liền tuần tự ngã xuống, mỗi cái đều chết không hiểu đấu, im hơi lặng tiếng. Thấy cảnh này, Âu Phục nam tử trong lòng hoảng hốt. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, Hà Châu Phục chế thể lại nói lên tay liền ra tay, thực lực thực sự nghịch thiên. Sau đó, hắn đầy mắt hoảng sợ nhìn xem Hà Châu Phục chế thể, liên tục cầu xin tha thứ, chờ chút, đừng, đừng, nhưng mà hắn lời mới vừa ra miệng, Hà Châu Phục chế thể liền trực tiếp động thủ. Âu Phục nam tử hai tay kẹp lấy của mình, thống khổ đổ xuống. Lần này hắn biết mình thủ hạ đến cùng là chết như thế nào. Tất cả đều là ngạt thở mà chết. Đương nhiên, không phải mình thẻ cổ mình mà chết, mà là bị một cỗ lực lượng vô danh ngăn chặn cả giận. Chính mình thẻ cổ mình vẹn vẹn thống khổ mà sinh ra bản năng phản ứng. Một bên thôn trưởng cùng thôn dân nhìn thấy những này vũ trang nhân viên toàn bộ chết đi, tất cả đều lộ ra trợn mắt hốc mồm vẻ mặt. Bọn hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, những người này thế mà lại chết thảm như vậy. Toàn bộ quá trình có thể nói là một chút vết tích đều không có. Bọn hắn hoàn toàn không biết rõ Hà Châu Phục chế thể là làm sao giết chết bọn gia hỏa này. Thôn trưởng lúc này tức thì bị chấn kinh đến tột đỉnh. Trước đó hắn còn tưởng rằng Hà Châu Phục chế thể chỉ có một thân lực lượng cường đại, là dựa vào lấy lực lượng cường đại đem những người kia chống rông đánh nổ. Hiện tại hắn biết, Hà Châu Phục chế thể thực lực xa xa so với hắn dự đoán mạnh hơn nhiều. Hà Châu Phục chế thể có thể không núp ních chút nào tay liền đem người giết chết. Không riêng như thế, còn có thể chống rông nhường những cái kia vũ trang cỗ xe nằm nhà. Thực lực thế này, căn bản không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Thôn trưởng lúc này hoàn toàn không hiểu rõ Hà Châu Phục chế thể đến cùng nắm giữ như thế nào thủ đoạn. Trong mắt hắn, Hà Châu Phục chế thể hiện tại là phi thường thần bí tồn tại. Hắn mảy may cũng không dám hữu chiêu gây tâm tư. Dẫn đường, mang ta đi nhìn xem vật kia. Hà Châu Phục chế thể hướng thôn trưởng bãi xuống đầu, ra hiệu hắn lập tức hành động. Thôn trưởng bất đắc dĩ, chỉ cần ngoan ngoãn dẫn đường. Bất quá hai người vừa nhấc chân, Hà Châu Phục chế thể liền lại mở miệng nói, đem xe bên trên dược liệu tháo xuống, tranh thủ thời gian luyện chế thuốc cẩn thận. Tốt, đại nhân. Thôn trưởng đành phải thành thành thật thật bằng lòng. Vừa mới nói xong, hắn liền bắt đầu bố trí luyện dược chuyện. Chuyện này rất nhanh liền dàn xếp hoàn tất. Làm xong đây hết thảy, thôn trưởng liền dẫn Hà Châu Phục chế thể một đường tiến về dưới mặt đất nhập cầu. Hai người tới một cái to lớn địa đạo cửa vào chỗ. Thôn trưởng tại phía trước dẫn đường, Hà Châu Phục chế thể theo ở phía sau. Hai người một trước một sau đi vào địa đạo. Đi một hồi sau, liền tới mục đích. Là một tòa thẳng đứng trên dưới thang máy. Đương nhiên, sát thực nói đây không phải thang máy, mà là dựa vào dây thừng kéo động lên xuống bậc thang. Thôn trưởng đi đến lên xuống bậc thang, Hà Châu phục chế thể cùng đi theo tới phía trên. Lên xuống bậc thang khởi động, một đường hướng xuống. Hà Châu phục chế thể mở miệng hỏi, sâu bao nhiêu?
500m.
500m. Hà Châu phục chế thể hơi nghi hoặc một chút. 500m chiều sâu đã rất sâu. Những thôn dân này có năng lực gì đào sâu như vậy thẳng đứng địa đạo? Hà Châu phục chế thể cảm thấy những thôn dân này khẳng định không có dạng này năng lực. Lên xuống bậc thang không ngừng hạ xuống. Đang giảm xuống trọn vẹn 500m sau, mới tại một chỗ trên bình đài dừng lại. Thôn trưởng mang theo Hà Châu phục chế thể đi xuống lên xuống bậc thang. Sau đó hai người dọc theo nơi này địa đạo một đường tiến lên. Lại đi ước 100m sau, Hà Châu phục chế thể rốt cục thấy được hắn muốn xem đến cảnh tượng. Chỉ thấy địa đạo chỗ sâu, có một tòa lồng giam bộ dáng đồ vật. Mà kia lồng giam bên trong, dường như giam giữ lấy cái gì? Ở trong đó là cái gì? Hà Châu phục chế thể mở miệng hỏi. Thôn trưởng dừng bước lại, trả lời, là một khối đá. Một khối đá muốn như vậy nốt lại. Hà Châu phục chế thể cảm thấy vấn đề có chút phức tạp. Lồng giam đồ vật bên trong tuyệt đối không phải một khối đá đơn giản như vậy. Làm không tốt là một loại nào đó tồn tại hết sức mạnh mẽ. Ít ra nhìn qua giống như là tảng đá, chúng ta cũng vẫn luôn đem nó xem như tảng đá. Thôn trưởng trả lời. Hà Châu phục chế thể nhìn xem tòa kia lồng giam, trong lòng phi tốc suy tư. Chiếu thôn trưởng lời nói đến xem, đồ vật bên trong tuyệt đối không phải tảng đá đơn giản như vậy. Vật kia tuyệt đối phi thường cường đại. Bởi vì hắn dùng cảm giác hệ năng lực cẩn thận kiểm tra sau, phát hiện căn bản thấy không rõ vật kia. Nói cách khác, đối phương đang ngăn trở hắn cảm giác. Đến cùng là cái gì? Cho ta toàn bộ nói rõ ràng. Hà Châu phục chế thể trầm giọng nói rằng. Thôn trưởng không có cách nào, đành phải thành thật nói rằng. Vật kia rất mạnh, có một loại mê hoặc người năng lực, nếu ai nhìn nó một cái, tâm trí liền sẽ bị mê hoặc. Ừm. Hà Châu phục chế thể biến cảnh rất lên. Tảng đá kia dường như so với hắn trong tưởng tượng xa xa mạnh hơn nhiều. Chỉ cần liếc mắt nhìn liền biết bị mê hoặc. Như vậy nói cách khác căn bản không thể dùng ánh mắt đi nhìn thẳng. Ta đi đem lồng giam mở ra. Thôn trưởng lên tiếng hỏi. Hà Châu phục chế thể nghĩ sau, gật đầu. Đi thôi. Hắn vẫn là quyết định tận mắt chứng kiến một chút khối này kỳ quái lại mạnh mẽ tảng đá. Nhìn thứ này đến cùng là thế nào tồn tại. Thôn trưởng nhắm mắt lại, sau đó liền từng bước một chậm chậm đi hướng phía trước lồng giam. Hắn không dám đi nhanh, bởi vì giờ khắc này hắn căn bản không dám mở mắt. Trong lòng của hắn biết rõ vô cùng, nếu như dám can đảm nhìn một chút tảng đá kia, như vậy tuyệt đối lập tức giao liền sẽ lâm vào điên cuồng. Cho nên, nhất định phải vạn phần cẩn thận mới được. Thôn trưởng tốc độ như rùa di động tới tảng đá bên cạnh. Xa xa Hà Châu phục chế thể nhìn xem một màn này, cũng không khỏi đến biến khẩn trương lên. Mặc dù hắn là cho tới nay mạnh nhất tà thần tiếp xúc người, nhưng là hắn cũng không dám đối khối này kỳ quái tảng đá phớt lờ. Ai biết rốt cuộc là thứ gì? Vạn nhất hắn nhìn thoáng qua sau, cũng xuất hiện tình trạng làm sao bây giờ? Nghĩ đến cái này, Hà Châu phục chế thể cũng nhắm mắt lại. Nhưng hắn không có hoàn toàn nhắm lại, trong đó một mực ánh mắt lưu lại một đường nhỏ để quan sát kia kỳ quái tảng đá. Lúc này thôn trưởng chạy tới lồng giam bên cạnh. Phía sau hắn nhẹ nhàng đem lồng giam cửa mở ra. Hà Châu phục chế thể dùng khỏe mắt dư quang cẩn thận quan sát. Theo lồng giam cửa càng mở càng lớn, cảnh tượng bên trong rốt cục lộ ra. Hà Châu phục chế thể dùng nửa khép ánh mắt nhìn thấy một khối kỳ quái tảng đá xuất hiện tại trước mắt. Tảng đá toàn thân màu đỏ, nhìn qua phi thường khủng bố. Ngay sau đó, Hà Châu phục chế thể liền cảm thấy một hồi mê muội. Hắn vội vàng đem ánh mắt nhắm lại. Mà cùng lúc đó, thôn trưởng cũng đã lần nữa đem lồng giam cửa đóng lại. Rất hiển nhiên, thôn trưởng cũng lo lắng xảy ra vấn đề. Hà Châu phục chế thể lung lay thần hậu, ý thức mới chậm rãi biến thanh tỉnh. Thôn trưởng lúc này nhanh chân hướng hắn bên này đi tới. Hiện tại biết chúng ta vì cái gì không đem nó giao ra đi, thứ này hoàn toàn chính là ác ma. Thôn trưởng mở miệng nói. Hà Châu phục chế thể nhìn xem, khẽ lắc đầu, nói rằng, các ngươi khẳng định không phải là bởi vì nguyên nhân này mà cất giấu nó. Hắn nhưng không tin những này chế tạo mê miễn dược thôn dân sẽ là người tốt lành gì. Bọn gia hỏa này, cất giấu thứ này khẳng định có nguyên nhân khác. Các ngươi chế tạo những cái kia mê miễn dược là chuyện gì xảy ra? Hà Châu phục chế thể mở miệng hỏi. Thôn trưởng thấy Hà Châu phục chế thể dường như xem thấu cái gì, liền đành phải thành thật nói rằng, chúng ta chế tạo mê miễn dược hiệu rất mạnh. Hà Châu phục chế thể âm thầm gật đầu. Hắn đã biết những này mê miễn dược vì cái gì dược hiệu rất mạnh. Bởi vì chế tạo mê miễn dược nguyên liệu, tất cả đều những thôn dân này chính mình ở trong thôn loại. Đại khái là dưới mặt đất chôn lấy tảng đá kia ảnh hưởng tới trên mặt đất thu hoạch, từ đó làm cho dược hiệu kinh người. Đây là rất hợp lý phỏng đoán. Hiện tại nói cho ta, các ngươi đến cùng tại sao phải đem tảng đá giấu ở chỗ này? Vừa mới đáp án khẳng định không phải câu trả lời chính xác. Hà Châu phục chế thể lần nữa ép hỏi. Thôn trưởng trầm mặc, đứng ở nơi đó nửa ngày không âm thanh vang, không chịu cho ra đáp án. Hà Châu phục chế thể nói rằng, ngươi tốt nhất hiện tại liền nói cho ta đáp án, nếu không ta sẽ không khách khí. Thôn trưởng như cũ trầm mặc. Mà liền tại Hà Châu phục chế thể chuẩn bị cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem thời điểm, hắn đột nhiên lại mở miệng nói, chúng ta nhất định phải ở tại tảng đá kia chung quanh mới có thể còn sống, nếu như rời xa nó, chúng ta liền sẽ ly kỳ chết đi, chúng ta đã trúng nó nguyền rủa. Thôn trưởng đem nói cho hết lời sau, Hà Châu phục chế thể âm thầm nhẹ gật đầu. Cái này lý do thoái thác so vừa mới cái kia đáng tin cậy nhiều. Bọn gia hỏa này bên trong tảng đá nguyền rủa, không thể không ở tại tảng đá phụ cận mới có thể còn sống. Cái này nghe vào giống như là thật. Tốt, ta tạm thời tin tưởng ngươi lần giải thích này. Hà Châu phục chế thể quyết định tạm thời không còn xoắn xuýt việc này. Chủ yếu là bởi vì qua một đoạn thời gian nữa bản thể của hắn liền sẽ từ trong không gian ý thức đi ra. Hắn hiện tại không có bao nhiêu thời gian cùng thôn trưởng hao tổn, nhất định phải trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi. Chờ An Nhiên vượt qua đêm này, sáng mai tỉnh lại nói. Đi lên. Hà Châu phục chế thể ra lệnh. Thôn trưởng gật gật đầu, mang theo hắn trở lại lên xuống bậc thang bên trên. Lên xuống bậc thang lần nữa công tác, mang theo hai người một đường trở lại phía trên địa đạo. Dọc theo địa đạo đi vào bên ngoài trong thôn. Lúc này miệng hầm có mấy cái thôn dân ở đằng kia chờ lấy, trong đó bao quát kia mấy công việc nhân viên cùng hai cái tráng hán. Thôn trưởng hướng bầu trời nhìn một chút, lúc này mặt trời đã ngã về tây, không cần bao lâu liền sẽ mặt trời lặn. Thôn trưởng đem ánh mắt từ không trung thu hồi, đối Hà Châu phục chế thể nói rằng, trời lập tức đen, trời tối sau rất nguy hiểm. Tìm cho ta cái an toàn nơi ở. Hà Châu phục chế thể trực tiếp ra lệnh. Thôn trưởng gật gật đầu, sau đó ra hiệu Hà Châu phục chế thể cùng hắn đi. Hai người một đường đi vào thôn trang ở giữa ý kiến phòng bên ngoài. Cái này phòng là chúng ta dùng để chiêu đãi khách nhân dùng, vô cùng an toàn. Thôn trưởng đối Hà Châu phục chế thể nói rằng. Nói xong, hắn liền đem phòng đại môn mở ra. Bên trong bố trí xác thực không tầm thường, cùng phòng bọn hạt tử hoàn toàn không giống, rõ ràng muốn xa hoa một cái cấp độ. Đương nhiên, Hà Châu phục chế thể cũng không để ý trong phòng bố trí phải chăng xa hoa. Hắn chỉ để ý bên trong qua đêm phải chăng an toàn. Đêm nay ngươi liền ở lại đây. Thôn trưởng đối Hà Châu phục chế thể nói rằng. Hà Châu phục chế thể nhìn xem hắn hỏi, ta muốn thuốc an thần lúc nào có thể tốt? Nhanh nhất ngày mai. Thôn trưởng có chút sợ trả lời. Hắn lo lắng Hà Châu phục chế thể một cái không hài lòng liền giết hắn. Tốt, ngươi đi trước ta, nắm chặt thời gian luyện cho ta thuốc. Hà Châu phục chế thể hướng thôn trưởng khoát khoát tay. Thôn trưởng như gặp đại xá đồng dạng, vội vàng quay người rời đi. Mà Hà Châu phục chế thể thì trực tiếp đi vào phòng bên trong. Hắn đối thôn trưởng kỳ thật không có bao nhiêu tín nhiệm, nhưng là không có cách nào, hắn hiện tại không tiện biểu lộ quá nhiều. Nếu không dễ dàng nhường những thôn dân này sinh ra hoài nghi. Nếu như hắn hoạch hỏi lời nói, thôn trưởng khả năng liền sẽ phát hiện hắn đang sợ. Sợ hãi ở chỗ này qua đêm. Bởi như vậy, chuyện liền sẽ biến rất phiền toái. Cho nên, nhất định phải bảo trì chính mình cường đại giả tượng. Hà Châu phục chế thể vận dụng cảm giác hệ năng lực, cẩn thận kiểm tra căn phòng này. Rất nhanh hắn liền xác định, trong gian phòng này mà không có bố trí bất kỳ cơ quan, đồng thời cửa tất cả đều có thể ở bên trong khóa trái. Cái này có thể xác minh vừa mới thôn trưởng không có gạt người. Căn phòng này đúng là an toàn. Nghĩ đến cái này, Hà Châu phục chế thể đem phòng cửa đóng tốt, trực tiếp hướng bên trong đi đến. Chương 1854, bóng đen chương 1854, bóng đen màn đêm rất nhanh giáng lâm. Hà Châu phục chế thể ngồi tại lầu 2 trên giường, bắt đầu ghi chép hôm nay phát sinh một số việc. Đương nhiên những chuyện này cho dù nhường bản thể biết cũng không giải quyết được vấn đề gì, bởi vậy hắn chỉ ghi chép đại khái trải qua. Chủ yếu chính là nói cho bản thể, chính mình thành công tổng quân phương trong đuổi giết đào thoát. Hiện tại ngay tại một cái thôn trang bên trong đặt chân qua đêm. Giao phó xong những này, hắn liền cường điệu nâng lên để cho mình bản thể ban đêm cẩn thận một chút, nhất định phải quan sát tốt tình huống xung quanh. Cái này thôn trang bên trong người không phải người bình thường, không thể tùy tiện tín nhiệm. Ghi chép xong những này, Hà Châu phục chế thể liền đem trang giấy trộm trong tay. Hắn lại nghĩ tới khối kia quỷ dị tảng đá. Trước đó hỏi thăm thôn trưởng thời điểm, thôn trưởng biểu thị tảng đá kia là tổ tiên của bọn hắn. Nhưng đã đến phía dưới sau, lại phát hiện chỉ là một khối đá. Lúc ấy ở hiện trường thời điểm, Hà Châu phục chế thể không có hỏi nhiều việc này. Nhưng là trong lòng của hắn tin tưởng, vấn đề này khẳng định không đơn giản. Kia chuyện quỷ dị sau, có lẽ không phải vẹn vẹn mê hoặc tâm trí của con người đơn giản như vậy. Đương nhiên cụ thể tình huống như thế nào hắn kỳ thật cũng không tốt nói. Tóm lại, hiện tại vấn đề này tạm thời còn không thể kết luận. Nếu như có thể thật tốt điều tra một chút tảng đá kia, như vậy tuyệt đối rất có tất yếu lại đi nhìn xem. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là trước tiên đem thuốc an thần đoạt tới tay, sau đó nghĩ biện pháp rời đi Cực Nhạc Thành. Cái này Cực Nhạc Thành hiện tại với hắn mà nói rất không an toàn. Hà Châu phục chế thể lặng lặng chờ đợi. Rất nhanh một hồi bối rối liền đánh tới. Hà Châu phục chế thể chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Mà theo hắn thức đi, bản thể rất nhanh liền tỉnh lại. Hà Châu sau khi tỉnh lại, đầu tiên là nhìn chung quanh một lần. Khi thấy chính mình là tại một gian sạch sẽ trong phòng sau, trong lòng lập tức liền nhẹ nhàng thở ra. Xem ra đã thành công từ dưới thủy đạo mê cung đào thoát, đồng thời cũng không phải bị quân đội nhốt vào căn cứ nghiên cứu. Cái này mang ý nghĩa hắn tạm thời an toàn. Nghĩ đến cái này, Hà Châu trong lòng mạnh mẽ nhẹ nhàng thở ra. Hắn hiện tại rất chán ghét loại kia bốn phía chạy nạn cảm giác, mà bây giờ, hắn rốt cục có thể thân ở một cái an toàn trong không gian. Hà Châu trong lòng nghĩ như vậy, túi đầu hướng hai tay của mình nhìn lại. Hắn phát hiện trong tay mình nắm lấy thứ gì. Nhìn kỹ, quả nhiên là một trang giấy. Phía trên viết cái gì? Hà Châu lập tức cầm trong tay trang giấy cầm tới trước mắt, cẩn thận xem xét nội dung phía trên. Rất nhanh hắn liền làm rõ ràng, đây là hắn phục chế thể lưu lại một chút tin tức. Phía trên chủ yếu ghi chép phục chế thể nghĩ hết biện pháp từ dưới thủy đạo mê cung đào thoát, toàn quân phương trong tay chạy trốn quá trình. Trong đó chi tiết không nhiều, chỉ là đại khái kỹ thuật toàn bộ trải qua. Hà Châu toàn bộ sau khi xem xong, xem như biết rõ mình bây giờ tình cảnh. Hắn tình cảnh hiện tại chẳng ra sao cả. Bởi vì hắn hiện tại chính bản thân chỗ một tòa kỳ quái thôn trang bên trong. Tòa này thôn trưởng lấy chế dược mà sống, đồng thời dưới mặt đất còn chôn lấy một chút thần bí đồ vật. Hắn phục chế thể khuyên bảo hắn, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Buổi tối đó cũng không an toàn, lúc nào cũng có thể xảy ra bất trắc. Tóm lại, hiện tại nhất định phải vô cùng cẩn thận. Hà Châu đem trang giấy trong tay cất kỹ. Sau đó hắn bước nhanh đi vào bên cửa sổ, hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút. Ngoài cửa sổ một mảnh bóng đêm, mà ở trên màn đêm, có thể nhìn thấy chỉ cần nhà máy những ánh sáng kia. Có thể thấy được thôn trang bên trong người ban đêm còn tại công tác. Hà Châu đem ánh mắt từ chế dược nhà máy thu hồi, lại nhìn về phía dưới vệ binh. Không sai, thôn trang bên trong có vệ binh thủ hộ. Những này vệ binh thực lực rất mạnh, từng cái đều nhân cao mã đại, trong tay cầm súng giới. Đương nhiên, thực lực của bọn hắn cùng hắn phục chế thể so sánh vậy thì kém xa tích tắp. Điểm này Hà Châu phục chế thể lòng dạ biết rõ. Hà Châu đem ánh mắt thu hồi, sau đó bắt đầu kiểm tra chính mình sở tại gian phòng. Căn cứ phục chế thể lưu lại tin tức, cái nhà này đã bị hắn khóa kỹ, chỉ cần không chạy ra phòng là được. Lưu lại trong phòng an toàn vượt qua ban đêm, liền có thể một lần nữa trở lại an toàn không gian ý thức. Hà Châu tiếp nhận phục chế thể an bài, nhưng là trong lòng của hắn rất khó chịu, bởi vì hắn cảm giác mình bây giờ không có chút nào tự do, thật giống như một cái mặc cho người định đoạt như con rối. Hắn quyết định không được hành động của mình, chỉ có thể thành thành thật thật căn cứ phục chế thể quy hoạch làm việc. Nhưng là không có cách nào, hiện tại tình cảnh của hắn chính là như thế. Hắn chỉ có thể thành thành thật thật nghe phục chế thể lời nói, dạng này mới có thể còn sống. Hà Châu không nghĩ nhiều nữa, cấp tốc trở lại bên giường ngồi xuống. Trong phòng tình huống hắn đã kiểm tra qua, xác thực rất an toàn. Hiện tại hắn muốn làm, chính là vượt qua cái này dài dằng dặc ban đêm. Chỉ có chờ qua buổi tối đó, hắn khả năng buông lỏng thần kinh, trở lại không gian ý thức đi nghỉ ngơi. Hà Châu buồn bực ngán ngẩm hướng trên giường ngủ nằm. Tình cảnh trước mắt so tại Hạ Thủy nói trong mê cung đã khá nhiều, nhưng vẫn là không như ý muốn. Dù sao hắn không có tự do, vô cùng cô độc. Hắn không khỏi bắt đầu hoài niệm nạ, cùng nạ cùng một chỗ thời điểm ít ra không có cô đơn như vậy. Đương nhiên, đây hết thể cũng vẹn vẹn huyễn tưởng mà thôi. Hắn bây giờ căn bản không gặp được nạ. Nạ cách hắn rất rất xa, không biết rõ tránh ở chỗ nào. Hà Châu nằm ở trên giường nhìn lên trần nhà. Trong lòng của hắn nhớ lại trước đây đủ loại. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Trong bất chi bất giác, thời gian liền đi qua ước chừng một giờ. Nhưng mà điểm này thời gian đối với Hà Châu tới nói dài đằng đẵng, dài răng dặc tới nhường hắn cảm giác đã qua một ngày. Hắn thật sự là quá nhàm chán, căn bản không có khả năng làm chuyện. Hà Châu nhìn chăm chú lên trần nhà. Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên từ dưới lầu truyền đến. Hà Châu đột nhiên đứng dậy. Hắn phục chế thể đã cảnh cáo hắn, nói cái này thôn trang bên trong thôn dân cũng không thân mật. Bọn gia hỏa này đều là kẻ liều mạng, vẹn vẹn bị võ lực của hắn chấn nhiếp mà biến trung thực. Nhưng nếu để cho bọn hắn biết hắn hiện tại rất suy yếu, như vậy chuyện liền sẽ rất phiền toái. Hà Châu biết những này, tự nhiên không dám xem thường. Hắn sợ hãi là thôn trang thôn dân đến hắn trong phòng tìm hắn để gây sự. Hà Châu cấp tốc đi vào cạnh cửa. Hắn nhẹ nhàng mở cửa ra, hướng ra phía ngoài nhìn một chút. Bên ngoài người nào đều không có. Đồng thời dưới lầu cũng đã không còn thanh âm. Hà Châu đợi sau một lúc, đem cửa phòng đẩy ra. Sau đó hắn liền đi xuống lầu dưới. Hắn nhất định phải tự mình đi kiểm tra một chút tình hình lầu dưới, nhìn rốt cuộc là thứ gì phát ra âm thanh. Nếu không không làm rõ ràng, hắn cũng không dám ở tại trên lầu. Hà Châu một đường đi vào dưới lầu. Hắn đem đèn lần lượt mở ra, vừa lái đèn một bên kiểm tra. Toàn bộ kiểm tra một lần sau, hắn phát hiện trong phòng trừ hắn ra người nào đều không có. Cho nên vừa mới thanh âm rốt cuộc là thứ gì phát ra tới. Hà Châu không làm rõ ràng được tình trạng. Hắn cảm thấy chuyện rất khả nghi. Lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến phục chế thể lưu lại trong tin tức, nâng lên khối kia quỷ dị tảng đá. Nghe nói cái kia quỷ dị thời điểm bị chôn ở cái này thôn trang phía dưới. Cho nên, có phải hay không là cái kia quỷ dị tảng đá đang làm cho quỷ? Hà Châu ngơ ngác tại nguyên chỗ đứng một hồi. Sau đó, hắn quay người đi lên lầu. Hắn quyết định tiếp tục trốn ở trong phòng kia, chờ ban ngày đến. Dù sao thực lực của hắn thực sự quá yếu, căn bản làm không là cái gì chuyện. Trên lầu trong phòng, thời gian từng phút từng giây trôi qua. Trong nháy mắt, thời gian liền đi qua một giờ. Lần này hắn xem như chịu qua 2 giờ. Đợi thêm cái mấy giờ, buồn ngủ của hắn liền sẽ đánh tới, đến lúc đó liền có thể đem quyền khống chế thân thể giao cho mình phục chế thể. Lấy hắn phục chế thể thực lực, khẳng định rất nhanh liền có thể đem thuốc an thần đoạt tới tay, sau đó rời đi cái này quỷ dị thôn trang. Thậm chí còn có thể đem trong phòng hiện tượng quỷ dị làm rõ ràng, đem khối kia quỷ dị tảng đá lai lịch cũng làm rõ ràng. Nghĩ đến cái này, Hà Châu quyết định đem chuyện mới vừa rồi trước nhớ kỹ. Hắn lo lắng đợi đến ban ngày đến thời điểm sẽ để dành quá nhiều cần ghi chép chuyện, lập tức nhớ không hết. Hà Châu cấp tốc ghi chép. Một lát sau, hắn liền đem vừa mới kinh lịch hoàn chỉnh ghi chép lại. Sau đó, hắn liền ngồi ở trên giường tiếp tục chờ. Hắn không dám nằm ở trên giường, sợ xuất hiện cái gì khó mà ứng đối ngoài ý muốn. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Ước chừng nửa giờ sau, đột nhiên dưới lầu lại truyền tới một hồi thanh âm. Lần này thanh âm vô cùng rõ ràng, là có người đang đi lại. Chuyện gì xảy ra? Hà Châu trong lòng nghi hoặc, làm sao lại xuất hiện người đi lại thanh âm? Cái nhà này không phải Minh Minh bị khóa xong chưa? Tại sao có thể có người xông tới? Nghĩ đến cái này, Hà Châu không khỏi bắt đầu khẩn trương. Hắn lo lắng là thôn trang bên trong thôn dân xông vào. Nếu để cho bọn hắn biết hắn hiện tại rất suy yếu, chuyện kia liền phiền toái. Cho nên nhất định phải cẩn thận. Hà Châu lặng lẽ từ trên giường đứng lên, đến lấy nhỏ nhất thanh âm đi vào cạnh cửa. Dán cánh cửa, hắn cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Lúc này trong phòng đã quay về yên tĩnh. Hà Châu có thể nghe được lầu dưới động tĩnh, thậm chí còn có thể nghe được ngoài phòng trong màn đêm mơ hồ chuyển đến kỳ quái tiếng kêu, dường như có đồ vật gì ở phía xa kêu to. Hà Châu không biết rõ rốt cuộc là thứ gì đang gọi. Hắn hiện tại chú ý lực tất cả đều dưới lầu động tĩnh bên trong. Hắn muốn xác định một chút vừa mới đến cùng là ảo giác của mình, hay là thật nghe được tiếng bước chân. Chỉ có làm rõ ràng cái này, khả năng xác định mình bây giờ đến cùng an toàn hay không. Hà Châu cẩn thận lắng nghe. Nghe xong sau một lúc, hắn quyết định đi xuống lầu nhìn xem. Một đường cẩn thận mở cửa phòng, đi vào trên bậc thang. Mà coi như Hà Châu đi đến thang lầu thời điểm, hắn chợt thấy dưới bậc thang phương đứng đấy một cái bóng đen. Bóng đen kia liền đứng tại lầu một thang lầu điểm xuất phát chỗ, đưa lưng về phía hắn, dẫn đến hắn căn bản thấy không rõ dung mạo của đối phương. Hà Châu trong lòng cảm giác nặng nề. Trong phòng thật tới một cái khách không mời mà đến, đây cũng không phải là chuyện tốt. Hà Châu tâm niệm thay đổi thật nhanh, suy tư sách lược ứng đối. Hắn hiện tại không biết rõ đầu bậc thang đứng đấy tên kia đến cùng là cái gì lai lịch. Có thể là thôn trang bên trong thôn dân, nhưng cũng có khả năng không phải. Dù sao, đối phương hành vi thật sự là có chút quỷ dị. Hà Châu không dám xác định thân phận của đối phương, bởi vậy lập tức nghĩ không gian nên ứng đối ra sao. Thế là hắn là ở chỗ này nguyên địa đứng đấy. Đầu bậc thang cái bóng đen kia cũng giống như thế, đứng ở nơi đó không lúc đích. Hà Châu rất hoài nghi đối phương có phải hay không cũng đang tự hỏi ứng đối ra sao. Bởi vì các thôn dân đối với hắn lưu lại ấn tượng là thực lực của hắn phi thường cường đại. Nếu như lấy ban ngày hắn phục chế thể bày ra thực lực, như vậy thôn trang bên trong thôn dân tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên, Hà Châu hoài nghi đối phương là sai phán quyết thực lực của hắn, dẫn đến đứng ở nơi đó một cử động nhỏ cũng không dám. Nếu thật là dạng này, ta nên làm cái gì? Hà Châu trong lòng suy tư. Hắn hiện tại thật không biết do nên làm gì bây giờ. Hắn thực lực bây giờ rất yếu, không phải thôn trang bên trong những thôn dân này đối thủ. Mà giống nhau, thôn trang bên trong thôn dân cũng nghĩ lầm hắn thực lực rất mạnh. Song phương đều đối đối phương rất cảnh giác. Hà Châu thật không biết rõ dạng này tình cảnh làm như thế nào đi đối mặt. Đầu bậc thang, bóng đen đứng ở nơi đó không nhúc nhích, liền phảng phất một cái cọc gỗ như thế, ở nơi đó không nhúc nhích tí nào. Hà Châu nhìn ra ngoài một hồi sau, trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc. Rốt cuộc là người nào có thể làm được dạng này không nhúc nhích? Hắn cảm thấy đầu bậc thang cái bóng đen này rất có vấn đề. Không có khả năng có người có thể ở đằng kia không nhúc nhích tí nào đứng đấy. Liền xem như hắn, cũng đã có rất nhiều chi tiết tiểu động tác. Nghĩ đến cái này, Hà Châu quyết định mạo hiểm một chút thử một chút. Hắn chuẩn bị trở về phòng mình. Thế là bước chân hắn về sau rút lui một bước. Mà liền tại hắn nhấc chân thời điểm, dưới lầu tên kia cũng đống nhiên động. Hà Châu ánh mắt ngưng tụ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tên kia làm sao lại đống nhiên nhấc chân? Ta khẽ động hắn liền động, chẳng lẽ hắn một mực tại chú ý nhất cử nhất động của ta? Hà Châu trong lòng nghi hoặc. Tình huống thật sự là không thích hợp. Vừa mới hắn không nhúc nhích thời điểm, đầu bậc thang giá hỏa này cũng là không nhúc nhích. Hiện tại hắn động, đầu bậc thang bóng đen cũng cùng theo động. Đây tuyệt đối không bình thường. Hà Châu trong lòng suy tư sau một lúc, quyết định lại thử một chút nhìn xem. Nhìn lần này mình động về sau, đầu bậc thang cùng giá hỏa này sẽ không theo động. Không có nghĩ nhiều nữa, hắn nhẹ nhàng nâng chân, hướng về sau rút lui một bước. Quả nhiên, lầu dưới giá hỏa cũng học bộ dáng của hắn xong rút lui một bước. Lần này bóng đen trực tiếp đứng ở bậc thứ nhất trên bậc thang. Hà Châu ánh mắt ngưng tụ. Hắn phát hiện động tác của đối phương cùng hắn tựa như là hoàn toàn đồng bộ. Hắn động đối phương liền động, hắn đình chỉ đối phương liền đình chỉ. Trong này tuyệt đối có vấn đề. Nghĩ đến cái này, Hà Châu trong lòng sinh ra một tia cảm giác quỷ dị. Tình huống bây giờ rất không thích hợp. Hắn chuẩn bị dò xét một chút đối phương, nhìn xem chính mình vừa mới đoán được đấy đúng hay không. Hà Châu lần nữa về sau rút lui một bước. Mà tại nhấc chân quá trình bên trong, hắn nhìn kỹ đầu bậc thang bóng đen. Quả nhiên giống như hắn triệt thoái phía sau thời điểm, bóng đen kia cũng đi theo rút lui. Bởi vì bóng đen là đưa lưng về phía hắn đứng tại trên bậc thang, bởi vậy một lui lại liền lại lên một bậc thang. Hà Châu thấy thế quả quyết đi về phía trước một bước. Hắn muốn nhìn, chính mình đi lên phía trước lời nói, đối phương đến cùng là hướng phía trước vẫn là về sau. Ừm. Hà Châu trong lòng đống nhiên trầm xuống. Hắn phát hiện chính mình hướng phía trước thời điểm ra đi, bóng đen kia vẫn là lui về lên lầu. Thật giống như mặc kệ chính mình thế nào động, đối phương đều sẽ ý đồ nhích lại gần mình. Đây là có chuyện gì? Hà Châu có chút không nghĩ ra. Hắn về sau, đối phương cũng về sau, hắn hướng phía trước, đối phương cũng hướng phía trước. Cái này đến cùng là tình huống như thế nào? Hà Châu tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong lòng phi tốc suy tư. Mà đang suy tư sau một lúc, hắn trong lòng có một đáp án. Trong lòng của hắn suy đoán, bóng đen này mục tiêu khả năng vẫn luôn là hắn. Chỉ cần hắn một nhóm động, mặc kệ làm cái gì, bóng đen đều sẽ hướng hắn tới gần. Nghĩ đến cái này, Hà Châu trong nháy mắt làm rõ ràng một sự kiện. Hắn vừa mới đi đến đầu bậc thang thời điểm, phát hiện bóng đen xuất hiện tại lầu một đầu bậc thang. Nói cách khác, bóng đen là tại hắn hướng đầu bậc thang tới gần thời điểm, đi theo hướng lầu một đầu bậc thang tiếp cận. Là hắn đi về phía thang lầu hành vi, dẫn đến bóng đen cũng tiếp cận thang lầu. Nói cách khác chỉ cần ta một mực bất động, hắn cũng liền bất động. Hà Châu thầm nghĩ lấy. Chương 1855, tiếp xúc chương 1855, tiếp xúc Hà Châu làm rõ ràng đầu bậc thang cái bóng đen kia hành động quy luật sau, liền đứng tại chỗ không lúc đích. Quả nhiên cùng hắn thiết tưởng như thế, bóng đen cũng đứng không lúc đích. Chỉ là, bóng đen một mực đưa lưng về phía hắn, cho nên hắn thấy không rõ làm bóng đen đến cùng như thế nào. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể ở chỗ này một mực chờ lấy, đợi đến ta phục chế thể tiếp quản thân thể. Hà Châu trong lòng có chút tuyệt vọng nghĩ đến. Chiếu tình huống hiện tại đến xem, hắn giống như cái gì đều không làm được, cũng chỉ có thể tại nguyên chỗ chờ đợi. Dù sao hắn vừa động, đầu bậc thang tên kia cũng sẽ đi theo hành động. Đồng thời mặc kệ hắn làm cái gì động tác, tên kia đều là hướng phía tiếp cận hắn phương hướng tiến lên. Cái này rất muốn mạng. Hà Châu hiện tại cũng không muốn bị cái này bóng đen quỷ dị đuổi kịp. Hắn căn bản cũng không biết bóng đen này đến cùng lai lịch ra sao. Không biết rõ thứ này cùng thôn trang phía dưới chôn lấy cái kia thần bí tảng đá có quan hệ hay không. Hà Châu dứt khoát ngồi xuống, ngồi tại trên bậc thang nhìn phía dưới cái bóng đen kia. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể là làm như vậy. Dù sao hắn chỉ cần khẽ động, vật kia liền sẽ đi theo động. Đối với hắn hiện tại tới nói, ngồi bất động mới là cách làm chính xác. Cái khác bất kỳ cách làm đều là sai lầm. Hà Châu ngồi dưới đất, lặng lặng chờ đợi. Thời gian ngay tại từng phút từng giây trôi qua. Cứ như vậy qua sau một tiếng, Hà Châu thấy bóng đen kia như cũng không nhúc nhích, trong lòng thoáng yên tâm chút. Bất kể nói thế nào, chỉ cần vật kia bất động, vậy hắn chính là an toàn. Hắn chỉ cần thành thành thật thật tại nguyên chỗ chờ đợi thời gian trôi qua liền có thể. Đợi đến bối rối đánh tới, hắn phục chế thể liền sẽ từ trong không gian ý thức đi ra, khống chế cỗ thân thể này. Đến lúc đó liền để hắn đi giải quyết phía dưới cái bóng đen kia. Tin tưởng lấy phục chế thể thực lực, giải quyết thứ này khẳng định phí không có bao nhiêu công phu. Hà Châu tiếp tục chờ. Cứ như vậy, thời gian rất nhanh lại qua 2 giờ. Hiện tại thời gian đã hết thể đi qua gần 6 giờ. Đã là lúc đêm khuya. Chỉ cần lại kiên trì cái 4 giờ tà hữu, hắn phục chế thể liền sẽ rời đi không gian ý thức. Đến lúc đó, chuyện liền giải quyết. Hà Châu trong lòng nghĩ như vậy. Chỉ là, cái này thời gian mấy tiếng rất khó nhịn. Nhưng là cũng không biện pháp, hắn hiện tại ngoại trừ cứng rắn chịu thời gian bên ngoài, cũng không nghĩ ra cái gì tốt chủ ý tóm lại, hiện tại cũng chỉ có thể lặng lặng chờ đợi thời gian trôi qua. Hà Châu buồn bực ngán ngẩm nhìn phía dưới. Bóng đen kia vẫn là không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Liên phảng phất không có cái gì lực lượng có thể để nó rời đi nguyên địa đồng dạng. Hà Châu chậm rãi chờ lấy, trong lòng suy tư chờ vượt đi qua trong khoảng thời gian này sau, tỉnh nữa đến sẽ ở chỗ nào. Hiện tại đã rời đi cống thoát nước mê cung, xem như trời cao mặc chim bay. Hán phục chế thể khẳng định có lấy hoàn chỉnh kế hoạch, chỉ là không có nói cho hắn biết mà thôi. Hà Châu tin tưởng, hán phục chế thể tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, mà là chọn chủ động xuất kích. Hán tuyệt đối sẽ nghĩ hết biện pháp chủ động đi đối kháng quân đội. Đến mức cuối cùng sẽ là cái gì kết cục, hiện tại liền không nói được rồi. Hà Châu bây giờ nghĩ không được xa như vậy. Nếu như có thể chọn, hắn hy vọng hết thảy đều trở lại phục chế thể xuất hiện trước đó. Thời điểm đó sinh hoạt mặc dù buồn tẻ không thú vị, nhưng là ít ra không có nguy hiểm. Không giống hiện tại, thật sự là quá nguy hiểm. Không riêng không có chỗ ở cố định, hơn nữa còn không có ngày mai. Ai cũng không biết ngày mai cùng ngoại ý muốn đến cùng cái nào sẽ tới trước. Hà Châu trong lòng tràn ngập nghi hoặc, cũng tràn ngập lo lắng. Trên bậc thang, bóng đen kia như cũ đứng ở nơi đó không nhúc nhích tí nào. Kết quả này xem như nhường Hà Châu tương đối cao hứng. Nếu như lúc này cái bóng đen này đột nhiên đối với hắn phát động công kích lời nói, chuyện kia liền thật phiền toái. Hà Châu tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy cái bóng đen này đem hắn khống chế. Trong bất chi bất giác, thời gian lại qua 2 giờ. Trong thời gian này bóng đen không có bất kỳ cái gì hành động. Giống nhau, bên ngoài cũng không có bất cứ động tĩnh gì chuyển đến. Nhìn qua hết thảy đều dường như rất tốt đẹp. Không có người đến quấy rầy hắn, liền mang ý nghĩa không có cái mới ngoại ý muốn xuất hiện. Hà Châu ngồi tại trên bậc thang, nội tâm dần dần yên ổn. Chỉ phải chờ một hồi nữa, chuyện liền có thể giải quyết. Chờ hắn phục chế thể từ không gian ý thức đi ra, chính là bóng đen kia tử kỳ. Hà Châu không có chút nào hoài nghi mình phục chế thể thực lực. Hắn tin tưởng mình phục chế thể thực lực so cái bóng đen kia càng mạnh. Bóng đen kia nếu như dám can đảm cùng hắn phục chế thể đối kháng, như vậy tuyệt đối sẽ không biết chữ chết biết thế nào. Hà Châu tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Hiện tại thật không cần bao lâu. Hắn lâu như vậy cũng chờ xuống tới, còn kém điểm này thời gian sao? Hắn hiện tại duy nhất phiền não, cũng chính là không cách nào đem buổi tối kinh nghiệm ghi chép lại. Bởi vì giấy bút đều trong phòng, mà hắn bây giờ trở về không được gian phòng. Hắn chỉ cần khẽ động, bóng đen kia liền sẽ ý đồ tiếp cận hắn. Nếu như hắn đi trở về gian phòng của mình, như vậy bóng đen này khẳng định sẽ một đường đuổi theo hắn đi vào phòng. Cho nên Hà Châu phục chế thể chỉ có thể thành thành thật thật chờ đợi nguyên liệu. Thời gian tiếp tục chậm rãi trôi qua. Không biết qua bao lâu, một hồi bồi dối hướng hắn đánh tới. Hà Châu mừng rỡ trong lòng. Đây là phục chế thể sắp từ không gian ý thức đi ra báo hiệu. Mỗi lần muốn trao đổi quyền khống chế thân thể thời điểm, khống chế thân thể phía kia đều sẽ cảm nhận được bối rối. Đây là chuyện tốt. Cái này mang ý nghĩa, hắn rất nhanh có thể trở lại không gian ý thức, đem cục diện trước mắt giao cho mình phục chế thể đến xử trí. Hà Châu chờ mong một phút này đến. Thời gian tiếp tục từng phút từng giây trôi qua. Hà Châu bối rối càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cục, hắn cảm nhận được mãnh liệt ra rời. Ý thức của hắn dần dần biến mơ hồ. Cũng không lâu lắm, liền ngủ thật say, ý thức tiến vào không gian ý thức. Ngay sau đó một giây sau, hắn liền hoàn toàn ngủ như chết. Mà theo bản thể hắn ý thức tiến vào không gian ý thức, phục chế thể lập tức liền từ trong không gian ý thức đi ra. Hà Châu phục chế thể chọn mới khống chế cỗ thân thể này. Vừa tỉnh dậy, hắn liền phi tốc quan sát tình huống xung quanh. Khi thấy chính mình còn trong phòng thời điểm, hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Điều này nói rõ hẳn là không có vấn đề gì. Hắn hiện tại duy nhất nghi ngờ chính là mình tại sao không có trong phòng, mà là tại đầu bậc thang ngồi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hà Châu đầy cõi lòng nghi hoặc đứng dậy. Mà tại đứng dậy đồng thời, hắn cũng bản năng đưa tay luồn vào trong ngực, đi tìm bản thể lưu lại tin tức. Nhưng cũng tiếc trong ngực cái gì tờ giấy đều không có. Gia hỏa này sao không để lại thư cho ta hơi thở? Hà Châu phục chế thể trong lòng nghi hoặc. Mà lúc này, hắn thấy được trên bậc thang đứng đấy bóng đen. Hà Châu phục chế thể lập tức cảnh giác. Bản năng nói cho hắn biết, bóng đen này tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện, không thể phớt lờ. Hà Châu phục chế thể tỉ mỉ quan sát bóng đen kia tình huống. Trong lòng của hắn nghĩ đến, chính mình bản thể không có lưu lại cho mình tin tức, hơn phân nửa cùng cái này bóng đen quỷ dị có quan hệ. Thứ này tuyệt đối không muốn mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Hà Châu không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn tiếp tục cẩn thận quan sát lấy. Dạng này một mực quan sát gần một phút đồng hồ sau, hắn phát hiện bóng đen này tựa như là chết đồng dạng, đứng ở nơi đó căn bản sẽ không động. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Theo lý mà nói, bóng đen nếu như chú ý tới hắn tồn tại, khẳng định sẽ có phản ứng mới đúng. Nhưng hắn liền chính là đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Thật tựa như chết như thế. Hà Châu phục chế thể trong lòng rất là nghi hoặc. Hắn thầm nghĩ trong lòng, tất cả quả nhiên có quỷ. Chính mình bản thể không lưu lại tin tức, xem ra xác thực cùng cái này quỷ dị bóng đen có quan hệ. Hắn khả năng xem hết trên tờ giấy tin tức sau, đem tờ giấy đặt ở trong phòng, lúc này mới dẫn đến hắn không có cách nào để lại thư cho ta hơi thở. Hà Châu phục chế thể trong lòng phân tích nói, hắn không có trong ngực tìm tới giấy bút, như vậy thì có thể nói rõ, chính mình bản thể tỷ lệ lớn là đem giấy bút lưu tại trong phòng. Hắn không quay về cầm, đã nói lên là có đồ vật gì đang ngăn trở hắn tiến gian phòng. Hà Châu phục chế thể cảm thấy, khẳng định là trên bậc thang bóng đen đang làm trò quỷ. Hắn không biết rõ bóng đen này đến cùng làm cái gì. Dù sao hiện tại mới thôi bóng đen này đều không có khai thác qua bất kỳ hành động, nhưng là có một chút có thể xác định, tất cả căn nguyên khẳng định là cái này bóng đen quỷ dị. Hà Châu phục chế thể trong lòng có loại trực giác mãnh liệt. Cái bóng đen này làm không tốt cùng hắn hôm qua dưới đất nhìn thấy cái kia quỷ dị tảng đá có quan hệ. Nghĩ đến cái này, Hà Châu phục chế thể phòng nghỉ thời gian nhìn một chút. Cửa gian phòng mở, nhưng là ánh mắt nhận trở ngại, nhìn không nhẹ trên giường đồ vật. Hà Châu phục chế thể thu hồi ánh mắt một lần nữa trở lại trên bậc thang bóng đen trên thân. Hắn quyết định đi xuống xem một chút, cùng cái bóng đen này tiếp xúc một chút, nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hà Châu phục chế thể nhấc chân cất bước, mà liền tại hắn nhấc chân đi lên phía trước đồng thời, bóng đen cũng đi theo lui lại một bước. Cái này màn hình tượng nhường Hà Châu phục chế thể bản năng dừng lại động tác kế tiếp. Đến cùng là tình huống như thế nào? Hắn hiện tại làm không rõ ràng tình trạng, hoàn toàn làm không rõ ràng. Hắn một nhóm động, bóng đen lập tức liền đi theo có hành động. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ nói, bóng đen hành động là cùng theo hắn cùng nhau? Hà Châu phục chế thể lập tức nghĩ đến điểm này. Trầm mặc vài giây sau, hắn quyết định lần nữa thử một chút. Cùng vừa mới như thế, hắn nhấc chân cất bước, thử đi lên phía trước. Mà cước bộ của hắn vừa nhấc lên, bóng đen liền lập tức đi theo nhấc chân. Chỉ có điều Hà Châu phục chế thể bước chân là hướng phía trước, mà bóng đen bước chân là về sau. Song phương đang đến gần. Hà Châu phục chế thể lúc này bỗng nhiên nghĩ đến, dường như chỉ cần hắn đã có động tác, bóng đen này liền sẽ tới gần hắn. Nếu như cái suy đoán này thành lập, vậy thì có thể giải thích chính mình bản thể là cái gì không đi trong phòng lấy giấy bút lưu lại tin tức. Bởi vì làm như vậy sẽ dẫn đến bóng đen có hành động. Nghĩ đến cái này, Hà Châu phục chế thể quyết định nghiệm chứng một chút cái suy đoán này. Nhìn cái suy đoán này đến cùng có thành lập hay không. Hắn lần nữa nhấc chân cất bước. Chỉ là lần này hắn không có đi lên phía trước, mà là về sau đi. Đùi phải của hắn hướng về sau mặt rút lui một bước. Quả nhiên như hắn sở liệu, bóng đen cũng lập tức đi theo triệt thoái phía sau một bước. Mặc kệ hắn làm cái gì động tác, bóng đen đều chỉ sẽ hướng hắn tiếp cận. Quả nhiên giống như ta nghĩ, thứ này sẽ tính toán tiếp cận ta. Lần này Hà Châu phục chế thể hoàn toàn hiểu rõ chính mình bản thể là cái gì không đi trong phòng cầm giấy bút lưu lại tin tức. Tất cả đều là bởi vì bóng đen sẽ cùng theo hành động. Đồng thời mặc kệ hắn a làm gì, bóng đen đều chỉ sẽ tính toán hướng hắn tới gần. Tại dạng này uy hiếp phía dưới, bản thể của hắn lại không làm rõ ràng được bóng đen lai lịch cùng đồ vật, vậy cũng chỉ có thể là thành thật thật lựa chọn chờ ở nguyên địa. Đây là chuyện không có cách nào khác. Hà Châu phục chế thể rốt cuộc biết chính mình bản thể khốn cảnh. Xem ra hắn cũng liền chỉ là phát hiện như thế một cái quy luật mà thôi. Hà Châu phục chế thể âm thầm gật đầu. Bản thể của hắn khẳng định chỉ là phát hiện như thế một cái quy luật, trừ cái đó ra không có phát hiện gì khác lạ. Thật nếu nói, cái quy luật này kỳ thật cũng rất đơn giản. Chỉ cần thoáng quan sát một chút liền có thể đánh giá ra tình huống. Hà Châu phục chế thể trong lòng hiểu rõ. Ngay sau đó, hắn liền bắt đầu suy tư lên bước kế tiếp đối sách. Hắn cùng mình bản thể cũng không đồng dạng. Bản thể của hắn thực lực rất yếu, chính là một cái từ đầu đến đuôi người bình thường. Mà thực lực của hắn rất mạnh. Lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể đem cái bóng đen này tình huống điều tra rõ ràng, sau đó khai thác tính nhắm vào biện pháp. Nghĩ đến cái này, Hà Châu phục chế thể vận dụng cảm giác hệ năng lực, đi thử nghiệm cảm giác cái bóng đen này tình huống. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, hắn căn bản không làm rõ ràng được cái bóng đen này. Cảm giác của hắn hệ năng lực tại cái bóng đen này trên thân thật thơm không dậy nổi cái tác dụng gì. Đây là có chuyện gì? Hà Châu phục chế thể cảm nhận được một tia nguy cơ. Bóng đen này cùng hắn trong tưởng tượng không giống, dường như so với hắn trong dự đoán càng mạnh. Cảm giác của hắn hệ năng lực tại cái bóng đen này trên thân thế mà lại hoàn toàn mất đi hiệu lực. Cái này rất để cho người ta kỳ quái. Hà Châu phục chế thể trong lòng phi tốc suy tư một hồi, ngay sau đó liền làm ra mới quyết định. Hắn quyết định xuống dưới cùng cái bóng đen này tiếp xúc một chút. Dù sao một mực chờ ở chỗ này cũng không phải cái sự tình. Nếu như một mực chờ ở chỗ này, vấn đề gì đều không giải quyết được. Bởi vì hắn chỉ cần vừa có động tác, cái bóng đen này liền sẽ ý đồ hướng hắn bên này tiếp cận. Mong muốn giải quyết vấn đề, biện pháp tốt nhất chính là chủ động xuất kích. Hà Châu phục chế thể rất rõ ràng điểm này. Tình huống trước mắt cũng chỉ có dạng này khả năng giải quyết. Hà Châu lần nữa nhấc chân cất bước, hướng phục chế thể tiếp cận. Đương nhiên, cùng hắn dự đoán như thế, hắn vừa có hành động, bóng đen liền lập tức đi theo hành động. Hắn hướng phía trước đi một bước đồng thời, bóng đen liền lập tức hướng lui lại một bước. Giữa song phương khoảng cách lần nữa rút ngắn. Hà Châu phục chế thể tăng tốc bước chân, bước nhanh hướng dưới bậc thang đi đến. Giống nhau, bóng đen cũng đi theo tăng tốc bước chân. Rất nhanh, song phương liền góp đến cùng một chỗ. Bóng đen thân thể nhất chuyển, mặt hướng Hà Châu phục chế thể. Hà Châu phục chế thể thấy rõ mặt mũi của đối phương sau, vẻ mặt lập tức đọc lại. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, đồ vật này căn bản cũng không có mặt. Nói xác thực, là trên mặt không có ngũ quan. Hắn cả khuôn mặt đều giống như là trứng gà như thế, bóng loáng vô cùng. Hà Châu phục chế thể trong lòng căng thẳng. Liền trước mắt mà nói, bóng đen này là hắn nhìn thấy qua quỷ dị nhất đồ vật. Giờ phút này hắn vô cùng vững tin, thứ này khẳng định cùng hắn lúc ấy tại thôn trang phía dưới thấy qua cái kia quỷ dị tảng đá có quan hệ. Lúc ấy hắn bẹn bẹn nhìn hòn đá kia một cái, trong lòng liền bản năng cảm thấy không thích hợp. Hiện tại bóng đen này cũng cùng cái kia quỷ dị giống như hòn đá, nhưng hắn cảm thấy rất không thích hợp. Nói chung, Hà Châu phục chế thể sẽ không xảy ra cái gì hoảng hốt sợ hãi cảm xúc. Nhưng là tại đối mặt cái bóng đen này thời điểm, hắn trong lòng có một chút lo lắng. Hắn biết, đây là bởi vì sợ hãi. Hà Châu phục chế thể lặng lặng đứng đấy, không có tiếp tục hướng phía trước. Giống nhau, bóng đen này cũng là đứng ở nơi đó không nhúc nhích. song phương đều không có bất kỳ cái gì động tác. Hà Châu phục chế thể đưa tay phải ra, hướng bóng đen cơ cơ. Nhưng mà, hắn kinh ngạc phát hiện, tay phải của mình thế mà trực tiếp từ bóng đen trên thân xuyên qua. Bóng đen này giống như là như ưu linh, không có thực chất. Cái này đến cùng là tình huống như thế nào? Chương 1856, trùng hợp chương 1856, trùng hợp Hà Châu phục chế thể kinh ngạc mà nhìn trước mắt bóng đen. Bóng đen này căn bản không có thực chất, tay phải của hắn có thể nhẹ nhõm xuyên qua. Cái này mang ý nghĩa, thứ này vô cùng quỷ dị. Thật giống như thôn trang phía dưới chôn lấy khối kia quỷ dị giống như hòn đá, bóng đen này cũng khắp nơi lộ ra quỷ dị. Hà Châu phục chế thể lần nữa đưa tay phải ra, đi chạm đến trước mắt bóng đen. Nhưng mà cùng vừa mới như thế, tay phải của hắn dễ dàng liền xuyên qua bóng đen, căn bản không có dừng lại. Lần này đã không có nghi vấn, bóng đen này xác thực không có thực chất. Đây rốt cuộc sẽ là cái gì? Hà Châu phục chế thể sờ lên cằm. Trong lòng của hắn phi tốc suy tư. Tại không có làm rõ ràng bóng đen này lai lịch trước, tốt nhất không nên khinh cử vọng động. Bởi vì tiếp xuống hắn chỉ cần có động tác nữa, bóng đen này liền sẽ cùng thân thể của hắn trùng hợp. Hà Châu phục chế thể không xác định chính mình cùng bóng đen này trùng hợp sau, đến cùng sẽ chuyện gì phát sinh. Có thể hay không thân thể của mình bị bóng đen này chiếm lấy. Ta còn không thấy rõ ràng thứ này đến cùng dáng dấp ra sao. Hà Châu phục chế thể kịp phản ứng. Hắn bây giờ còn chưa có thấy rõ ràng thứ này bộ dáng. Không sai, hắn vẫn luôn đứng tại bóng đen này sau lưng, bóng đen vẫn luôn đưa lưng về phía hắn. Loại tình huống này, hắn căn bản là thấy không rõ bóng đen dung mạo. Cho nên, tiếp xuống đến cùng nên làm cái gì? Hà Châu tâm niệm thay đổi thật nhanh, phi tốc suy tư phá cục biện pháp. Tình huống hiện tại là, hắn không cách nào lại hành động, bởi vì chỉ cần khẽ động, bóng đen liền sẽ đi theo động. Mà bóng đen nếu như tiếp tục hành động, liền sẽ cùng thân thể của hắn trùng hợp. Một khi cả hai trùng hợp, tiếp xuống sẽ xảy ra cái gì liền không nói được rồi. Bởi vậy, Hà Châu phục chế thể hiện tại là thật không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn liền như thế đứng tại chỗ, trong lòng phi tốc suy tư, nhưng là dưới chân không nhúc nhích. Thời gian cứ như vậy tại song phương đứng im bên trong bay nhanh trôi qua. Sắc trời càng ngày càng sáng. Lúc đầu chỉ là phương đông lộ điểm ngân bạch sắc, mà bây giờ, mặt trời đã bắt đầu lên không. Không thể tiếp tục chờ bất động. Nếu như tiếp tục ở chỗ này đợi chút nữa, như vậy hắn liền sẽ tiến vào không gian ý thức, bản thể của hắn sẽ đến khống chế cỗ thân thể này. Đợi đến khi đó, tình huống chỉ có thể phiền toái hơn, bởi vì bản thể của hắn rất yếu, xa xa so với hắn cái này phục chế người yếu được nhiều. Một sự kiện nếu như ngay cả hắn đều không giải quyết được, như vậy bản thể của hắn chỉ có thể càng không giải quyết được. Cho nên Hà Châu phục chế thể không dám tiếp tục chờ xuống dưới. Hắn lo sự tình xuất hiện khó mà dự liệu biến hóa. Ít ra, hắn tuyệt đối sẽ không đem phiền toái trước mắt ném cho chính mình bản thể. Bởi vì hắn biết, nếu như đem cái phiền toái này ném cho chính mình bản thể, tình huống như vậy khẳng định sẽ thay đổi vô cùng nghiêm trọng. Bản thể của hắn là tuyệt đối không thể giải quyết cái này phiền toái cực lớn. Bởi vậy vì giải quyết trước mắt khốn cảnh, hắn nhất định phải tự nghĩ biện pháp đến giải quyết cái bóng đen này. Tuyệt đối không thể đem bóng đen giao cho mình bản thể đi ứng đối. Hà Châu phục chế thể tâm niệm thay đổi thật nhanh, đại não phi tốc vận hành, suy nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Nhưng mà một vòng muốn xuống tới, hắn vẫn là tìm không thấy một biện pháp tốt. Dù sao, hắn nắm giữ cường đại siêu năng lực, đối cái bóng đen này hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Hắn không cách nào dùng cảm giác hệ năng lực đi cảm giác cái bóng đen này. Giống nhau, hắn cũng không cách nào vận dụng hệ nhanh nhẹn, lực lượng hệ các loại năng lực đi đối phó cái bóng đen này. Hắn những này siêu năng lực, đối đãi người bình thường phi thường hữu dụng, có thể tùy tiện giết bọn họ. Nhưng là đối phó cái bóng đen này hoàn toàn vô dụng. Hắn hoàn toàn ứng đối không được cái bóng đen này. Giờ này phút này, Hà Châu phục chế thể lần thứ nhất cảm thấy nhức đầu, cảm thấy tuyệt vọng. Hắn nắm giữ cường đại năng lực, hắn cái này cho tới nay hoàn mỹ nhất tà thần tiếp xúc người, vậy mà đụng phải căn bản không giải quyết được phiền toái. Hắn hiện tại hoàn toàn không biết nên làm thế nào. Hắn không cách nào cảm giác được bóng đen tình huống, giống nhau, hắn cũng không cách nào làm rõ ràng hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể lại hành động một lần sao? Hà Châu phục chế thể thầm nghĩ lấy, hiện tại thật là không có biện pháp nào. Hắn muốn không ra bất kỳ hữu dụng biện pháp, hắn tất cả siêu năng lực đều không dùng đến, vậy cũng chỉ có thể lần nữa hành động một lần. Hắn hành động về sau, bóng đen khẳng định cũng sẽ có điều hành động. Nhìn xem tiếp xuống đến cùng sẽ xảy ra cái gì, không có cách nào, hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Bằng không hắn cũng chỉ có thể đứng ở chỗ này chờ thời gian chậm chậm trôi qua. Một mực chờ tới trời tối, đợi đến bối rối đánh tới. Khi đó, bản thể của hắn liền sẽ lần nữa khống chế cỗ thân thể này. Nhưng bản thể đến ứng đối cái phiền phức này, kia kết cục có thể nghĩ. Hà Châu phục chế thể thực sự là nghĩ không ra biện pháp tốt. Tình huống trước mắt đã hoàn toàn khó giải. Xem ra chỉ có thể là đi lên phía trước một bước thử một chút. Hà Châu phục chế thể thầm nghĩ lấy. Đi lên phía trước một bước, bóng đen liền sẽ đi theo có hành động. Đợi đến khi đó, liền có thể biết đến cùng sẽ xảy ra cái gì. Có lẽ là kết quả xấu, nhưng cũng có lẽ kết quả sẽ không xấu như vậy. Hà Châu phục chế thể thầm nghĩ lấy. Tại không có nếm thử trước đó, hết thảy đều là không thể dự đoán. Cho nên, dứt khoát vẫn là tiếp tục thử một chút nhìn xem. Không nghĩ nhiều nữa, Hà Châu phục chế thể thử hướng phía trước đi một bước. Mà cước bộ của hắn vừa nâng lên, bóng đen liền cũng đi theo nhấc chân. Cả hai bộ pháp hoàn toàn nhất trí. Khác biệt duy nhất cũng chính là Hà Châu phục chế thể hướng phía trước cất bước, mà bóng đen về sau cất bước. Tại bước chân rơi xuống đất thời điểm, song phương thân thể liền lập tức trùng hợp. Thân thể trùng hợp về sau, Hà Châu phục chế thể liền cẩn thận cảm thụ được thân thể biến hóa. Hắn muốn biết, chính mình cùng bóng đen này ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái bóng đen này hiện tại đã hoàn toàn cùng hắn trùng hợp, theo lý mà nói hẳn là sẽ xảy ra thứ gì. Hà Châu phục chế thể lặng lặng chờ đợi. Nhưng rất nhanh hắn liền thất vọng. Bóng đen biến hóa gì đều không có. đã chưa từng xuất hiện hắn dự đoán chuyện xấu, cũng không xảy ra chuyện gì tốt. Từ khi bóng đen cùng hắn trùng hợp về sau, giữa song phương liền không có bất kỳ biến hóa nào xuất hiện. Liên phảng phất thời gian đều dừng lại như thế. Hà Châu phục chế thể thầm nghĩ lấy, có lẽ nên lại đi nhìn xem cái kia quỷ dị tảng đá. Nghĩ đến cái này, Hà Châu phục chế thể đem tay của mình nâng lên. Đầu tiên là tay phải, ngay sau đó là tay trái. Hai cánh tay phân biệt nâng lên một lần sau, hắn phát hiện không có bất kỳ cái gì dị thường. Tay của hắn không có biến hóa, giống nhau, thân thể của hắn cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn hiện tại đã hoàn toàn không nhìn thấy bóng đen tồn tại. Giống nhau, cũng không cách nào dùng cảm giác hệ năng lực cảm giác được. Bóng đen kia cùng hắn trùng hợp sau, thật giống như hoàn toàn biến mất như thế. Hà Châu phục chế thể không biết rõ bóng đen đến cùng đi nơi nào. Có thể là tiến vào thân thể của hắn, cũng có thể là không có bất kỳ biến hóa nào. Hà Châu phục chế thể trong lòng nghĩ như vậy. Tại nguyên chỗ đứng sau một lúc, Hà Châu phục chế thể quyết định đi mấy bước nhìn xem. Hắn nhấc chân cất bước, hướng trước mặt đi đi. Ngay sau đó hắn lại dừng lại, sau đó quay người nhìn về phía sau lưng. Sau lưng tình huống như thế nào đều không có. Hà Châu phục chế thể thầm nghĩ lấy, khả năng tất cả chính là như vậy. Bóng đen kia hiện tại đã hoàn toàn biến mất không thấy. Mặc kệ là tiến vào thân thể của hắn, cùng thân thể của hắn dung hợp, mà là tự hành biến mất. Tóm lại, bóng đen này hiện tại chính là không thấy. Thứ này tuyệt đối còn chưa đi, nhưng là ta hiện tại tìm không thấy nó, cũng không biện pháp gì tốt. Hà Châu phục chế thể trong lòng nghĩ như vậy. Hắn hiện tại tìm không thấy bóng đen tồn tại, xác thực cũng làm không là cái gì. Hắn bây giờ có thể làm, cũng chính là đi thôn trang phía dưới quỷ dị tảng đá nơi đó nhìn lại một chút. Nếu không luôn không khả năng một mực đứng ở chỗ này. Trong lòng nghĩ như vậy, Hà Châu phục chế thể nhấc chân cất bước, trực tiếp hướng phòng đi ra ngoài. Như hắn sở liệu, hắn một đường hành tẩu quá trình bên trong, bóng đen kia từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Bóng đen xem như hoàn toàn biến mất. Hắn thử tăng tốc bước chân, bóng đen kia cũng chưa từng xuất hiện dấu hiệu. Có thể nói, hiện tại bóng đen là hoàn toàn không thấy được. Hà Châu phục chế thể trong lòng có chút lo lắng. Hắn lo lắng bóng đen kia đã cùng thân thể của hắn dung hợp, lúc nào cũng có thể sẽ cho hắn tăng thêm phiền toái. Nhưng là, hắn cũng không biện pháp lại giải quyết việc này. Hiện tại hắn liền chụp ảnh chung đều cảm giác không đến, còn có thể làm cái gì? Cái gì đều không làm được. Hà Châu phục chế thể rốt cục có thể trải nghiệm chính mình bản thể một chút cảm thụ. Bản thể của hắn thực lực rất yếu, rất nhiều chuyện đều không làm được. Rất nhiều hắn thấy không có chút nào khó khăn chuyện, bản thể của hắn chính là không cách nào ứng đối. Bởi vậy, hắn vẫn luôn cảm thấy mình bản thể là cái phế vật. Nhưng là hiện tại, hắn cảm thấy mình cũng là phế vật. Hắn rốt cục cảm nhận được xem như phế vật là như thế nào cảm thụ. Loại cảm giác này thật không tốt. Hà Châu phục chế thể rất chán ghét loại cảm giác này. Chỉ tiếc, hắn cũng nghĩ không ra tốt biện pháp giải quyết. Hắn bây giờ có thể làm, chính là tiếp tục đi lên phía trước. Đi trước đi, thuốc an thần muốn tới tay lại nói. Không nghĩ nhiều nữa, Hà Châu phục chế thể tăng tốc bước chân hướng chế dược nhà máy đi đến. Rất nhanh hắn đã tìm được thôn trưởng. Thôn trưởng vừa nhìn thấy Hà Châu phục chế thể, lập tức lộ ra một bộ cung kính vẻ mặt. Hắn hôm qua đã tự mình lĩnh giáo qua Hà Châu phục chế thể thực lực, lúc này tự nhiên không dám có chỗ lãnh đạo. Vạn nhất Hà Châu phục chế thể trực tiếp động thủ với hắn lời nói, hắn có mấy cái mạng đều không đủ sống. Điểm này thôn trưởng lòng dạ biết rõ. Bởi vậy, vừa nhìn thấy Hà Châu phục chế thể đi tìm đến, hắn liền vội vàng cung kính tiến lên đón, chủ động nói rằng: "Đại nhân, thuốc an thần còn phải đợi một hồi mới có thể làm đi ra." Hà Châu phục chế thể nghe vậy gật gật đầu. Sau đó hỏi: "Rốt cuộc muốn bao lâu?" Hắn muốn nhìn thời gian có đủ hay không. Nếu như có đủ thời gian, có lẽ trước tiên có thể đi thôn trang phía dưới nhìn xem khối kia quỷ dị tảng đá. Mà nếu như thời gian không đủ, trước hết chờ thuốc an thần chế tác được lại nói. Đương nhiên, Hà Châu phục chế thể nội tâm là hy vọng chờ lâu một hồi thời gian, chờ thuốc an thần trước làm được lại nói. Dù sao thuốc an thần với hắn mà nói phi thường hữu dụng. Có thuốc an thần, bạn nhất xuất hiện tình trạng dẫn đến bản thể khống chế thân thể, liền có thể thông qua tiêm vào thuốc an thần đến hoán đổi quyền khống chế. Cho nên, nếu như có thể lấy được trước thuốc an thần, liền có thể có càng nhiều nắm chắc. Hà Châu phục chế thể trong lòng rất rõ ràng điểm này. Thôn trang trả lời, đoán chừng lại có một giờ liền có thể ra nhóm đầu tiên thành phẩm. Một giờ, kia trước hết chờ một chút. Một giờ không lâu lắm, Hà Châu phục chế thể quyết định trước hết chờ một chút. Chờ thuốc an thần nắm bắt tới tay, lại đi thôn trang phía dưới quỷ dị tảng đá chỗ nhìn xem. Sau đó Hà Châu phục chế thể không nghĩ nhiều nữa, lặng lặng chờ đợi thời gian trôi qua. Trong thời gian này, thôn trưởng một mực đứng ở nơi đó một cử động nhỏ cũng không dám. Bởi vì hắn sợ vừa có động tác liền sẽ dẫn tới Hà Châu phục chế thể ra tay với hắn. Hắn tuyệt đối không phải Hà Châu phục chế thể đối thủ, cho nên chỉ có thể là thành thành thật thật chờ lấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, một giờ tới. Hà Châu phục chế thể mở miệng nói, đi đem thuốc an thần lấy ra, lại tìm hai người tới thí nghiệm thuốc. Tốt. Thôn trưởng bằng lòng một tiếng, lập tức đi an bài chuyện. Sau một lát, thôn trưởng mang theo ba người trở lại trong phòng. Mà trong tay hắn, thì cầm lấy một cái hộp nhỏ. Thôn trưởng đối Hà Châu phục chế thể nói rằng, đây chính là ngươi muốn thuốc an thần. Hà Châu phục chế thể hướng hắn gật gật đầu, dặn dò nói, trên người bọn hắn thử một chút, nhìn xem dược hiệu đến cùng như thế nào. Thôn trưởng lập tức quay người nhìn về phía mang tới ba người. Hắn lấy ra một chi thuốc an thần, đi hướng trong đó một người. Người kia mặt lộ vẻ dị sắc, nhưng là không có động tác khác. Bởi vì hắn biết, hắn không có cách nào phản kháng thôn trưởng. Thôn trưởng đi đến người kia trước mặt, từ trong hộp lấy ra ống kim cùng thuốc an thần. Người kia ngoan ngoãn nâng lên một cái tay, nhường thôn trưởng thí nghiệm thuốc. Thôn trưởng đem thuốc an thần tiêm vào tiến cánh tay của hắn. Hà Châu phục chế thể ở bên cạnh toàn bộ hành trình nhìn xem một màn này. Hắn không riêng quan sát, còn một mực tại tính toán thời gian. Hắn muốn nhìn cái này thuốc an thần dược hiệu như thế nào, rốt cuộc muốn bao lâu có thể phát huy dược hiệu? 1 giây, 2 giây, 3 giây, trọn vẹn qua hơn 1 phút đồng hồ, người kia rốt cục lộ ra bối rối. Bối rối tới rất mãnh liệt, rất nhanh hắn liền ngã xuống đất ngủ. Tốc độ quá chậm. Hà Châu phục chế thể bình luận, loại này thuốc an thần có hiệu lực tốc độ thật sự là có chút chậm. Trước đó hắn sử dụng những cái kia chấn kinh, chỉ cần vài giây đồng hồ liền có thể có hiệu lực. Mà cái này thôn trang chế tạo những này thuốc an thần, cần thời gian là mấy chục hơn 100 lần. Trên lệch này liền thật sự là quá lớn điểm. Hà Châu phục chế thể khó tiếp thụ. Thử lại lần nữa nhìn. Hà Châu phục chế thể ra lệnh. Hiện tại chỉ thử 1 người, không biết do còn lại 2 người bị tiêm vào thuốc an thần sau sẽ là biểu hiện gì. Thôn trưởng lập tức lại lấy ra một chi thuốc an thần, đi vào một người khác bên cạnh. Người kia ngoan ngoãn đưa cánh tay nâng lên, cho thôn trưởng tiêm vào. Thôn trưởng rất mau đem thuốc an thần tiêm vào tiến cánh tay của hắn bên trong. Hà Châu phục chế thể ở một bên nhìn xem, yên lặng tính toán thời gian. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Lần này vẫn là bỏ ra 1 phút đồng hồ dáng vẻ, người kia mới chậm rãi ngã xuống ngủ. Tốc độ này khó mà nhường Hà Châu phục chế thể hài lòng. Cái cuối cùng, Hà Châu phục chế thể hướng cuối cùng người kia nhìn một chút. Thôn trưởng hiểu ý, lập tức đi đến trước người hắn. Cùng phía trước 2 người như thế, người này cũng là ngoan ngoãn đưa cánh tay nâng lên. Thôn trưởng cấp tốc chuẩn bị sẵn sàng, sau đó đem thuốc an thần tiêm vào tiến cánh tay hắn bên trong. Hà Châu phục chế thể lần nữa bắt đầu tính toán thời gian. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Lần này cũng là so phía trước 2 lần nhanh hơn không ít. Chỉ dùng ước 5-10 mấy giây đồng hồ, người kia liền rõ ràng có bối rối. Ngay sau đó lại qua vài giây đồng hồ, hắn liền ngã hạ ngủ. Các ngươi thuốc an thần dược hiệu quá kém. Hà Châu phục chế thể nhàn nhạt bình luận. Không có cách nào, dược hiệu đúng là quá kém. Cùng hắn dự đoán chênh lệch rất lớn. Nếu như dùng loại này thuốc an thần, như vậy hắn nhất định phải đánh tốt lúc trước tính toán. Không có cách nào tại dưới tình trạng khẩn cấp sử dụng. Chừng 1 phút có hiệu lực thời gian, căn bản là không có cách khẩn cấp dùng. Đương nhiên Hà Châu phục chế thể trong lòng cũng tin tưởng, hiện tại cũng chỉ có như thế một lựa chọn. Hắn hiện tại nhưng không cách nào đi tìm mới thuốc an thần. Hiện tại cũng chỉ có thể sử dụng loại này thuốc an thần. Đây là chuyện không có cách nào khác. Tính toán, trước tiên đem những cái kia thuốc an thần cho ta. Hà Châu phục chế thể đối thôn trưởng nói rằng. Chương 1857, pho tượng chương 1857, pho tượng thôn trưởng đem nhóm đầu tiên tạo nên thuốc an thần toàn bộ giao cho Hà Châu phục chế thể. Hà Châu phục chế thể sau khi nhận lấy, đầu tiên là nhìn một chút, ngay sau đó liền thu vào trong ngực. Mặc dù cái dương kia rất lớn, nhưng là bên trong kỳ thật cũng không có bao nhiêu thuốc an thần. Hết thể cũng liền 5 kim châm. Những này thuốc an thần hiệu quả chẳng ra sao cả, nhưng là chỉ cần sử dụng thỏa đáng, cũng có thể phát huy đại tác dụng. Hà Châu phục chế thể đem thuốc an thần cất kỹ sau, hỏi, còn lại dược liệu còn có thể chế tạo nhiều ít thuốc an thần? Tạo không có bao nhiêu. Thôn trưởng trả lời. Hà Châu phục chế thể lại hỏi, có thể hay không đem phương thuốc cải tiến một chút? Thôn trưởng hỏi, đại nhân ngươi là muốn có hiệu lực tốc độ càng nhanh thuốc an thần sao? Đúng vậy. Hà Châu phục chế thể gật gật đầu. Thôn trưởng cẩn thận giải thích nói, sợ là làm không được. Vì sao? Hà Châu phục chế thể nghi ngờ nói. Thôn trưởng trả lời, bởi vì chúng ta thiết bị độ chính xác không đủ. Biết. Hà Châu phục chế thể không hỏi thêm nữa. Thiết bị độ chính xác không đủ, cái kia chính là chuyện không có cách nào khác. Tiếp xuống mong muốn hiệu quả tốt hơn phục chế thể, cũng chỉ có thể muốn những biện pháp khác. Cái này thôn trang là không trông cậy được. Hà Châu phục chế thể không nói thêm lời việc này, mà là nói lên mặt khác một chuyện nói, phía dưới chôn lấy tảng đá kia, là như thế nào ảnh hưởng tâm trí người. Cái này thôn trưởng trần chờ nói không ra lời. Hà Châu phục chế thể trầm giọng nói, trung thực nói cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hắn hiện tại vô cùng hoài nghi cái kia cùng thân thể của hắn trọng hợp quỷ dị bóng đen liền là tới từ cái kia quỷ dị tảng đá. Cho nên nhất định phải làm rõ ràng cái kia quỷ dị tảng đá tình huống. Chỉ có dạng này khả năng làm rõ ràng quỷ dị bóng đen lai lịch. Thôn trưởng thấy Hà Châu phục chế thể một bộ hung ác tướng mạo, biết hắn thật sẽ độc thủ, đành phải thở dài một tiếng, gật đầu nói, tốt à, ta tất cả đều nói cho ngươi. Hà Châu phục chế thể thấy thế tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Hắn nhìn ra được, thôn trưởng muốn nói chuyện lập tức sợ là nói không hết. Hà Châu phục chế thể sau khi ngồi xuống, thôn trưởng liền mở miệng nói, tảng đá kia là tổ tiên của chúng ta. Giải thích một chút, cái gì là tổ tiên? Hà Châu phục chế thể ra hiệu nói. Thôn trưởng trả lời, chúng ta thôn trang bên trong người đã chết sau, hồn phách liền sẽ tiến vào tảng đá kia bên trong, đời đời kiếp kiếp hồn phách đều ở trong đó. Nói tiếp, Hà Châu phục chế thể thúc giục nói. Thôn trưởng tiếp tục nói, tổ tiên ảnh hưởng tâm trí người phương pháp không giống nhau, sẽ nhằm vào người khác nhau áp dụng khác biệt biện pháp. Chờ thôn trưởng toàn bộ nói xong, Hà Châu phục chế thể xem như đại khái làm rõ ràng tình huống. Chiếu thôn trưởng nói đến xem, khối kia quỷ dị tảng đá sẽ sử dụng khác biệt biện pháp ảnh hưởng tâm trí của con người. Cụ thể biện pháp thôn trưởng lập tức cũng nói không nên lời, bởi vì mỗi cái tâm trí chịu ảnh hưởng người cũng sẽ không đem tình huống nói cho hắn biết người, đồng thời những người khác cũng không nhìn thấy quá trình, cho nên toàn bộ tất cả chính là bí mật. Trong thôn không ai biết cái kia quỷ dị tảng đá đến cùng sẽ thế nào ảnh hưởng tâm trí của con người. Bao quát thôn trưởng ở bên trong, bọn hắn duy nhất có thể biết cũng chính là hòn đá kia sẽ ảnh hưởng tâm trí người kết quả này. Nói hồi lâu tương đương không nói gì. Hà Châu phục chế thể rất không hài lòng. Hắn cái này nửa ngày nghe xuống tới, cuối cùng kết quả gì đều không có. Nói cách khác, đợi nửa ngày đợi uổng công. Muốn phải hiểu rõ tảng đá kia tình huống, có lẽ chỉ có thể tự mình đi nhìn xem tảng đá kia. Nghĩ đến cái này, Hà Châu phục chế thể đứng lên nói, phía trước dẫn đường, ta nếu lại đi xem một chút vật kia. Thôn trưởng nghe vậy lập tức đứng dậy, thành thành thật thật tại phía trước dẫn đường. Một đường đi vào thôn trang dưới mặt đất, đi vào hòn đá kia phía trước. Thôn trưởng mở miệng nói, ta đi đem lồng giam mở ra. Đi thôi, Hà Châu phục chế thể gật gật đầu. Thôn trưởng lập tức cất bước tiến lên, đi vào kia cầm tù quỷ dị tảng đá lồng giam bên cạnh. Ngay sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem lồng giam mở ra một đường nhỏ. Theo khe hở mở rộng, cái kia quỷ dị tảng đá xuất hiện lần nữa tại Hà Châu phục chế thể tầm mắt bên trong. Bất quá, lần này lại nhìn này quỷ dị tảng đá, hắn chưa từng xuất hiện bất kỳ khó chịu nào. Chưa từng xuất hiện loại kia cảm giác hôn mê, cũng chưa từng xuất hiện loại kia cảm giác thống khổ. Toàn bộ quá trình vô cùng tự nhiên. Liên Phảng Phất đang nhìn một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn đồ vật như thế. Hà Châu phục chế thể thầm nghĩ lấy, có thể là bóng đen kia đưa đến. Bóng đen kia cùng thân thể của hắn trùng hợp sau, giống như đã cùng thân thể của hắn dung hợp. Hiện tại hắn có thể bình thường xem xét cái kia quỷ dị tảng đá, khẳng định là bởi vì bóng đen tại lên một loại nào đó tác dụng. Nghĩ đến cái này, Hà Châu phục chế thể mở miệng nói, lại mở lớn một chút, ta muốn nhìn thấy nó toàn bộ diện mạo. Đã không có khó chịu, liền dứt khoát đem này quỷ dị tảng đá xem cho rõ. Một bên khác, thôn trưởng nghe được Hà Châu phục chế thể nói như vậy, lập tức liền hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía hắn. Thôn trưởng vô cùng nghi hoặc, vì cái gì Hà Châu phục chế thể không chút nào chịu quỷ dị tảng đá ảnh hưởng? Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Đương nhiên, mặc dù trong lòng nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là động tác trong tay của hắn một khắc không ngừng. Lồng giam cửa rất nhanh liền bị hắn mở lớn. Đợi đến lồng giam hoàn toàn mở ra sau, Hà Châu phục chế thể rốt cục thấy rõ ràng khối này quỷ dị tảng đá toàn bộ diện mạo. Hắn hôm qua nhìn thấy thời điểm, còn tưởng rằng này quỷ dị tảng đá chỉ là một khối hình tròn tảng đá. Nhưng là hiện tại nhìn rõ, đó cũng không phải tảng đá toàn bộ diện mạo. Viên kia hình đồ vật, vẹn vẹn khối này quỷ dị tảng đá một phần trong đó mà thôi. Tảng đá kia, trên thực tế là một tôn pho tượng. Điểm tố trong tay kéo lấy một khối hình tròn tảng đá. Đại nhân, ngài không có cảm thấy bất kỳ khó chịu nào sao? Thôn trưởng nhịn không được lên tiếng hỏi. Hà Châu phục chế thể lạnh nhạt trả lời, không có. Thôn trưởng ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nghĩ mãi mà không rõ Hà Châu phục chế thể vì sao lại không có cảm thấy khó chịu. Bình thường tới nói, không phải hẳn là liên chiến đều đứng không yên sao? Vì cái gì Hà Châu phục chế thể lại êm đẹp ở nơi đó giống một người không có chuyện gì như thế? Thôn trưởng trong lòng rất kỳ quái. Ngay sau đó, Hà Châu phục chế thể lần nữa mở miệng nói, thứ này là lúc nào xuất hiện? Thôn trưởng sững sờ, hỏi, đại nhân ngài là muốn biết tổ tiên của chúng ta có bao nhiêu năm tháng sao? Không sai. Hà Châu phục chế thể gật gật đầu. Thôn trưởng nghe vậy cố gắng nhớ lại lấy, một bên hồi ức vừa nói, hẳn là rất lâu, ta cũng không biết đến cùng qua bao nhiêu năm, tóm lại liền là phi thường lâu dài. Hà Châu phục chế thể không khỏi hướng hắn nhìn thoáng qua. Xem xét phía dưới, hắn phát hiện thôn trưởng đầy mắt đều là thần sắc mê mang. Dường như thật không làm rõ ràng được đến cùng qua bao nhiêu năm tháng. Nhìn không giống như là đang nói láo. Hà Châu phục chế thể liền thu tầm mắt lại. Sau đó, hắn dứt khoát bước nhanh đến phía trước, trực tiếp đi hướng lồng giam bên trong pho tượng. Hắn muốn khoảng cách gần nhìn xem cái này pho tượng bộ dáng. Sau đó lại khoảng cách gần cảm thụ một chút cái này pho tượng có phải hay không sẽ lại để cho hắn lâm vào ngày hôm qua loại cảm giác không khỏe. Thôn trưởng mắt thấy Hà Châu phục chế thể nhanh chân đi đến, vội vàng hướng phía sau nhích lại gần. Hắn hiện tại hoàn toàn không làm rõ ràng được tình trạng. Nhìn Hà Châu phục chế thể bộ dáng, tựa hồ là không hề có một chút vấn đề. Nhưng là cái này thật sự là không nên. Cho nên, có phải hay không là chỗ nào xảy ra sai sót? Thôn trưởng nghĩ mãi mà không rõ điểm mấu chốt trong đó, trong lòng vô cùng thấp thỏm. Dù sao những cái kia bị tổ tiên ảnh hưởng tới tâm trí người, nó biểu hiện nhìn qua cũng cùng thường nhân như thế. Chỉ có tại đối phương chân chính làm ra một chút hành vi thời điểm, mới có thể biết cùng người bình thường hoàn toàn không là một chuyện. Hà Châu phục chế thể nhanh chân đi vào pho tượng phía trước. Sau đó, hắn liền tỉ mỉ quan sát tôn này tạo hình quỷ dị pho tượng. Pho tượng nhìn qua giống người, nhưng là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện đây không phải người, vẹn vẹn có hình người mà thôi. Hà Châu phục chế thể có thể xác định, cái này pho tượng chỗ khắc họa hình tượng, lúc trước hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đã không có tại trong hiện thực gặp qua, cũng không có trong mộng gặp qua. Cho nên cái này pho tượng đến cùng là cái gì lai lịch? Hà Châu phục chế thể trong lòng có một cái to lớn dấu chấm hỏi. Sau đó, hắn nhìn xem thôn trưởng nói, cái này lồng giam tác dụng là cái gì? Thôn trưởng ngạc nhiên sửng sốt một chút, ngay sau đó lập tức trả lời, dùng lồng giam đem tổ tiên giam lại, đã có thể bảo hộ tổ tiên, cũng có thể nhường tổ tiên nội tâm bình tĩnh. Nói rõ một chút. Hà Châu phục chế thể nhìn xem thôn trưởng. Thôn trưởng cân nhắc một chút sau, nói rằng, nếu như không đem tổ tiên nhốt tại lồng giam bên trong, trong thôn thỉnh thoảng liền sẽ có người nổi điên. Biết. Hà Châu phục chế thể không hỏi thêm nữa. Cái này pho tượng dường như có một loại nào đó sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, cho nên nhất định phải tiến hành cách ly. Hà Châu phục chế thể sờ lên cằm, vừa quan sát pho tượng, trong lòng một bên suy tư. Cái này pho tượng không phải bình thường, nhưng là hắn đứng tại pho tượng trước, lại là không hề có một chút vấn đề. Cho nên cái này đến cùng là tình huống như thế nào? Thật là bóng đen đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì sao? Hà Châu phục chế thể không dám xác định điểm này. Hắn hiện tại biết tin tức quá ít, đến không ra cái gì hữu dụng kết luận. Hơn nữa từ thôn trưởng trả lời chắc chắn đến xem, thôn trưởng hiểu dường như cũng không nhiều. Nghĩ đến cái này, Hà Châu phục chế thể không nghĩ nhiều nữa. Đóng lại a. Thôn trưởng nghe xong, lập tức như gặp đại xá đồng dạng đem lồng giam cửa đóng lại. Động tác kia, thật giống như phàm là ban đêm một giây, sẽ xuất hiện cái gì không thể nghịch tổn hại đồng dạng. Hà Châu phục chế thể nhìn xem thôn trưởng nói, trong thôn người nào bị tổ tiên của các ngươi ảnh hưởng đang nghi trí. Nghe nói như thế, thôn trưởng ở đằng kia lề mà lề mề nói không ra lời. Hà Châu phục chế thể thúc giục nói cho ta. Thôn trưởng lập tức trở về nhớ lại Hà Châu phục chế thể giết người thời điểm bộ dáng, vội vàng trả lời, ta dẫn ngươi đi gặp bọn họ. Dẫn đường. Hà Châu phục chế thể bãi xuống đầu. Thôn trưởng đội vàng đàng hoàng đi ở phía trước, mang Hà Châu phục chế thể trở về thôn trang. Trở lại trong thôn sau, thôn trưởng đem một chút từng bị quỷ dị pho tượng ảnh hưởng đa nghi trí người toàn bộ triệu tập tới cùng một chỗ. Đám người tề tụ nhà trưởng thôn bên trong. Thôn trưởng đối Hà Châu phục chế thể nói rằng, đại nhân, ngài người muốn gặp đều ở nơi này. Lúc này người ở chỗ này đều là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hoàn toàn không làm rõ ràng được Hà Châu phục chế thể rốt cuộc muốn làm cái gì. Bọn hắn đối Hà Châu phục chế thể ấn tượng, cũng chỉ có thực lực cường đại, trừ cái đó ra hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên, bọn hắn hiện tại không biết rõ Hà Châu phục chế thể triệu tập bọn họ chạy tới mục đích đến cùng là cái gì. Một bên khác, Hà Châu phục chế thể một mực tại quan sát những người này. Phen này quan sát xuống tới, hắn phát hiện những người này xác thực cùng thôn trưởng nói như thế, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Ít ra nhìn qua một chút khác nhau đều không có. Những người này mỗi người đều cùng thường nhân biểu hiện như thế, mảy may nhìn không ra nơi nào có dị thường. Thật liên cùng thôn trưởng lúc ấy nói như vậy, căn bản là không có cách phán đoán những người này phải trang bị quỷ dị pho tượng ảnh hưởng đang nghi trí. Nghĩ đến cái này, Hà Châu phục chế thể nghiêng đầu hỏi thăm thôn trưởng nói, các ngươi là làm sao biết bọn hắn bị ảnh hưởng đang nghi trí? Thôn trưởng trả lời, bọn hắn đều từng xuất hiện bị điên trạng thái. Hà Châu phục chế thể nghe vậy sờ lên cái cằm. Ngay sau đó, hắn lại hỏi, cũng chỉ có cái này một loại tình trạng sao? Còn có cái khác tình trạng? Thôn trưởng gật gật đầu, nói rằng, bọn hắn ngoại trừ bị điên bên ngoài, cũng đều từng bị quỷ ảnh để mắt tới qua. Quỷ ảnh? Hà Châu phục chế thể trong nháy mắt bắt được một cái mấu chốt tin tức. Hôm qua xuất hiện trong phòng của hắn bóng đen, làm không tốt chính là thôn trưởng cái gọi là bóng đen. Nghĩ đến cái này, Hà Châu phục chế thể không khỏi lại dương mắt hướng ở đây những người này nhìn lại. Hắn muốn nhìn một chút những người này đến cùng cùng người bình thường khác nhau ở chỗ nào. Mà lúc này, người ở chỗ này cũng đều đã làm rõ ràng tình huống. Rất hiển nhiên, bọn hắn là bởi vì bị tổ tiên ảnh hưởng đa nghi trí mà được gửi tập đến nơi đây. Tình huống đã làm rõ ràng. Chỉ là, cái này cường đại kẻ ngoại lai tại sao phải đem bọn hắn triệu tập tới cùng một chỗ? Chẳng lẽ hắn cũng bị tổ tiên ảnh hưởng tới tâm trí? Vấn đề này mọi người tại đây đều không có đáp án. Bọn hắn phát hiện Hà Châu phục chế thể dường như không có bất kỳ cái gì dị thường. Cái này dường như có thể nói do Hà Châu phục chế thể tất cả bình thường, bọn hắn vừa mới suy đoán là sai. Nghĩ đến cái này, đám người lần nữa cùng nhìn nhau một hồi. Hà Châu phục chế thể quan sát sau một lúc, hỏi thăm thôn trưởng nói, ngươi vừa mới nói cái kia quỷ ảnh, rốt cuộc là thứ gì? Thôn trưởng trả lời, chính là như thế một cái xưng hô, chúng ta kỳ thật cũng không biết vật kia đến cùng lai lịch ra sao. Nói, hắn nhìn về phía mọi người tại đây bên trong một người trong đó, nói rằng, đại xoa, ngươi đi ra nói một chút. Tên là đại xoa to con ra trước một bước, đứng tại đám người trước người. Thôn trưởng tiếp tục hỏi, đại xoa, ngươi đem ngay lúc đó kinh nghiệm hoàn chỉnh nói cho vị đại nhân này. Đại xoa hướng Hà Châu phục chế thể nhìn một chút, ngay sau đó ánh mắt lại trở lại thôn trưởng trên thân. Sau đó hắn liền bắt đầu kể rõ tình huống lúc đó. Chiếu hắn nói tới, hắn biểu hiện cảm giác trong đầu có cái gì đang nói chuyện với hắn, mỗi ngày không ngừng lặp lại lấy một chút nội dung. Hắn lúc ấy đem hết thảy đều nghe được rõ rõ ràng ràng, nhưng là bây giờ lại nghĩ đi hồi ức, liền cái gì đều nhớ không ra. Hắn hoàn toàn không biết rõ thanh âm kia đến cùng nói thứ gì nội dung. Hắn duy nhất có thể nhớ tới, chính là lúc ấy thanh âm kia nói với hắn lời nói. Trừ cái đó ra hoàn toàn không biết gì cả. Hà Châu phục chế thể sau khi nghe xong, hỏi, nói một chút cái kia quỷ ảnh, vật kia đến cùng dáng dấp ra sao? Đại Xoa nói rằng, kia quỷ ảnh chính là một người bộ dáng, xuất hiện tại ban đêm, thấy không rõ tướng mạo, hơn nữa là đưa lưng về phía ta nghe Đại Xoa một đường miêu tả xuống tới, Hà Châu phục chế thể càng phát ra điệu tâm kinh. Không sai, Đại Xoa nói tới quỷ ảnh, liền cùng hắn hôm qua nhìn thấy cái bóng đen kia giống nhau như lúc. Mặc kệ là xuất hiện lúc cảnh tượng, vẫn là hình tượng, hoàn toàn đối được. Đồng thời, Đại Xoa còn nâng lên, kia quỷ ảnh cuối cùng cùng với thân thể của hắn trùng hợp, liền phảng phất dung hợp tiến thân thể của hắn đồng dạng. Hết thể đều đối ứng lên. Hà Châu phục chế thể trong lòng sinh ra một tia lo lắng. Hiện tại hắn trải qua cùng Đại Xoa giống nhau như lúc tình huống, Đại Xoa đằng sau bị điên khủng, có phải hay không mang ý nghĩa hắn cũng biết như thế. Hà Châu phục chế thể không khỏi lông mày cao chặt. Sau đó, hắn lại nhìn về phía thôn trưởng, nhường những người còn lại đều đem kinh nghiệm của mình kể rõ một chút. Chương 1858, khác nhau chỗ chương 1858, khác nhau chỗ mọi người tại đây không có cách nào, chỉ có thể thành thành thật thật dựa theo Hà Châu phục chế thể yêu cầu bắt đầu kể rõ kinh nghiệm của mình. Những người này tất cả đều bị quỷ dị tàn đá, cũng chính là bọn hắn cái gọi là tổ tiên ảnh hưởng đang nghi trí. Kinh nghiệm của bọn hắn đối Hà Châu phục chế thể không nhỏ tham khảo ý nghĩa. Mọi người tại đây một cái tiếp một cái nói qua đi. Hà Châu phục chế thể toàn bộ sau khi nghe xong, phát hiện mỗi người đều bị kia quỷ ảnh phụ thân. Nói cách khác, hắn hiện tại cũng cùng những người này như thế, là bị cái kia quỷ dị pho tượng ảnh hưởng tới tâm trí. Bất quá, Hà Châu phục chế thể cùng mọi người tại đây vẫn là có một vài điểm khác biệt. Mọi người tại đây đều là tại bị quỷ ảnh phụ thân trước, liền xuất hiện mất trí tình trạng. Ngược lại là quỷ ảnh phụ thân sau, tình huống của bọn hắn bắt đầu khôi phục bình thường. Hà Châu phục chế thể hiện tại cũng chính là như vậy tình huống. Hắn còn không có xuất hiện mất trí quá trình, liền đã bị kia quỷ ảnh phụ thể. Hà Châu phục chế thể thầm nghĩ trong lòng, khả năng là bởi vì chính mình có hai loại ý thức nguyên nhân. Có thể là bởi vì bản thể của hắn trải qua ở đây những người này kinh nghiệm, mà hắn thì trải qua bị quỷ ảnh phụ thân kinh lịch. Bản thể của hắn cùng hắn phân biệt trải qua khác biệt giai đoạn. Điểm này cùng ở đây những người này hoàn toàn không giống. Ở đây những người này tất cả đều là độc lập trải qua toàn bộ quá trình. Không giống hắn, không cùng giai đoạn hoàn toàn tách ra. Mà ngoại trừ điểm này chỗ khác biệt bên ngoài, còn có một cái khác biệt rất lớn. Cái kia chính là, những người này cho dù trải qua bị quỷ ảnh phụ thân quá trình, cũng làm theo không cách nào nhìn thẳng cái kia quỷ dị pho tượng. Nhưng là hắn không giống. Hắn tại lần thứ nhất nhìn thấy cái kia quỷ dị pho tượng thời điểm, khó mà nhìn thẳng, nhưng là hiện tại thì có thể. Hà Châu phục chế thể trong lòng nghi hoặc, không biết rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Kia pho tượng đến cùng có lai lịch ra sao? Hà Châu phục chế thể trong lòng âm thầm nghĩ. Hắn bỗng nhiên sinh ra một cái to gan ý nghĩ, cái kia chính là, hắn muốn đem kia pho tượng chiếm thành của mình. Bởi vì hắn cảm thấy kia pho tượng tuyệt đối không phải là phàm vật. Nếu như có thể chiếm thành của mình lời nói, có lẽ có thể có tác dụng lớn. Hà Châu phục chế thể trong lòng suy tư. Mà lúc này, thôn trưởng lại mở miệng nói, đại nhân, tất cả mọi người nói xong. Hà Châu phục chế thể hướng hắn gật gật đầu. Hắn quyết định đi trước thôn trang đi vào trong đi, sau đó mới quyết định. Liên đối với thôn trưởng nói rằng, ta đi trước bên ngoài đi một vòng. Đúng vậy đại nhân. Thôn trưởng gật gật đầu. Sau đó Hà Châu phục chế thể không nói thêm lời, trực tiếp đi hướng đại môn. Rời đi thôn trưởng chỗ ở sau, hắn liền tại thôn trang bên trong tùy ý đi dạo. Không biết chuyện gì xảy ra, từ khi vừa mới sinh ra loại kia muốn đem cái kia quỷ dị pho tượng chiếm thành của mình ý nghĩ sau, loại ý nghĩ này liền giống như là trong lòng hắn mọc rễ nảy mầm đồng dạng, điên cuồng tăng trưởng. Hắn càng ngày càng muốn đem cái kia quỷ dị pho tượng mang đi. Hà Châu phục chế thể tỉnh táo suy nghĩ. Hắn đang suy nghĩ, cái này có phải hay không là cái kia quỷ dị pho tượng đối với hắn tâm trí sinh ra ảnh hưởng kết quả. Dù sao, này quỷ dị pho tượng đặc điểm lớn nhất chính là sẽ ảnh hưởng tâm trí của con người. Vừa mới thôn trưởng chỗ ở những người kia, bọn hắn tại bị quỷ dị pho tượng ảnh hưởng tâm trí sau, tất cả đều làm ra qua để cho người ta khó có thể lý giải được hành vi. Hà Châu phục chế thể cẩn thận nhớ lại cùng bọn hắn vừa mới đối thoại. Bọn gia hỏa này tại bị quỷ dị pho tượng ảnh hưởng tâm trí sau, tất cả đều làm ra qua kỳ quái hành vi. Hắn hiện tại có chút làm không rõ ràng, trên người mình chuyện đã xảy ra, có thể hay không vật kia có quan hệ. Hà Châu phục chế thể nghĩ mãi mà không rõ, cũng tìm không thấy kết quả. Không nghĩ nhiều nữa, hắn tiếp tục tại thôn trang bên trong dạo bước. Trong thôn thôn dân thỉnh thoảng liền sẽ nhìn về phía hắn. Cùng nhau đi tới, vẫn luôn có thôn dân tại chú ý hắn. Hà Châu phục chế thể lại không nhịn được nghĩ lên cái kia quỷ dị pho tượng. Hắn hiện tại đặc biệt muốn đem cái kia quỷ dị pho tượng dẫn đầu. Liên phản phất đây là hắn sinh ra sứ mệnh đồng dạng. Lúc này, Hà Châu phục chế thể chợt nhớ tới hôm qua những tên kia. Hắn chính là từ kia Âu phục nam tử trong miệng biết thôn trang phía dưới chôn lấy đồ vật. Nếu như thôn trưởng không có nói, hắn căn bản cũng không khả năng phát hiện cái kia thần bí pho tượng. Cho nên, hắn cảm thấy có lẽ có tất yếu đi tìm một chút Âu phục nam tử nhóm người kia. Hôm qua những tên kia đã bị hắn toàn giết, thi thể cũng đã bị thôn dân tiêu hủy. Mong muốn lại tìm nhóm người này lời nói, cũng chỉ có thể đi bọn hắn hang ổ. Nghĩ đến cái này, Hà Châu phục chế thể nhanh chân hướng thôn trưởng chỗ ở đi đến. Tìm tới thôn trưởng sau, hắn liền trực tiếp mở miệng hỏi, ngày hôm qua băng người ở nơi nào? Ngươi nói là ngày hôm qua chút giết tới người sao? Thôn trưởng hỏi. Hà Châu phục chế thể gật gật đầu. Thôn trưởng trả lời, những người kia đều bị ta sắp xếp người đó đi. Hà Châu phục chế thể nghe xong, biết là chính mình không nói tin tưởng, liền giải thích nói, ta là hỏi nơi ở của bọn hắn ở nơi nào. Nơi ở của bọn hắn? Thôn trưởng ngẩn người, sau đó hỏi, ngươi là muốn đi tìm bọn họ hỏi tổ tiên chuyện? Hà Châu phục chế thể gặp hắn nói thẳng xuyên, liền dứt khoát gật đầu nói, không sai. Thôn trưởng mở miệng nói, ta biết bọn hắn chỗ ở, cách nơi này có một khoảng cách. Hà Châu phục chế thể hỏi, có không có địa đồ? Có. Thôn trưởng lập tức gật đầu. Hà Châu phục chế thể đưa tay nói, đem địa đồ cho ta. Đúng vậy đại nhân. Thôn trưởng lập tức đi tìm địa đồ. Rất nhanh hắn liền đem một trang giấy chất địa đồ giao cho Hà Châu phục chế thể. Hà Châu phục chế thể nhìn một chút sau, còn nói thêm, chuẩn bị cho ta một chiếc xe của bọn hắn. Đúng vậy đại nhân. Thôn trưởng lần nữa bằng lòng. Hôm qua những người kia xe tất cả đều bị bọn hắn cho thu được, tất cả đều hoàn hảo không chút tổn hại. Thôn trưởng mang theo Hà Châu phục chế thể đi vào thôn bên ngoài. Nơi này có một mảnh đất trống. Những cái kia vũ trang cỗ xe toàn bộ đình chỉ để ở chỗ này. Hà Châu phục chế thể liếc nhìn một cái sau, liền chọn chúng nhất lượng Việt ra xa. Đây là tất cả cỗ xe bên trong tốc độ nhanh nhất xe. Ta muốn cái này hay. Hà Châu phục chế thể chỉ kia chiếc xe Việt dã. Thôn trưởng lập tức gật đầu nói, chìa khóa ở chỗ này. Hắn từ một đống chìa khóa bên trong tìm ra xe Việt dã chìa khóa, giao cho Hà Châu phục chế thể trong tay. Hà Châu phục chế thể sau khi nhận lấy, trực tiếp thẳng hướng kia vũ trang xe Việt dã đi đến. Hiện tại địa đồ có, còn có một chiếc những người kia vũ trang cỗ xe, tìm tới bọn hắn hang ổ không là vấn đề. Hà Châu phục chế thể mở cửa xe lên xe. Ngay sau đó, đem chìa khóa cắm vào lỗ chìa khóa sau, hắn liền phát động cỗ xe. Xe Việt dã lái rời thôn trang, một đường hướng nơi xa lái đi. Xe chạy tại đường đất bên trên. Bên này đường xa tất cả đều chẳng ra sao cả, chỉ có đường đất. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nơi này rất bí mật, chính phủ liên bang căn bản không biết rõ chỗ này thôn trang. Hà Châu phục chế thể nhìn xem địa đồ, một đường hướng phía phương đông chạy tới. Nhóm người kia hang ổ ngay tại phương đông một chỗ trong khe núi. Theo thôn trưởng nói tới, nhóm người này thực lực rất mạnh. Bọn hắn hết thể có khoảng 300 người, đồng thời tổ chức nghiêm ngặt, kỷ luật nghiêm minh. Căn bản không phải kẻ cướp đoạt có thể so. Hoặc là nói, nhóm người này là cao cấp kẻ cướp đoạt. Đồng dạng kẻ cướp đoạt trang bị rất dưới, đồng thời từng cái đều ưa thích căn thuốc. Mà nhóm người này liền cùng quân đội không có khác nhau. Tựa như hôm qua bọn họ chạy tới thời điểm, nếu không phải là bởi vì đối mặt đối thủ là Hà Châu phục chế thể, nếu không tuyệt đối có thể dễ dàng đổ diệt toàn bộ thôn. Thôn trang bên trong thôn dân ở trước mặt những người này, có thể nói một chút sức hoàn thủ đều không có. Đương nhiên, Hà Châu phục chế thể tự nhiên là sẽ không sợ sệt bọn gia hỏa này. Những người này ở đây trước mặt bọn hắn, cùng người bình thường có thể nói một chút khác nhau đều không có. Xe Việt dã tại đường đất bên trên phi nhanh. Một hồi chạy sau, liền đi tới một chỗ phi thường bao la bình nguyên bên trên. Xuyên qua chỗ này bình nguyên, liền sẽ tiến vào một chỗ khe núi. chỗ nào quần sơn vần quanh, mà nhóm người kia hang ổ ngay tại trong đó một chỗ trong khe núi. Hà Châu phục chế thể dùng sức bước lên chân ga. Xe Việt Dã trong nháy mắt tăng tốc. Một đường tiến lên sau, xe Việt Dã thuận lợi xuyên qua bình nguyên, đi vào một chỗ liên miên đại sơn chân núi. Hà Châu phục chế thể không có dừng xe, mà là trực tiếp đem xe Việt Dã lái vào trong quần sơn. Trong khe núi, khắp nơi đều là rậm rạp thảm thực vật, mà tại những này thảm thực vật bên trong, có một đầu bị khai thác ra tới đường đất. Hà Châu phục chế thể lái xe Việt Dã hành tẩu tại đầu này đường đất bên trên. Chỉ cần lại đi 10 cây số tả hữu, liền có thể đến đám người này hang ổ, có thể nói là càng ngày càng gần, không cần bao lâu liền có thể tới mục đích. Hà Châu phục chế thể vừa lái xe vừa nghĩ cái kia quỷ dị pho tượng. Hắn bây giờ cách thôn trang đã rất xa, nhưng là trong lòng như cũ sẽ không nhịn được nghĩ lên cái kia quỷ dị pho tượng. Thật giống như chúng độc gì như thế, lòng tràn đầy đều là cái kia quỷ dị pho tượng cái bóng. Hà Châu phục chế thể thầm nghĩ lấy, đây nhất định là bởi vì cái kia quỷ dị pho tượng ảnh hưởng tới tâm trí của hắn. Nếu không dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không giống như bây giờ. Loại cảm giác này làm cho hắn rất khó chịu. Hắn không thích loại cảm giác này. Hoặc là nói chính xác hơn, hắn không thích mình bị những vật khác khống chế. Hà Châu phục chế thể khẽ nhíu mày. Hắn hiện tại không biết rõ cái kia quỷ dị pho tượng đến cùng lai lịch ra sao, tự nhiên là không có cách nào biết kia pho tượng sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Nếu như chỉ là giống vừa mới những thôn dân kia nói như thế, sẽ mất trí một đoạn thời gian, tình huống kia cũng không phải rất nghiêm trọng. Sợ là sợ kia pho tượng hoàn toàn ỷ lại vào hắn. Vậy thì phiền toái. Hà Châu phục chế thể rất lo lắng kết quả như vậy. Lo lắng của hắn không phải không đạo lý, bởi vì hắn tình huống cùng những thôn dân kia hoàn toàn không giống. Những thôn dân kia đều là tại quỷ ảnh phụ thân trước xuất hiện mất trí tình huống, là bị ảnh hưởng tâm trí về sau mới xuất hiện quỷ ảnh. Nhưng là hắn bên này hoàn toàn không phải như vậy. Hắn chưa từng xuất hiện mất trí tình huống, liền bị quỷ ảnh phụ thân. Mặc dù nói, hắn nắm giữ hai loại ý thức trải qua khác biệt giai đoạn, nhưng là Hà Châu phục chế thể luôn cảm giác chuyện không có đơn giản như vậy. Có khả năng hắn đã bị vật kia cho hoàn toàn phụ thể. Hà Châu phục chế thể càng nghĩ càng bực bội. Không có cách nào, hắn chỉ có thể hít sâu một hơi, đem lực chú ý một lần nữa tập trung tới trên xe Việt Dã. Hắn hết sức chuyên chú tiếp tục tay lái, ánh mắt nhìn phía trước nơi xa. Nơi này đường núi rất gập ghềnh. Mục đích tại phía trước càng 5 cây số tả hữu địa phương. Hắn cách mục đích đã càng ngày càng gần. Hà Châu phục chế thể ép buộc chính mình không phân tán lực chú ý, chăm chú nhìn con đường phía trước. Dạng này hành xử sau một lúc, hắn đem vũ trang xe Việt Dã dừng lại. Nhóm người kia hang ổ ngay ở phía trước ước 1 cây số tả hữu địa phương. Hà Châu phục chế thể cảm thấy điểm này khoảng cách trực tiếp đi qua liền tốt, không cần thiết lái xe như vậy đi qua. Dù sao cỗ xe động tĩnh rất lớn, dễ dàng gây nên nhóm người kia cảnh giác. Nếu như những người kia sớm đề phòng, hắn liền không có cách nào giết đối phương một trở tay không kịp. Hà Châu phục chế thể đem xe Việt Dã dừng ở một cái địa phương bí ẩn. Sau đó hắn liền xuống xe, cấp tốc hướng phía trước chạy như điên. Hắn nhanh nhẹn tại rậm rạp núi rừng bên trong xuyên thẳng qua. Địa đồ hắn đã nhớ kỹ ở trong lòng. Căn cứ địa đồ, nhóm người kia ngay ở phía trước bên trái ước 500m khoảng chừng địa phương. Rất nhanh, Hà Châu phục chế thể liền phát hiện mục tiêu. Quả nhiên như thôn trưởng nói tới, nhóm người này hang ổ ngay tại núi này tung lũng bên trong. Hà Châu phục chế thể đã có thể thấy rõ nhóm người này thành lập tháp lâu. Trên lầu tháp có võ trang đầy đủ người đang đi tuần. Hà Châu phục chế thể hướng tháp lâu nhìn một chút. Hết thảy 4 cái tháp lâu, mỗi cái tháp lâu đều có súng ống đầy đủ binh sĩ. Cái này không tính là gì. Đối với Hà Châu phục chế thể tới nói, mong muốn giết những người này quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Hắn nhìn kỹ sau một lúc, lại đi tới một chỗ cao thấp, quan sát trong doanh địa tình huống. Doanh địa không lớn, bên trong kiến trúc tất cả đều là cỏ tranh cùng bùn đất dựng. Mà tại doanh địa phía ngoài trên đất trống, nghe không ít vũ trang cỗ xe. Hà Châu phục chế thể trong lòng âm thầm gật đầu. Cái này doanh địa xác thực chỉ là tạm thời nơi đặt chân. Nhóm người này chỉ là đem nơi này xem như tạm thời hang ổ, bọn hắn đoán chừng chỉ là đang tránh né tường địch. Nghĩ đến cái này, Hà Châu phục chế thể đứng dậy, sau đó trực tiếp hướng trong doanh địa chạy như điên. Hắn đã dùng cảm giác hệ năng lực cẩn thận quan sát qua. Cái này trong doanh địa không có bất kỳ cái gì đáng giá lo lắng cường địch. Những người này tất cả đều không phải hắn địch. Cho nên, hiện tại hắn cần phải làm là trực tiếp giết tới nhóm người này lão đại trước mặt, trực tiếp tìm hắn hỏi một chút quỷ dị pho tượng sự tình. Trong doanh địa, lớn nhất món kia cỏ tranh trong phòng, một tên nam tử mặt sẹo đang ngồi ở sau bàn nhìn địa đồ. Trong lòng của hắn có chút nghi hoặc, ngày hôm qua nhóm người sau khi rời khỏi đây, cho tới bây giờ đều không có hồi âm. Cũng không biết bọn hắn là gặp phải phiền toái vẫn là vẹn vẹn mất liên lạc. Nam tử mặt sẹo thầm nghĩ lấy, nếu như tiếp tục không có tin tức, vậy thì nhất định phải phái người ra đi tìm kiếm. Bằng không mà nói, chờ đến khẳng định sẽ chỉ là tin dữ. Nam tử mặt sẹo cau mày. Lúc này, trong phòng đống nhiên xuất hiện một điểm động tĩnh. Nam tử mặt sẹo lập tức ngẩng đầu. Mà ngẩng đầu một cái, hắn liền kinh ngạc nhìn thấy một đạo lạ lẫm bóng người. Phòng của hắn cửa phòng quá chặt, nhưng hắn trước mặt lại xuất hiện một người xa lạ. Nam tử mặt sẹo đội vàng đi móc súng, nhưng Hà Châu phục chế thể tốc độ nhanh hơn hắn. Một cái bước xa liền tới bên cạnh hắn, trực tiếp cướp đi súng trong tay của hắn. Nam tử mặt sẹo mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Hà Châu phục chế thể. Hà Châu phục chế thể tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản phản ứng không kịp tình trạng. Trên đời này tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy người? Gia hỏa này đến cùng là cái gì lai lịch? Nam tử mặt sẹo trong lòng sinh ra mãnh liệt sợ hãi. Hắn biết, hôm nay chính mình đụng phải chân chính cường địch. Trước mắt gia hỏa này, tuyệt đối không phải người bình thường. Ngươi muốn làm gì? Nam tử mặt sẹo háng giọng một cái, tỉnh táo hỏi. Lúc này bối rối cũng vô dụng. Thực lực của đối phương rất mạnh, mạnh đến hắn căn bản là không có cách ứng đối tình trạng. Loại tình huống này, nhất định phải tỉnh táo mới được. Hà Châu phục chế thể thấy nam tử mặt sẹo đã nhận thức đến thực lực của hắn, liền kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Sau đó, Hà Châu phục chế thể mở miệng nói, có chuyện muốn hỏi một chút ngươi.
Chuyện gì?
Nam tử mặt sẹo hít sâu một hơi, hỏi. Hà Châu phục chế thể nhàn nhạt hỏi, cái kia chế dược thôn các ngươi biết ta?
Ừm.
Nam tử mặt sẹo sắc mặt trầm xuống. Hà Châu phục chế thể nói cái thôn kia, không phải liền là hắn hôm qua phái người tới chỗ kia sao? Chương 1859, biến mất chương 1859, biến mất hỏi ngươi có biết hay không? Hà Châu phục chế thể trầm giọng nói. Hắn cũng không rảnh rỗi cùng cái này nam tử mặt sẹo lãng phí thời gian. Nam tử mặt sẹo lúc này còn không biết Hà Châu phục chế thể thực lực, chỉ đem hắn xem như một cái thực lực tương đối mạnh người bình thường, căn bản không biết do hắn là cho tới nay hoàn mỹ nhất tà thần tiếp xúc người. Hoặc là nói, hắn căn bản cũng không biết tà thần tiếp xúc người cái này khái niệm. Bởi vậy, nam tử mặt sẹo hiện tại cũng không phải là rất sợ Hà Châu phục chế thể. Tự nhiên cũng liền không có đem Hà Châu phục chế thể lời nói quá coi ra gì. Mau nói. Hà Châu phục chế thể thúc giục nói. Nam tử mặt sẹo cố gắng chấn định nói, tiên sinh, ta muốn trước làm rõ ràng giữa chúng ta có phải hay không tồn tại hiểu lầm gì đó.
Không có hiểu lầm.
Hà Châu phục chế thể quả quyết nói rằng, nam tử mặt sẹo trong lòng cảm giác nặng nề. Ngay sau đó, hắn liền hướng phía cửa phương hướng nhìn lại. Ngoài cửa có hắn an bài binh sĩ, chuyên môn phụ trách thủ vệ hắn làm việc nơi trốn. Những cái kia vệ binh không ngăn được Hà Châu phục chế thể, giải thích do Hà Châu phục chế thể thực lực sát thực rất mạnh. Nhưng là rốt cuộc mạnh cỡ nào hắn không biết rõ. Nam tử mặt sẹo trong lòng suy nghĩ, thấy thế nào trước hết để cho Hà Châu phục chế thể tỉnh táo lại, lại cùng hắn thật tốt đàm phán. Nếu không một mực như vậy, tình huống sợ là không tốt lắm. Dù sao, gia hỏa này nếu quả thật muốn giết hắn, hắn dường như không có gì thời gian phản ứng. Đến một lần đối phương cùng hắn cách rất gần. Nhị Lai, gia hỏa này vừa mới lấy tốc độ nhanh như vậy vọt tới trước người hắn, giải thích do hắn thực lực rất mạnh. Loại tình huống này, hắn muốn phản kháng liền cùng muốn chết không sai biệt lắm. Xem ra ngươi là muốn chết. Lúc này, Hà Châu phục chế thể mở miệng lần nữa. Hắn không muốn đợi thêm nữa. Dù sao, hắn hiện tại thời gian cấp bách, căn bản không có thời gian cùng nam tử mặt sẹo nói nhảm nhiều. Ngươi muốn làm gì? Nam tử mặt sẹo cảm nhận được đến từ Hà Châu phục chế thể cường đại khí thế, trong lòng lập tức sững sờ. Hắn không hiểu phát giác gặp nguy hiểm tại chiều chính mình đánh tới. Gia hỏa này giống như nhịn không được muốn động thủ. Hà Châu phục chế thể sử dụng tinh thần hệ năng lực. Lập tức, nam tử mặt sẹo cũng cảm giác đầu mình giống như bị thứ gì nặng nề mà gõ một cái. Hắn có thể cảm nhận được một cô tiếng va chạm to lớn tại trong đầu của mình quanh quẩn. Hắn bản năng đưa tay đi sờ lên sau gáy của mình. Nhưng là hắn cái hốt hoàn hảo không chút tổn hại, một chút việc đều không có. Cái này khiến nam tử mặt sẹo cảm giác sâu sắc hoang mang, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao lại không giải thích được nghe được tiếng va đập? Nam tử mặt sẹo nghĩ mãi mà không rõ chuyện gì xảy ra, đành phải hướng Hà Châu phục chế thể nhìn lại. Hiện tại nơi này trừ hắn ra, cũng chỉ có Hà Châu phục chế thể một người. Nếu có người dở trò quỷ, vậy khẳng định chính là Hà Châu phục chế thể. Nhưng mà, coi như nam tử mặt sẹo nhìn xem Hà Châu phục chế thể thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Nam tử mặt sẹo hướng phía cửa phương hướng nhìn lại. Nhà tranh cửa rất nhanh bị đẩy ra. Nam tử mặt sẹo nghi hoặc nhìn nhìn, chỉ thấy một tên vệ binh bước nhanh vào cửa, đối với hắn hành lễ. "Lão đại, người bên ngoài đều ngã xuống." Vệ binh thanh âm chết lặng nói rằng. Nam tử mặt sẹo sững sờ. Đây là có chuyện gì? Hắn hiện tại đầu óc có chút ngộng, căn bản không biết rõ tình trạng. Như vậy êm đẹp địa ngoại mặt liền sẽ có người ngã xuống. Đồng thời nghe cái này vệ binh ý tứ, tựa hồ là tất cả mọi người ngã xuống. Vấn đề này liền nghiêm trọng. Nam tử mặt sẹo trong lòng nghi hoặc. Đến cùng tình huống như thế nào? Nam tử mặt sẹo trầm giọng hỏi. Bất quá, vệ binh lại giống như là không có nghe được hắn vấn đề này đồng dạng, đứng tại kia không nhúc nhích, căn bản không đáp lời. Nam tử mặt sẹo trong lòng nghi ngờ hơn. Luôn cảm giác cái này vệ binh hành vi rất không thích hợp. Nghĩ đến cái này, hắn lại hướng Hà Châu phục chế thể nhìn thoáng qua. Lúc này Hà Châu phục chế thể đang lạnh lùng nhìn xem hắn. Nam tử mặt sẹo chấn động trong lòng. Mặc phi chuyện xảy ra bên ngoài cũng là tên trước mắt này dở trò quỷ. Nhưng là cái này sao có thể? Nam tử mặt sẹo nghĩ mãi mà không rõ tình huống. Hắn hoàn toàn không biết rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là Hà Châu phục chế thể mới vừa tới thời điểm, trước tiên đem người bên ngoài giết, sau đó lại bảo nhà? Nhưng là cái này cũng không đúng. Như vậy, kia vệ binh cũng sẽ không cho tới bây giờ mới tới báo cáo tình huống. Hẳn là đã sớm phát hiện không thích hợp mới đúng. Nam tử mặt sẹo trong lòng vạn phần nghi hoặc. Giờ phút này hắn hoàn toàn động, nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ tình huống. Thế là hắn liền mở miệng nói, ngươi giết chết người bên ngoài, chỉ là để bọn hắn ngủ một giấc mà thôi, chẳng qua nếu như ngươi không trả lời vấn đề của ta, vậy bọn hắn thật sẽ chết. Hà Châu phục chế thể từ tốn nói. Nam tử mặt sẹo sững sờ, ngay sau đó liền nhìn về phía nơi cửa vệ binh. Kia vệ binh đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Nam tử mặt sẹo lên tiếng hỏi, người bên ngoài đến cùng thế nào? Nghe nói như thế, vệ binh bỗng nhiên toàn thân rung động, lấy lại tinh thần. Hắn nhìn xem nam tử mặt sẹo nói, người ngoài cửa chỉ là té xỉu, sẽ không có chuyện gì. Nam tử mặt sẹo nghe vậy khó có thể tin mà nhìn xem Hà Châu phục chế thể. Hắn luôn cảm thấy tình huống hiện tại rất không bình thường. Hà Châu phục chế thể cả người giống như là người không việc gì như thế, nhưng là ánh mắt vô cùng sắc bén. Mà hắn vệ binh thì biểu hiện được không giống như là người bình thường, cũng cảm giác giống như là bị thứ gì khống chế như thế, thành để tuyến con rối. Lúc này, nam tử mặt sẹo lại đột nhiên nhớ tới vừa mới kinh nghiệm của mình. Hắn vừa mới cũng là bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ không hiểu thấu chấn động, cả người liền phảng phất bị trọng truy đập trúng đầu đồng dạng. Loại tình huống này hắn chưa từng có trải qua. Có lẽ đây hết thể cũng cùng Hà Châu phục chế thể có quan hệ. Nam tử mặt sẹo cũng không còn cách nào bình tĩnh. Hắn cảm thấy Hà Châu phục chế thể dường như so chính mình tưởng tượng bên trong xa xa mạnh hơn nhiều. Dạng này một tên, vẫn là phải cẩn thận ứng đối. Nam tử mặt sẹo nhìn xem nơi cửa vệ binh, nói rằng, đi bên ngoài chờ lấy. Nhưng mà vệ binh giống như là không nghe thấy hắn đồng dạng, đứng ở nơi đó không nhúc đích. Đột nhiên bành một tiếng, vệ binh cả người nặng nề mà đổ xuống. Ngã xuống sau, vệ binh liền không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Nam tử mặt sẹo nhìn cửa một chút phương hướng, lại nhìn xem Hà Châu phục chế thể. Lúc này Hà Châu phục chế thể trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Nam tử mặt sẹo trong nháy mắt minh bạch, hết thảy đều là Hà Châu phục chế thể giở trò quỷ. Hắn đang cố ý cho hắn nhan sắc nhìn. Người rốt cuộc muốn thế nào? Nam tử mặt sẹo lên tiếng hỏi. Thanh âm của hắn cũng bắt đầu run rẩy, hiển nhiên đã ngồi không yên. Dù sao phát sinh trước mắt tất cả quá mức quỷ dị, luôn cảm giác Hà Châu phục chế thể không phải người bình thường. Nam tử mặt sẹo hỏi xong sau, liền kinh hồn bạt vía chờ đợi. Hà Châu phục chế thể buông ra hắn, đi tới một bên, trong miệng từ tốn nói cho ngươi thực lực của ta mà thôi, hiện tại, thành thật trả lời vấn đề của ta. Ngươi vừa mới hỏi cái gì? Nam tử mặt sẹo kinh nghiệm những chuyện này sau, đã sớm bên Hà Châu phục chế thể lúc đi vào hỏi vấn đề kia. Bất quá, một lời của hắn thốt ra sau, liền lại đột nhiên nghĩ tới. Hà Châu phục chế thể hỏi là cái kia chế dược thôn. Hỏi hắn có biết hay không cái thôn kia. Nghĩ đến cái này, nam tử mặt sẹo lại đột nhiên nhớ tới chính mình hôm qua phải đi ra chi tiểu đội kia. Cho tới bây giờ tiểu đội cũng chưa trở lại. Đồng thời, cùng tiểu đội ở giữa liên hệ cũng đã gián đoạn. Hắn hiện tại hoàn toàn không biết rõ chi tiểu đội kia có phải hay không xảy ra chẳng huống. Nhưng là chiếu cục diện trước mắt đến xem, tỷ lệ lớn là xảy ra vấn đề. Đồng thời, kẻ cầm đầu chính là trước mắt cái này thần bí lại mạnh mẽ nam tử. Nghĩ đến cái này, nam tử mặt sẹo cố gắng bình phục một chút cảm xúc. Sau đó, hắn cố gắng chấn định mở miệng nói, đương nhiên biết. Cái thôn kia bên trong đến cùng ẩn giấu thứ gì, không sai các ngươi để ý như vậy. Hà Châu phục chế thể tiếp tục hỏi. Hắn hiện tại còn không định làm cho đối phương biết hắn đã đi lòng đất nhìn qua. Cái thôn kia nam tử mặt sẹo ấp úng, không có nói đi xuống. Hắn trong lòng đang phi tốc suy tư, suy nghĩ Hà Châu phục chế thể đến cùng biết nhiều ít chuyện. Dù sao đối phương biết nhiều ít, trực tiếp quyết định hắn hẳn là trả lời thế nào. Mau nói, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hà Châu phục chế thể thúc giục nói. Nam tử mặt sẹo bị hắn giật mình, lập tức trầm giọng mở miệng nói, chúng ta chỉ biết là cái thôn kia bên trong cất giấu đồ tốt, trừ cái đó ra cái gì cũng không biết. Thật sao? Hà Châu phục chế thể trầm giọng hỏi. Hắn không tin nam tử mặt sẹo lời nói. Hắn cảm thấy nam tử mặt sẹo khẳng định ẩn giấu đi một chút tin tức. Nam tử mặt sẹo nhìn xem Hà Châu phục chế thể vẻ mặt. Từ đối phương vẻ mặt đến xem, đối phương biết dường như so với hắn dự đoán càng nhiều. Nghĩ đến cái này, nam tử mặt sẹo vội vàng nói bổ sung, tốt à, ta tất cả đều nói cho ngươi. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là không nên chọc giận Hà Châu phục chế thể tương đối tốt. Dù sao gia hỏa này nhìn qua thực lực rất mạnh. Nếu như một mặt chọc giận hắn, sợ là khó mà kết thúc. Mau nói. Hà Châu phục chế thể lần nữa thúc giục. Nam tử mặt sẹo vội vàng nói, tốt à, ta tất cả đều nói cho ngươi. Hắn hoàn toàn tiết khí. Loại tình huống này, hắn căn bản không có phản kháng khả năng. Hắn có thể làm, chính là thành thành thật thật đem tất cả nói hết ra. Nếu không một khi chọc giận gia hỏa này, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Nam tử mặt sẹo đem tình huống từng cái nói rõ ràng. Hà Châu phục chế thể thế mới biết, bọn hắn là từ phe thứ ba con đường biết kia thôn trang bên trong thần bí pho tượng. Bọn hắn bản thân chưa từng đi trong thôn, tự nhiên cũng không có gặp qua kia pho tượng bộ dáng. Bọn hắn chỉ là biết có thứ này, nhưng là không biết rõ thứ này đến cùng có tác dụng gì, cũng không biết nó đến cùng có cái gì nguy hại. Tình huống chính là như vậy. Hà Châu phục chế thể trong lòng suy tư. Bọn gia hỏa này biết chuyện kỳ thật cũng không nhiều. Dù sao, bọn hắn liền thôn kia ở nơi nào cũng không tìm tới. Mãi cho đến hôm qua, bọn hắn mới chính thức biết thôn kia ngay tại rời cái này chỗ không xa. Trước đó, bọn hắn vẫn luôn tìm kiếm, nhưng là vẫn luôn không có bất kỳ cái gì manh mối. Các ngươi là từ ai nơi đó biết trong thôn pho tượng? Hà Châu phục chế thể lần nữa hỏi thăm. Nam tử mặt sẹo trầm mặc một chút sau, trả lời, từ một cái đi ngang qua hành thương nơi đó. Đi ngang qua hành thương? Hà Châu phục chế thể nghi hoặc. Đúng vậy. Nam tử mặt sẹo gật gật đầu. Hà Châu phục chế thể tiếp tục hỏi, tên kia bây giờ ở nơi nào? Đã đi. Nam tử mặt sẹo trả lời. Chuyện xảy ra khi nào? Hà Châu phục chế thể trong lòng có loại dự cảm xấu. Đoán chừng hỏi không ra kết quả gì đến. Dù sao nam tử mặt sẹo đã nói, đây chẳng qua là một cái hành hương. Nếu là hành hương, liền không khả năng tại một chỗ lưu lại lâu dài. Cho nên, tên kia tỷ lệ lớn đã không tìm được. Nam tử mặt sẹo trả lời, một năm trước. Một năm trước. Hà Châu phục chế thể thầm nghĩ trong lòng. Một năm trước những người này liền biết cái thôn kia tồn tại, nhưng là cho tới bây giờ, bọn hắn đều không thành công tìm tới thôn. Nếu không phải hôm qua hắn yêu cầu thôn trưởng chủ động tìm những người này đi qua giao dịch, chỉ sợ cho tới bây giờ những người này đều làm theo không có kết quả. Nghĩ đến cái này, Hà Châu phục chế thể biết mình coi như tiếp tục hỏi tiếp cũng không có ý nghĩa. Bởi vì gia hỏa này biết cứ như vậy nhiều. Nhiều hắn căn bản không biết rõ. Cho nên, không cần thiết tiếp tục ở chỗ này lưu lại. Nghĩ đến cái này, Hà Châu phục chế thể ánh mắt dần dần biến lạnh lùng. Ngay sau đó, hắn lần nữa thôi động tinh thần hệ năng lực. Trong nháy mắt, nam tử mặt sẹo liền lặng yên không một tiếng động sủi lơ trên ghế. Hà Châu phục chế thể giết hắn. Đương nhiên không riêng gì hắn, cái này trong doanh địa tất cả mọi người cũng đều đã chết đến mức không thể chết thêm. Cái này doanh địa đã bị hắn đổ diệt. Không nghĩ nhiều nữa, Hà Châu phục chế thể trực tiếp rời đi. Hắn một đường trở lại vũ trang xe Việt Dã bên cạnh, lên xe khởi động cố xe. Sau đó, hắn điều khiển xe Việt Dã dọc theo đường về trở về. Cùng lúc đến như thế, xuyên qua bình nguyên sau, hắn liền tới dãy núi bên kia. Bên này chính là thôn trang vị trí, chỗ xa hơn chính là cực nhạc thành ống cống. Nhưng lúc này ngoại ý muốn đã xảy ra. Hà Châu phục chế thể phát hiện kia thôn trang mất tung ảnh. Minh Minh hắn lúc đi nhớ kỹ rất rõ ràng, đem chung quanh địa hình tiếp rõ rõ ràng ràng. Đồng thời, còn tại thôn trưởng cho trên bản đồ làm ký hiệu. Nhưng là hiện tại hắn vô luận như thế nào cũng không tìm tới cái này thôn trang chỗ. Hắn căn bản không biết rõ cái này thôn trang đến cùng đi nơi nào. Không thể nào là ta đi nhầm, khẳng định là thôn trang chính mình biến mất. Hà Châu phục chế thể có thể khẳng định chính mình khẳng định không có đi sai chỗ. Xảy ra vấn đề khẳng định là bởi vì thôn trang chính mình biến mất. Đến mức đến cùng đi nơi nào cũng không biết. Hà Châu phục chế thể trong lòng nghi hoặc. Ngay sau đó, nội tâm của hắn liền không hiểu xuất hiện một tia bất an. Loại này tâm tình bất an hắn cũng chưa hề xuất hiện qua, hiện tại còn là lần đầu tiên. Hắn dường như có người bình thường một chút tình cảm, một chút cùng hoảng hốt sợ hãi có liên quan tình cảm. Những này tình cảm hắn trước kia căn bản không có, nhưng là hiện tại không giống nhau. Hà Châu phục chế thể cảm thấy trong này khẳng định có vấn đề, chỉ là hắn không biết rõ vấn đề đến cùng xuất hiện ở chỗ nào. Có thể là cái kia quỷ dị pho tượng đưa tới, cũng có thể là đó cùng thân thể của hắn trọng hợp quỷ ảnh đưa tới. Hắn bây giờ căn bản không thể nào phán đoán. Chẳng lẽ đây chính là tâm trí bị ảnh hưởng cảm giác? Hà Châu phục chế thể đột nhiên nghĩ đến việc này. Không sai, tâm trí của hắn bị ảnh hưởng, đây là rất có thể. Dù sao, những cái kia bị ảnh hưởng đa nghi trí người, tất cả đều bị quỷ ảnh phụ thể. Hắn cùng bọn hắn khác nhau, cũng chính là hắn trước bị quỷ ảnh phụ thể. Cho nên có khả năng hắn chính là cùng người bình thường không giống. Người bình thường là trước bị ảnh hưởng tâm trí, sau đó mới bị quỷ ảnh tìm tới dung hợp. Mà hắn nơi này thì là trước bị quỷ ảnh tìm tới, sau đó mới bị ảnh hưởng tâm trí. Thứ tự trước sau không giống, khác nhau khác nhiều. Hà Châu phục chế thể trong lòng phi tốc suy tư. Giờ phút này đã tới gần trời tối, hắn sắp tiến vào không gian ý thức. Trước tiên đem buổi tối đó đi qua lại nói. Hà Châu phục chế thể lập tức nghĩ đến việc này. Hắn phải nhanh tìm địa phương an toàn nghỉ ngơi. Sau đó còn muốn lưu lại tin tức cho bản thể, nhường bản thể biết, nếu như gặp phải nguy hiểm, liền tiêm vào thuốc an thần tỉnh lại. Không nghĩ nhiều nữa, Hà Châu phục chế thể lập tức bắt đầu hành động. Chương 1860, xuất hiện lại chương 1860, xuất hiện lại Hà Châu phục chế thể vòng thân tứ phương, tìm kiếm có thể ẩn thân địa phương. Nơi này hiện tại không có thôn trang cái bóng, một mảnh trống rỗng. Bất quá, xa xa trong khe núi giống như có thể ẩn nút. Hà Châu phục chế thể nhìn kỹ sau một lúc, quyết định trốn đến kia trong khe núi. Không có nghĩ nhiều nữa, hắn phát động xe việt dã, một đường lên núi tung lũng chạy tới. Kia khe núi ngay tại Ô Thủy Hà cuối cùng. Một bên là vách núi, một bên là quần sơn. Ô Thủy Hà liền theo vách núi chạy xuống, hình thành một đầu nước bẩn thác nước. Hà Châu phục chế thể dọc theo Ô Thủy Hà, đi vào quần sơn chân núi. Hắn trước xuống xe nhìn một chút Ô Thủy Hà dưới thác nước đầm nước. Kia trong đầm nước nổi lơ lửng một vài thứ, thấy không rõ đến cùng là cái gì. Mà càng xa xôi thì là từng mảnh nhỏ rừng cây, một mực kéo dài tới chỗ rất xa. Hà Châu phục chế thể nhìn ra ngoài một hồi sau, lại trở lại trên xe việt dã. Hiện tại ngoại trừ trốn vào trong quần sơn bên ngoài, cũng không có cái khác tuyển hạng, cho nên nhìn lại nhiều cũng không có ý nghĩa. Xe việt dã lần nữa khởi động, dọc theo đường núi lên núi bên trong xuất phát. Bên này hẳn không có dã thú ẩn hiện, dù sao trước kia nơi này có một tòa thôn. Hà Châu phục chế thể từng ở trong thôn thấy qua có người phơi nắng dã thú, hiển nhiên có người lên núi đi săn. Kia tới gần thôn dã thú khẳng định đã bị bắt giết hết, chỉ có chỗ càng sâu núi rừng bên trong mới có dã thú ẩn hiện. Hà Châu phục chế thể trong lòng nghĩ như vậy, dừng lại xe việt dã. Hắn dừng xe ở một tòa núi lớn chân núi. Nơi này rất bí mật, có thể hoàn mỹ ẩn giấu xe việt dã. Sau khi xuống xe, Hà Châu phục chế thể liền lấy tốc độ cực nhanh leo núi, một đường đi vào chỗ đỉnh núi. Đứng tại đỉnh núi nhìn phía xa thôn trang vị trí, chỗ kia vẫn là trống rỗng một mảnh, không có cái gì. Hà Châu phục chế thể cấp tốc thu tầm mắt lại, sau đó liền bắt đầu tìm kiếm thích hợp ẩn thân. Đỉnh núi ở trên cao nhìn xuống, tương đối mà nói tương đối an toàn, tin tưởng vượt qua một đêm không là vấn đề. Huống chi, hắn còn có thuốc an thần. Nếu như bản thể của hắn gặp phải nguy hiểm, còn có thể kịp thời tiêm vào thuốc an thần. Hà Châu phục chế thể tìm một cây đại thụ, sau đó nhanh chóng leo lên cây, đi vào lớn nhất trên nhánh cây. Dạng này lục hành dã thú liền không có cách nào đi lên uy hiếp hắn. Ở trên nhánh cây ngồi xuống, Hà Châu phục chế thể bắt đầu ghi chép hôm nay ban ngày chuyện đã xảy ra. Đương nhiên, chủ yếu cũng chính là ghi chép một chút thuốc an thần tương quan sự tình, chuyện khác hắn không có nhiều ghi chép. Dù sao không có ý nghĩa gì. Bản thể của hắn coi như biết những này, cũng làm không là cái gì. Hà Châu phục chế thể cấp tốc đem chuyện ghi chép xong. Ngay sau đó, hắn liền đem đầu tựa ở trên cành cây. Hắn bối rối đã đánh tới, không cần bao lâu liền sẽ tiến vào không gian ý thức. Hà Châu phục chế thể lặng lặng chờ đợi. Một lát sau, hắn liền ngủ thật say. Mà bản thể của hắn thì rất nhanh tỉnh lại. Hà Châu sau khi tỉnh lại, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí quan sát một chút chung quanh tình huống. Khi thấy chung quanh tất cả đều là nhánh cây lá cây sau, trái tim của hắn trong nháy mắt nhấc lên. Nhìn qua, tựa như là hoang dã cầu sinh á. Ngay sau đó, Hà Châu lại hướng xuống xem xét. Lần này hắn mới nhìn rõ, chính mình là tại trên một cây đại thụ. Thật sự là hỏng bét. Hà Châu trong lòng nổi nóng. Hắn có chứng sợ độ cao, chán ghét tại cao địa phương. Ngồi xe bay gì gì đó còn tốt, nhưng là như loại này cao cao đại thụ, rất dễ dàng nhường hắn phát bệnh. Hà Châu hai mắt nhắm lại, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn hiện tại coi như không nhìn phục chế thể lưu lại tin tức, cũng biết mình khẳng định ở vào trong nguy hiểm. Dù sao nơi này xem xét liền rất nguy hiểm. Còn có, nếu như không có nguy hiểm lời nói, phục chế thể cũng sẽ không lựa chọn một chỗ như vậy qua đêm. Không có khả năng tại dã ngoại hoang vu qua đêm. Hà Châu sâu hít sâu vài khẩu khí. Sau đó, hắn mở mắt tỉnh lại, từ trong ngực lấy ra phục chế thể lưu lại tờ giấy. Hiện tại trời vẫn sáng, nắm chặt thời gian nhìn xem phục chế thể đến cùng lưu lại tin tức gì. Nếu không khi trời tối liền sẽ khá là phiền toái. Hà Châu đem tờ giấy triển khai, cấp tốc xem xét một lần sau, hắn biết tình huống. Đầu tiên, thuốc an thần đã có, nếu như gặp phải nguy hiểm lời nói, hắn có thể tiêm vào thuốc an thần đem phục chế thể tỉnh lại. Bất quá những này thuốc an thần là dùng phương pháp sản xuất thô sơ chế tác, cho nên có hiệu lực tương đối chậm. Nhất định phải sớm dự phán nguy hiểm, sớm tiêm vào. Bằng không đợi địch nhân đến tới trước mặt lại độc thủ, về thời gian căn bản không kịp. Bất quá có dù sao cũng so không có tốt. Có những này thuốc an thần, liền có thể ứng đối một chút khó mà ứng đối phiền toái. Nghĩ đến cái này, Hà Châu trong lòng an tâm một chút. Mà ngoại trừ thuốc an thần chuyện này bên ngoài, phục chế thể còn tại tờ giấy bên trong lưu lại tin tức, nói cho hắn biết, ban đêm tuyệt đối sẽ không rời đi đại thụ, ngay tại trên đại thụ chờ lấy, một mực chờ tới hắn tỉnh lại. Hà Châu nghĩ thầm coi như phục chế thể không nói cái này, hắn cũng không muốn rời đi cây to này, bởi vì hắn căn bản không có cách nào từ nơi này xuống dưới. Hắn sẽ không leo cây, chỉ có thể thành thành thật thật ngồi ở trên những cây. Hà Châu đem tờ giấy cất kỹ, sau đó lấy ra năm chi thuốc an thần nhìn một chút. Từ vẻ ngoài đến xem, những này thuốc an thần cùng bình thường thuốc an thần không có khác nhau, chỉ có bên trong dược dịch không giống. Sau khi kiểm tra xong, Hà Châu đem thuốc an thần thu vào trong lực. Làm xong tất cả, hắn liền quay đầu nhìn về phía phương xa. Xuyên qua lá cây, hắn có thể lờ mờ nhìn thấy phương xa một chút cảnh tượng. Lúc này màn đêm đã hoàn toàn giáng lâm, nhưng là tối hôm nay mặt trăng không sai, cho nên có thể nhìn thấy chỗ rất xa. Hà Châu hướng nhìn chung quanh một lần, sau đó lại buồn bực ngán ngẩm hai mắt nhắm lại. Hôm nay chú định chính là một cái dài dằng dặc ban đêm. Một phương diện muốn kinh hồn bạt vía cẩn thận dã thú, một phương diện khác chỗ nào cũng đi không được, chỉ có thể làm ngồi tại trên nhánh cây này. Hà Châu cảm thấy rất khó chịu, hắn không thích loại cảm giác này, nhưng là cũng không biện pháp, hết thảy đều đã trở về không được. Hắn hiện tại cái gì đều không làm được, ngoại trừ thành thành thật thật nghe phục chế thể lời nói bên ngoài, không có bất kỳ cái gì có thể làm chuyện. Hà Châu nhắm mắt lại, trong lòng yên lặng đếm lấy số lượng. Đếm sau một lúc, hắn cảm thấy có chút nhàm chán, liền lại mở to mắt. Nhưng vừa mở mắt, hắn liền ngây ngẩn, bởi vì phía trước hắn ngồi một đạo hắc ảnh, ngay tại hắn chỗ căn này nhánh cây cuối cùng chỗ. Bóng đen kia đưa lưng về phía hắn, không có cách nào nhìn thấy ngay mặt, không có cách nào biết đến cùng dáng dấp ra sao. Tại sao lại là thứ này? Hà Châu hiện tại còn không biết bóng đen cùng thân thể của hắn dung hợp chuyện, bởi vì phục chế thể cũng không có ghi chép tin tức tương quan. Đồng thời, đằng sau nhìn thấy quỷ dị pho tượng chuyện phục chế thể cũng không ghi chép. Bởi vậy Hà Châu đối với bóng đen này xuất hiện vô cùng mờ mịt. Hắn vẫn cho là bóng đen này sẽ chỉ xuất hiện tại cái thôn kia bên trong, không nghĩ tới dĩ nhiên thẳng đến theo hắn. Bất quá chỉ cần ta không động nó liền cũng sẽ không động. Hà Châu ở trong lòng tự an ủi mình. Hắn chỉ cần ngồi ở chỗ này không nhúc đích, như vậy cái bóng đen kia cũng sẽ không có bất kỳ động tác gì. Điểm này không hề nghi ngờ. Hắn đã đối với cái này có kinh nghiệm. Hôm qua lần thứ nhất đụng phải bóng đen này thời điểm, hắn chính là một mực làm ngồi, một mực chờ tới hắn phục chế thể khống chế thân thể mới thôi. Cho nên, hôm nay cũng chỉ muốn làm như thế là được rồi. Hà Châu quyết định thành thành thật thật chờ đợi. Chờ đợi hướng đông, chờ đợi phục chế thể từ trong không gian ý thức đi ra, khống chế cỗ thân thể này. Nghĩ đến cái này, Hà Châu phục chế thể tâm tình trong nháy mắt tốt hơn nhiều. Bất quá trong lòng hắn đang suy nghĩ, vì cái gì phục chế thể không tại cái kia thôn trang qua đêm đâu? Kia thôn trang không phải rất tốt sao? Nghĩ đến cái này, hắn quay đầu nhìn về bốn phía nhìn một chút. Hắn hiện tại không biết mình đến cùng ở nơi nào, cho nên muốn xác nhận xuống chính mình đại khái phương vị. Một hồi quan sát sau, hắn làm rõ ràng, mình bây giờ là tại một tòa núi lớn đỉnh núi. Hắn chỗ cây to này liền dài ở trên đỉnh núi. Hà Châu lại hướng càng xa xôi nhìn một chút. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một tòa thôn trang mông lung cái bóng. Kia là thôn trang sao? Hà Châu rủi rủi mắt, cẩn thận xem xét. Lại nhìn kỹ sau một lúc, hắn rốt cục thấy rõ ràng. Đúng là một tòa thôn trang. Trong thôn còn có ánh đèn. Làm rõ ràng những ngày sau, Hà Châu trong lòng càng thêm kỳ quái. Đã chung quanh có thôn trang, kia phục chế thể vì cái gì không tại thôn trang bên trong qua đêm? Chẳng lẽ thôn kia rất nguy hiểm sao? Hà Châu nghĩ không rõ làm vấn đề này. Hắn bây giờ căn bản tìm không thấy đáp án. Chủ yếu là kia thôn trang tình huống hắn không rõ ràng. Hắn không biết rõ kia thôn trang đến cùng là nguy hiểm vẫn là an toàn. Đồng thời hắn cũng không biết kia thôn trang là không phải mình tối hôm qua qua đêm cái kia thôn trang. Có thể nói, hắn đối kia thôn trang hoàn toàn chính là hoàn toàn không biết gì cả. Loại tình huống này, hắn làm sao có thể làm rõ ràng tình trạng? Hà Châu dứt khoát không nghĩ nhiều nữa. Nếu như lúc này nhường phục chế thể biết tin tức này, tuyệt đối sẽ vô cùng kinh ngạc. Bởi vì ban ngày phục chế thể tìm địa phương ẩn thân thời điểm, vẫn tại hiếu kỳ thôn trang đến cùng đi nơi nào. Hiện tại thôn trang xuất hiện, nhưng là Hà Châu phục chế thể hoàn toàn không biết rõ. Ý thức của hắn đang bị ném ở không gian ý thức bên trong. Có lẽ chờ hắn biết sau, sẽ còn hối hận không có đem tin tức tương quan ghi chép lại. Nếu như hắn tại trên tờ giấy đem thôn trang chuyện hoàn chỉnh ghi lại, như vậy Húc Cháo lúc này khẳng định chọn tiêm vào thuốc an thần, đem hắn tỉnh lại. Dạng này hắn có lẽ liền có thể đi thôn trang bên trong tìm tòi hư thực. Nhưng cũng tiếc, hắn không có ghi chép bất kỳ tin tức tương quan, cho nên Hà Châu căn bản không có khả năng nghĩ tới những thứ này. Hà Châu chú ý lực một lần nữa trở lại trước mắt bóng đen bên trên. Bóng đen kia vẫn ở nơi đó ngồi không nhúc nhích. Hà Châu lặng lặng mà nhìn xem nó. Bóng đen bất động, hắn cũng sẽ không động. Dù sao vừa động, bóng đen làm không tốt lại sẽ tới gần hắn. Tựa như tối hôm qua phát sinh tất cả như thế, Hà Châu cũng không hy vọng lại trải qua một lần. Bóng đen này xem xét liền vô cùng kỳ dị, hắn không muốn cùng đối phương có bất kỳ tiếp xúc. Hà Châu lặng lặng chờ đợi thời gian trôi qua. Trong bất chi bất giác, trên trời mặt trăng liền đến tới chính giữa bầu trời. Cái này lúc sau đã là đêm khuya, Hà Châu một chút buồn ngủ đều không có. Hắn hiện tại không có cái khác có thể làm, chỉ có thể chậm chậm chịu thời gian. Đem cái này cả một cái ban đêm vượt đi qua, hắn liền có thể trở lại không gian ý thức bên trong tránh né, qua ngày tháng bình an. Lấy hắn phục chế thể thực lực, tuyệt đối sẽ không cho hắn tăng thêm phiền toái. Hà Châu lặng lặng chờ đợi. Thời gian tiếp tục nhanh chóng trôi qua. Mặt trăng rơi xuống, đi vào hắc ám nhất Lê Minh. Lúc này trời đã hắc đến đưa tay không thấy được năm ngón. Hà Châu thậm chí liền trước mắt bóng đen đều thấy không rõ. Bất quá Hà Châu trong lòng tin tưởng, bóng đen kia khẳng định chính ở chỗ này, tuyệt đối không hề rời đi. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, hắc ám Lê Minh cũng trôi qua rất nhanh. Trời đã sáng, mà trời vừa sáng, Hà Châu liền lập tức lấy ra trong ngực giấy bút, bắt đầu ghi chép ban đêm phát sinh tất cả. Mặc dù không có quá nhiều chuyện, nhưng là hắn mỗi kiện đều ghi chép đến vô cùng kỹ càng. Có quan hệ bóng đen, có quan hệ thôn trang, có quan hệ hắn nghi ngờ trong lòng chờ một chút, tất cả đều ghi lại ở trên giấy. Mà khi tất cả ghi chép xong, nồng đậm buồn ngủ liền đánh tới. Hà Châu ngủ thật say. Hắn phục chế thể lập tức liền từ không gian ý thức thoát ly, tiến vào cơ thân thể này tức hải bên trong. Một lần nữa khống chế thân thể sau, Hà Châu phục chế thể đầu tiên là kiểm tra một chút hoàn cảnh xung quanh. Khi xác định chính mình còn tại tối hôm qua chọn tốt trên đại thụ sau, hắn lập tức liền đưa khẩu khí. Cái này chí ít có thể giải thích rõ, bản thể của hắn ban đêm không có đi loạn loạn động. Đồng thời hắn có thể thuận lợi tỉnh lại tiếp quản cơ thân thể này, giải thích rõ bản thể của hắn cũng không đụng phải bất kỳ nguy hiểm nào. Làm rõ ràng những này, Hà Châu phục chế thể liền trong ngực sờ lên, lấy ra tờ giấy cẩn thận xem xét lên. Một đường sau khi xem xong, hắn không khỏi lông mày cau chặt. Bởi vì tờ giấy bên trong nâng lên hai chuyện nhường hắn vô cùng để ý, một cái là bóng đen, một kiện khác thì là thôn trang. Không nghĩ tới bóng đen cùng thôn trưởng đều xuất hiện. Thôn trang xuất hiện hắn không có quá kỳ quái, bởi vì hắn biết, kia thôn trang bẹn bẹn biến mất, không phải bị hủy diệt. Xuất hiện là chuyện sớm hay muộn, nhưng là bóng đen xuất hiện liền thật nhường hắn tò mò. Dù sao hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, bóng đen kia cùng thân thể của hắn hợp hai là một, cuối cùng cùng thân thể của hắn dung hợp. Cho nên đến cùng là thế nào xuất hiện? Hà Châu phục chế thể đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Hắn thừa nhận, đây là hắn cho tới nay đụng phải chuyện quỷ dị nhất. Đồng thời cũng là hắn căn bản không biết nên như thế nào giải quyết chuyện. Những chuyện khác hắn đều có biện pháp giải quyết, nhưng là chuyện này, hắn hoàn toàn liền không có đầu mối. Hắn thậm chí cũng không biết bóng đen này đến cùng là cái gì lai lịch. Ngoại trừ biết nó cùng cái kia quỷ dị pho tượng có quan hệ bên ngoài, liền cái gì cũng không biết. Trong thôn những cái kia bị pho tượng ảnh hưởng đa nghi trí người, cũng đều nói không nên lời bóng đen lai lịch. Bọn hắn đôi bóng đen cũng là tỉnh tỉnh mê mê. Thôn trưởng đương nhiên cũng không biết. Hà Châu phục chế thể sờ lên cái cằm. Giờ phút này hắn phía trước căn bản không có bóng đen, hết thảy đều chỉ tồn tại bản thể hắn lưu lại trong tin tức. Cho nên, đến cùng là bóng đen kia đã đi, vẫn là nói chỉ có bản thể của hắn khả năng nhìn thấy bóng đen. Hà Châu phục chế thể căn bản tìm không thấy đáp án của vấn đề này. Hắn hiện tại đối bóng đen hoàn toàn không biết gì cả. Thu hồi suy nghĩ, Hà Châu phục chế thể lại nghĩ tới bản thể nâng lên một chuyện khác. Cái kia chính là lại hiện ra hiện thôn trang. Kia thôn trang tại hắn hôm qua trở về thời điểm, liền không giải thích được biến mất khỏi chỗ cũ. Thế nhưng là tới lúc buổi tối, nhưng lại xuất hiện. Bản thể của hắn rõ ràng thấy được thôn trang ánh đèn. Điều này nói rõ kia thôn trang đúng là lại xuất hiện tại vị trí cũ. Sớm biết lúc ấy nên đem thôn chuyện nhớ kỹ, dạng này là hắn biết kịp thời tiêm vào thuốc an thần đem ta tỉnh lại. Hà Châu phục chế thể trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Lúc ấy không ghi chép thôn chuyện, là bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết nói với mình bản thể những sự tình này. Hắn đánh đáy lòng nhìn không nổi chính mình bản thể, cảm thấy mình bản thể hoàn toàn chính là phế vật. Nhưng bây giờ, loại này khinh thị mang đến cho hắn phiền toái. Lúc đầu khi đó bản thể của hắn đem hắn tỉnh lại lời nói, hắn liền có thể tự mình đi thôn trang bên trong nhìn xem. Nhìn kia thôn trang đến cùng là chuyện gì xảy ra? Xem ra chỉ có thể chờ buổi tối hôm nay. Hà Châu phục chế thể trong lòng nghĩ như vậy, đem giấy bút cất kỹ. Sau đó hắn nhảy lên nhảy xuống đại thụ, nhìn về phía thôn trang vị trí. Không có ngoài ý muốn, vị trí kia vẫn là dốc tuyết, thứ gì đều không có. Chương 1861, không thu hoạch được gì. Chương 1861, không thu hoạch được gì. Cất kỹ giấy bút sau, Hà Châu phục chế thể liếc nhìn xung quanh. Hắn đang tìm kiếm bóng đen kia bóng dáng. Nhưng mà, bóng đen kia đã biến mất không thấy gì nữa, căn bản không biết do ở nơi nào. Thứ này đến cùng là cái gì thời điểm biến mất? Hà Châu phục chế thể trong lòng nghi hoặc. Bản thể lưu lại trong tin tức hoàn toàn không có nâng lên điểm này, cũng không biết là quên nhớ, vẫn là căn bản không có chú ý tới bóng đen biến mất quá trình. Hà Châu phục chế thể cảm thấy tỷ lệ lớn là cái trước. Chuyện trọng yếu như vậy, bản thể của hắn không đến mức sẽ quên. Hơn nữa Hà Châu phục chế thể suy đoán, có thể là hắn cùng bản thể trao đổi quyền khống chế thân thể thời điểm, bóng đen thừa cơ biến mất. Tóm lại đây hết thảy đều thành mê. Có quan hệ bóng đen tất cả, đã có tin tức thực sự có ít. Hà Châu phục chế thể không nghĩ nhiều nữa. Bây giờ nghĩ những này cũng vô dụng, còn không bằng trước làm rõ ràng kia thôn trang đến cùng ở nơi nào. Đương nhiên, có quan hệ thôn trang hạ lạc, kỳ thật cũng không trọng yếu như vậy. Hắn có thể lựa chọn trực tiếp rời đi. Nhưng là, trong lòng của hắn một mực nhớ kia thần bí pho tượng. Không biết là bởi vì bị thần bí pho tượng ảnh hưởng tới tâm trí còn là chuyện gì xảy ra. Tóm lại hắn hiện tại đặc biệt khát vọng được đến kia pho tượng. Kia pho tượng đối với hắn có lớn lao lực hấp dẫn. Hà Châu phục chế thể nhảy xuống đại thụ, đi xe Việt Dã vị trí. Xe Việt Dã tại chân núi. Hà Châu phục chế thể tốc độ rất nhanh liền lên xe. Phát động cố xe, dọc theo ngày hôm qua bắt nguồn trở về thôn trang vị trí. Nơi này như cũ chỉ có một mảnh đất trống, căn bản không có thôn trang cái bóng. Hơn nữa không riêng là trên mặt đất phòng không có, thông hướng dưới mặt đất thông đạo cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Nếu như kia địa đạo còn ở đó, Hà Châu phục chế thể cũng là không cần quán thôn trang, trực tiếp xuống dưới lấy thần bí pho tượng liền có thể. Hắn đi theo thôn trưởng cùng một chỗ xuống dưới hai lần, đã nhớ kỹ chỗ kia. Nhưng bây giờ không có thông đạo, coi như nhớ kỹ đường cũng vô dụng. Hà Châu phục chế thể sờ lên cằm, trong lòng phi tốc suy tư. Từ hôm qua cho tới hôm nay, hắn không chỉ một lần nghĩ tới, kia thôn trang đến cùng sẽ đi chỗ nào. Đáng tiếc mặc kệ là hôm qua vẫn là hôm nay đều không có đáp án. Hắn căn bản không biết rõ thôn trang hạ lạc, căn bản liền không tìm được kia thôn trang. Kia thôn trang là hắn đang tìm kiếm nhóm người kia hang ổ lúc đống nhiên biến mất. Lúc hắn trở lại, nơi này đã giống tuyết. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể chờ đến tối sao? Hà Châu phục chế thể lại nghĩ tới việc này. Tối hôm qua, bản thể của hắn tận mắt thấy thôn trang ánh đèn, nhưng là trong này có một chút không cách nào xác định. Cái kia chính là, kia thôn trang đến cùng là ở buổi tối xuất hiện, vẫn là chỉ ở bản thể hắn khống chế thân thể thời điểm xuất hiện. Hiện tại đã có manh mối không đủ để làm rõ ràng điểm này. Muốn biết lời nói, liền phải đem tất cả như thật ghi chép lại, nói cho bản thể. Nhưng bản thể tại lúc buổi tối thật tốt chú ý một chút. Liền trước mắt mà nói, cũng chỉ có dạng này. Nghĩ đến cái này, Hà Châu phục chế thể trở lại trên xe. Hiện tại tiếp tục lưu lại nơi này cũng không ý nghĩa, còn không bằng đi trước trinh sát một chút chung quanh địa hình, sau đó chờ đợi màn đêm buông xuống. Lúc buổi tối, nhường bản thể cẩn thận chú ý thôn trang tình huống, thấy cái gì đều ghi chép lại. Phát động xe biệt dã, Hà Châu phục chế thể đạp cần ga, lái xe hướng nơi xa bước đi. Đi vào một tòa núi lớn chân núi, Hà Châu phục chế thể đem xe đình chỉ tốt. Ngay sau đó hắn liền xuống xe, tiến vào trong núi. Thời gian rất mau tới đến tối. Dòng dã một cái ban ngày, Hà Châu phục chế thể đều tại bốn phía tìm kiếm dã thú tung tích. Hắn cần xác định chung quanh nơi này không có nguy hiểm. Mà may mắn là, chung quanh trong núi xác thực không có cái gì dã thú. Giống như hắn suy đoán, phụ cận trên núi dã thú đều bị thôn trang bên trong thôn dân săn giết xong. Mong muốn đụng phải dã thú, đoán chừng phải đi rừng sâu núi thẳm mới được. Đương nhiên chuyện này đối với Hà Châu phục chế thể tới nói là chuyện tốt. Trong núi không có dã thú, vậy cũng không cần lo lắng cho mình bản thể xảy ra nguy hiểm. Dù sao bản thể của hắn cũng liền điểm này thực lực. Lấy bản thể thực lực, tùy tiện địa vị lợi hại điểm dã thú liền sẽ mất mạng. Hà Châu phục chế thể trở lại trên xe biệt dã, phát động xe, một đường hướng tối hôm qua qua đêm địa phương lái đi. Hắn không muốn đổi chỗ, bởi vì vạn nhất đổi địa phương, kia thôn trang liền sẽ không xuất hiện. Lý do an toàn vẫn là tất cả như cũ tương đối tốt. Hà Châu phục chế thể đem xe biệt dã dừng ở tối hôm qua đỉnh chỉ qua địa phương, sau đó liền tới đỉnh núi, bò lên trên tối hôm qua ngồi qua gốc cây kia. Trên cây, Hà Châu phục chế thể nhìn về phương xa. Lúc này màn đêm đã chậm chậm giáng lâm. Nhìn ra ngoài một hồi, Hà Châu phục chế thể bắt đầu kỹ càng ghi chép tất cả. Lần này nhất định phải nhường bản thể biết rõ cả kiện sự tình, bằng không đối hành động bất lợi. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Ước chừng sau 30 phút, Hà Châu phục chế thể đem tất cả tin tức đều ghi chép hoàn tất. Cất kỹ giấy bút, hắn quay đầu chiều thôn trang vị trí nhìn một chút. Giờ phút này trời đã rõ ràng đen, mà kia thôn trang vị trí vẫn là giống tuyết, không có phòng cái bóng, cũng không có ánh đèn. Không nghĩ nhiều nữa, Hà Châu phục chế thể tựa ở trên cành cây, chờ đợi buồn ngủ đánh tới. Sau 10 phút, Hà Châu phục chế thể ngủ thật say, mà bản thể của hắn thì thoát ly không gian ý thức, tiến vào cô thân thể này thức hải. Hà Châu sau khi tỉnh lại, đầu tiên là dựa theo lệ cũ nhìn một chút xung quanh. Cùng ngày hôm qua địa phương như thế, Hà Châu có chút kỳ quái. Vì cái gì phục chế trải nghiệm ngủ ở cùng giống như hôm qua địa phương? Cây to này có cái gì chỗ kỳ lạ sao? Vẫn là nói, bởi vì bóng đen chuyển hắn phục chế thể cả ngày đều không hề rời đi cây to này. Nghĩ đến cái này, Hà Châu vội vàng hướng phía trước nhìn một chút, cũng chính là tối hôm qua bóng đen xuất hiện chỗ kia. Nhưng mà nơi đó không có cái gì, căn bản cũng không có bóng đen bóng dáng. Hà Châu sờ lên đầu. Giờ phút này hắn hoàn toàn không biết rõ tình trạng. Không nghĩ nhiều nữa, hắn đưa tay tiến trong ngực, lấy ra phục chế thể lưu lại tờ giấy. Triển khai xem xét, hắn phát hiện lần này trên giấy nhớ kỹ lít nhà lít nhít, ghi chép một đống lớn tin tức. Hà Châu lần nữa sinh lòng kỳ quái. Hắn phục chế thể ghi chép chuyện thời điểm, bình thường đều nhớ kỹ rất đơn giản, nhưng lần này nhìn qua ghi chép đến vô cùng tường tận. Cái này có chút khác thường, có thể là đã xảy ra chuyện gì. Thu hồi suy nghĩ, Hà Châu bắt đầu cẩn thận đọc phục chế thể lưu lại tin tức. Nhìn từ đầu tới đuôi sau, hắn xem như làm rõ ràng tình huống. Nguyên lai, hắn phục chế thể đụng phải một cái phiền toái lớn. Ngày đó xuất hiện chụp ảnh chung không riêng cùng thân thể của hắn dung hợp, hơn nữa bóng đen kia vẫn là đến từ một loại hư hư thực thực quỷ dị tồn tại. Hắn phục chế thể không làm rõ ràng được tình trạng, chỉ biết là chuyện không đơn giản. Đương nhiên, đây chỉ là chuyện tiền đề. Hắn phục chế thể chân chính nâng lên chuyện, là nhường hắn tìm kiếm kia biến mất thôn trang. Cũng chính là ngày đó hắn đụng phải bóng đen thôn trang. Kia tồn tại tại ngày trước ban ngày đột ngột biến mất, cũng không thấy nữa. Mà hắn tối hôm qua lại thấy được thôn trang tồn tại. Phục chế thể hy vọng hắn cẩn thận quan sát một chút, nhìn kia thôn trang đêm nay vẫn sẽ hay không xuất hiện. Nếu như xuất hiện, nhìn tình huống tiêm vào thuốc an thần, đem hắn tỉnh lại. Kia thôn trang thế mà lại biến mất. Hà Châu nghi hoặc quay đầu nhìn về phía thôn trang vị trí. Quả nhiên cái hướng kia bên trên cái gì đều không nhìn thấy, tối như mực một mảnh. Tối hôm qua hắn nhìn thời điểm, thế nhưng là loại ánh sáng. Có thể là thời gian không đúng. Hôm qua hắn nhìn thôn trang thời điểm thời gian tương đối trễ, mà bây giờ còn sớm, cho nên khả năng đến chờ một chút mới được. Hà Châu trong lòng âm thầm nghĩ. Sau đó, hắn lần nữa nhìn về phía trước nhánh cây. Hắn lo lắng bóng đen kia hôm nay lại sẽ xuất hiện. Dù sao chiếu phục chế thể lời giải thích, bóng đen kia đã cùng thân thể của hắn hợp hai là một. Loại tình huống này, bóng đen kia khẳng định sẽ một mực đi theo hắn. cho nên mặc kệ lúc nào xuất hiện đều sẽ không ngoài ý Hà Châu lo lắng bóng đen kia lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện tại trước mắt hắn. Trong lòng của hắn thậm chí đang suy nghĩ, có thể muốn chờ bóng đen kia sau khi xuất hiện, khả năng nhìn thấy thôn trang. Đây là rất có thể. Hà Châu lặng lặng chờ đợi. Hắn lúc này cái gì đều không làm được, ngoại trừ chờ đợi bên ngoài, cũng chỉ có thể đông nhìn nhìn tây nhìn nhìn. Hà Châu dứt khoát tựa ở trên cành cây, hai mắt nhắm lại. Trước mắt không có cái gì, vô cùng nhàm chán. Thời gian chậm rãi trôi qua. Không biết qua bao lâu, có thể là một giờ, cũng có thể là hai giờ. Hà Châu từ dài rằng giặc trong hồi ức lấy lại tinh thần. Hắn vừa mở ra mắt, liền lập tức nhìn về phía trước, tìm kiếm bóng đen kia. Bất quá bóng đen không tại. Thời gian còn chưa tới sao? Trong lòng nghĩ như vậy, Hà Châu quay đầu nhìn về phía thôn trang vị trí. Nhưng mà, chỗ kia cũng là một vùng tăm tối, cái gì đều không nhìn thấy. Xem ra nhất định phải chờ bóng đen xuất hiện khả năng nhìn thấy thôn trang, đương nhiên cũng có khả năng vẹn vẹn thời gian không đúng. Hà Châu hiện tại không biết rõ đến cùng là tình huống như thế nào. Hắn vẹn vẹn tại tối hôm qua thấy qua kia thôn trang, bởi vậy căn bản tìm không thấy quy luật. Hôm qua là khi nhìn đến bóng đen sau mới nhìn đến thôn trang, nhưng thôn trang xuất hiện, chưa hẳn cùng bóng đen có quan hệ, khả năng chỉ cùng thời gian có quan hệ. Cho nên, còn cần chậm rãi chờ mới được. Hà Châu lần nữa hai mắt nhắm lại, tựa ở tráng kiện trên cành cây. Trong đầu của hắn bắt đầu hiện các loại hồi ức. Đã từng mỹ hảo cùng thống khổ, tất cả đều xuất hiện tại trong đầu hắn. Liên phảng phất phát ra phim đèn chiếu đồng dạng, tại trong đầu hắn không ngừng chất động. Hà Châu buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem những hình ảnh này. Loại chuyện này đã ở trên người hắn xảy ra rất nhiều lần. Hắn từng vô số lần nhớ lại những ngày quá khứ. Ngay tại vừa rồi, hắn vẫn đắm chìm trong hồi ức. Nhưng là, Hà Châu cũng không thích loại này hồi ức. Hắn hy vọng hết thảy đều có thể trở lại lúc ban đầu. Lúc trước thời gian với hắn mà nói vô cùng đẹp tốt. Hà Châu thầm nghĩ lấy, nếu như tất cả có thể trở lại lúc ban đầu, vậy hắn tuyệt đối sẽ không suy nghĩ vớ vẩn, càng sẽ không đi đụng vào những khả năng tiên là cấm kỵ đồ vật. Hà Châu trong lòng mạnh mẽ thể, nếu như tất cả thật có thể làm lại, vậy hắn tuyệt đối biết thành thành thật thật ở đằng kia hữu cơ nông trường làm việc. Tuyệt đối mỗi ngày đều thành thật. Hắn bây giờ mới biết, loại kia cuộc sống bình thường mới thật sự là mỹ hảo. Rất nhiều chuyện, vẻn vẹn tưởng tượng mà thôi, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có sở được cuộc sống bình thường mới là căn bản. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Không sai biệt lắm lại là sau một giờ, Hà Châu lần nữa mở mắt. Cùng vừa mới mở mắt thời điểm như thế, phía trước không có bóng đen bóng dáng. Ngay sau đó, hắn cấp tốc quay đầu, nhìn về phía thôn trang vị trí. Phương kia bị bên trên cũng vẫn là một mảnh đen kịt, cái gì đều không nhìn thấy. Hà Châu thu hồi ánh mắt, sau đó tiếp tục nhắm mắt tựa ở trên cành cây. Thời gian lần nữa chậm rãi trôi qua. Hà Châu lại khó mà ức chế hồi tưởng lại chuyện cũ. Hiện tại mỗi lần chỉ cần lòng yên tĩnh xuống tới, những cái kia hồi ức liền sẽ hiện hiện trong đầu, căn bản là không khống chế được. Hà Châu rất khó chịu. Có thể khó chịu không làm nên chuyện gì. Một giờ trôi qua. Hà Châu lần nữa mở mắt, nhìn một chút phía trước những cây, sau đó quay đầu nhìn về phía thôn trang vị trí. Không có, không có cái gì. Cùng phía trước hai lần như thế, lần này hắn như cũ cái gì cũng không thấy. Đã không thấy được bóng đen, cũng không nhìn thấy thôn trang bên trong đèn đuốc. Cho nên, kia thôn trang xuất hiện điều kiện đến cùng là cái gì? Đến cùng là bóng đen, vẫn là thời gian. Hà Châu không thể nào biết được nguyên nhân trong đó, hắn bây giờ có thể làm, như cũ chỉ là chờ đợi. Không nghĩ nhiều nữa, Hà Châu nhắm mắt lại, lặng lặng chờ đợi thời gian trôi qua. Những cái kia trong hồi ức xuất hiện ở trong đầu hắn từng cái hiện ra. Hà Châu cứ như vậy một bên nhìn xem những hình ảnh kia, một bên chờ đợi thời gian trôi qua. Trong bất chi bất giác, thời gian lại qua một giờ. Hà Châu mở mắt tỉnh lại, quay đầu nhìn về phía thôn trang vị trí. Không có, vẫn là không có. Ngay sau đó hắn lại quay đầu nhìn về phía trước. Giống nhau, không có cái gì. Kia Hắc Ngân cùng thôn trang, dường như đã sẽ không lại xuất hiện đồng dạng, chính là không nhìn thấy. Hà Châu trong lòng nghi hoặc. Cái này đến cùng là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ hôm nay liền không nhìn thấy kia thôn trang sao? Đây cũng không phải là không được. Dù sao, kia thôn trang xuất hiện quy luật không ai biết. Hắn không biết rõ, hắn phục chế thể đồng dạng không biết rõ. Cùng kia thôn trang có liên quan tất cả đều là mê. Hà Châu không nghĩ nhiều nữa, lại thứ tuyển chọn nhắm mắt chờ đợi thời gian trôi qua. Lần này hắn đợi rất lâu. Đợi ít ra 2 giờ mới mở mắt. Đương nhiên, kết quả như cũng nhường hắn thất vọng. Không có bóng đen, cũng không nhìn thấy thôn trang. Hai thứ này đồ vật, tựa như là hoàn toàn biến mất, rốt cuộc đừng nghĩ nhìn thấy. Hà Châu trong lòng hận đến phi thường tò mò. Bóng đen kia cùng thôn trang đến cùng là cái gì lai lịch, vì sao lại một mực không nhìn thấy? Xem ra hắn hôm nay phải thất vọng. Hà Châu thầm nghĩ trong lòng. Hắn phục chế thể khẳng định phải thất vọng. Bởi vì hôm nay một đêm này xuống tới kết quả gì đều không có. Phải biết, hiện tại đã tiếp cận rạng sáng. Chờ một chút Lê Minh sẽ tới. Nếu lúc này còn không nhìn thấy bóng đen cùng thôn trang, kia tỷ lệ lớn hôm nay là đừng nghĩ thấy được. Dù sao tối hôm qua trông thấy bóng đen cùng thôn trang thời điểm, vẫn là nửa đêm. Hiện tại nửa đêm đã sớm đi qua, nhưng là bóng đen cùng thôn trang như cũng không thấy tăm hơi. Kia tỷ lệ lớn là đừng nghĩ thấy được. Hà Châu trong lòng rất rõ ràng điểm này. Thu hồi suy nghĩ, hắn tiếp tục nhắm mắt trầm tư. Đợi đến thời gian trôi qua, trong lòng của hắn thỉnh thoảng nghĩ đến, có lẽ bỗng nhiên vừa mở mắt liền sẽ nhìn thấy muốn nhìn thấy đồ vật. Đáng tiếc không có. Hắn liên tiếp mở mắt mấy lần, cũng không thấy bất kỳ vật gì. Rất nhanh, Lê Minh trước hắc ám đến. Bầu trời trở nên đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Hà Châu tựa ở trên cành cây, mở mắt nhìn xem trước mặt những cây. Hiện tại có thể nhìn thấy khoảng cách rất ngắn, chỉ có thể nhìn thấy phía trước khoảng 4, 5 mét đồ vật. Lại xa liền không thấy được. Cho nên, Hà Châu cũng không xác định bóng đen kia đến cùng có hay không tại. Nhưng này thôn trang xác thực không nhìn thấy, ít ra không nhìn thấy đèn đuốc ánh sáng. Cho nên, Hà Châu suy đoán bóng đen kia tỷ lệ lớn cũng là không tại. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Ước chừng nửa giờ sau, bầu trời bắt đầu chậm chậm tỏa sáng. Một ngày mới lê minh đến. Hà Châu mượn ánh sáng, lấy ra trong ngực giấy bút bắt đầu ghi chép tình huống. Một đêm này cái gì cũng không thấy, nhưng là hắn nhất định phải đem hết thảy đều ghi chép tinh tường. Hắn phục chế thể chuyên môn dặn dò qua hắn, nhất định phải ghi chép tốt tất cả, hắn hữu dụng.